Chương 139, mịt mờ thân phận, Miêu Cương thủy tổ Bạch Tinh Lê. Chương 139, mịt mờ thân phận, Miêu Cương thủy tổ Bạch Tinh Lê. Mi Tuyết tay mắt lênh lẹ một tay bịt, băng thanh cái kia sắp mở ra miệng. Sắc mặt nàng nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, hạ giọng đối với băng thanh nói, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết ta phải không? Băng thanh bị bất thình lình cử động, giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Nàng rõ ràng chính mình vừa vặn suýt nữa phạm phải một cái sai lầm chí mạng. Nếu như không phải Mi Tuyết kịp thời ngăn cản, hậu quả sợ rằng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bị giám thị. Mi Tuyết khẽ gật đầu, thần sắc khẩn trương dặn dò, không sai, cho nên tuyệt đối không cần lại nâng thân phận của ta, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Công tử, thuộc hạ cũng cảm thấy Mi Tuyết lời nói thật là. Kể từ đó, đã có thể đạt tới mục đích, lại có thể bảo đảm an toàn, có lẽ công tử còn có cơ hội trở thành một người tu sĩ đâu. Nhưng mà, Liêu Vân cực thái độ kiên quyết, sắc mặt vô cùng khó coi. Không được, ta tuyệt đối không thể làm ra, có lỗi với Hàm Yên sự tình. Các ngươi đừng vội lại bức bách với ta. Gặp tình hình này, Mi Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Mà thôi, việc này cần hai bên tình nguyện, vậy ta vẫn là trước cùng công tử, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm a. Băng Thanh chợt phát hiện, phía trước xuất hiện vu tộc nhân, vội vàng nhắc nhở, có vu tộc nhân tới, nhanh mang công tử tìm một chỗ giấu đi. Có thể Mi Tuyết lại có vẻ dị thường chấn định, nàng vung tay lên, không nhìn phía trước vu tộc nhân. Không cần ẩn nút, ta tự sẽ mang các ngươi bình yên vô sự leo lên đỉnh núi. Chỉ thấy Mi Tuyết ngẩng đầu đỡ ngực nên ngang dẫn hai người, trực tiếp hướng về kia chút, ngay tại tuần tra Thiên Vu giáo đệ tử đi đến. Những cái kia phụ trách tuần sát, Thiên Vu giáo các đệ tử thấy thế, đều là sửng sợ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người dám không thông qua thông báo, liền tự tiện xông vào, mảnh này thuộc về Thiên Vu giáo lãnh địa. Vì vậy, mấy tên đệ tử cấp tốc xúm lại đi lên, đem Mi Tuyết đám người bao bọc vây quanh, đồng thời tức giận quát hỏi, người đến người nào? Dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào chúng ta Thiên Vu giáo phạm vi. Đối mặt những khí thế này rào rạt, Thiên Vu giáo đệ tử, Mi Tuyết cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Nàng mặt không thay đổi, lấy ra một khối toàn thân đen như mực lệnh bài, chậm rãi nâng đến trước người, hướng mọi người biểu hiện ra. Mấy vị đệ tử nhìn thấy lệnh bài, vội vàng cung kính nói, đệ tử bái kiến thánh sứ đại nhân. Tiếp tục tuần sát, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút. Tuân mệnh. Thánh sứ đại nhân. Mọi người lĩnh mệnh phía sau cấp tốc rời đi, trong mắt tràn đầy đối Mi Tuyết e ngại. Mi Tuyết quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo hai người hữu kinh vô hiểm, thuận lợi trèo lên đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hai bên trái phải các đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hùng vĩ đại điện, cung điện nguy nga, khí thế bằng bạc. Mà tại chính giữa thì đứng bức vàng một tòa trắng tinh như ngọc nữ tử pho tượng. Pho tượng này giống như lúc, sinh động như thật, tựa như là một cái chân thật người sống. Đó là một cái điển hình Miêu Cương nữ tử hình tượng, dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy một mảnh khác hư không. Một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay nâng một đầu mọc ra cánh con rết. Con rết thân thể bốn lượng, rất sống động, khiến người không rét mà run. Liêu Vân cực nhìn chằm chằm nữ tử pho tượng, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Hắn không khỏi quay đầu nhìn hướng bên cạnh Mi Tuyết, tò mò hỏi, Mi Tuyết, pho tượng này là ai? Vì sao ta luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết đâu? Mi Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ nói, công tử, đây là Miêu Cương thủy tổ Bạch Tinh Lê, là một vị thực lực cực kỳ cường đại kỳ nữ. Liêu Vân cực nghe vậy hơi kinh hãi, nhịn không được tò mò. Nhân vật lợi hại như thế, không biết phải chăng là cùng bản môn có chỗ liên quan? Mi Tuyết lắc đầu, đầy mắt sùng kính hồi đáp, theo tin đồn lời nói, vị này Bạch Tinh Lê tiền bối, cả đời chưa tìm được đạo lữ, một mực chờ đợi đợi người nào đó xuất hiện. Liêu Vân cực nghe đến mê mẩn, nhịn không được hỏi tới, cái kia sau đó thì sao? Nàng nhưng có đợi đến người kia? Mi Tuyết thở dài, thần sắc cảm đạm nói, rất đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không có thể được như nguyện. Nhưng mà càng thêm bi tráng chính là, vì thủ hộ Miêu Cương mảnh đất này, chống cự tu sĩ chính đạo xâm phạm. Nàng dứt khoát đứng ra, tới mở rộng quyết tử đấu tranh, chỉ tiếc quả bất địch chúng, cuối cùng không may vẫn lạc. Nói đến chỗ này, Mi Tuyết viền mắt đã phiếm hồng, âm thanh cũng thoáng có chút nghẹn nào. Liêu Vân cực cũng là lòng sinh cảm khái, trầm mặc một lát phía sau, lại mở miệng hỏi, tất nhiên nàng đã vẫn lạc, vậy trong này như thế nào, đến nay vẫn không có người dám can đảm tiến vào đâu. Mi Tuyết hít sâu một hơi, bình phục một cái cảm xúc. Mặc dù Bạch Tinh Lê tiền bối không may bỏ mình, nhưng nàng anh dũng sự tích lại thật sâu rung động những cái kia tu sĩ chính đạo. Bọn họ biết rõ Miêu Cương không thể nhẹ phạm, nếu không chắc chắn gặp phải mãnh liệt trả thù. Bởi vậy từ đó về sau, liền không còn có người dám tùy tiện đặt chân mảnh đất này một bước. Nơi này nhìn qua bình thường, căn bản không có gì chỗ đặc biệt, vì sao lại chuyển luôn không người dám can đảm tùy tiện tiến vào nơi đây đâu? Công tử, những cái kia đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu biết rõ, một khi Thánh Sơn cấm linh diện hồn đại trận bị phát động khởi động, liền tuyệt đối không có người có thể từ trong chạy trốn ra ngoài. Liêu Vân cực không khỏi hít sâu một hơi, tiếp lấy hỏi tới, như vậy đến tột cùng là ai mới có năng lực mở ra kinh khủng như vậy trận pháp đâu? Cũng không phải là người làm mở ra, mà là làm gặp phải nguy hiểm lúc nó liền sẽ tự động kích hoạt. Hai người đều là một trận kinh ngạc, Liêu Vân cực nhịn không được cảm thán nói, vậy mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ đây cũng là vị tiên nhân vật truyền kỳ để lại bút tích sao? Không sai, chính là nàng lấy nhục thân của mình bị dẫn, đồng thời dùng trí bảo coi như trận nhãn hồn mới tỉ mỉ đúc thành như vậy một kiện tuyệt thế tác phẩm. Nâng lên vị này Bạch Tinh Lê, Mi Tuyết ngữ khí tràn đầy lòng kính sợ. Đã như vậy, nếu có hướng một ngày nàng chuyển thế chi thân một lần nữa trở về, chắc hẳn nhất định sẽ dẫn phát tòa đại trận này, sinh ra mãnh liệt cộng minh phản ứng a. Đó là tự nhiên. Công tử, trước đừng thảo luận những thứ này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về, bên trái đại điện, nhìn xem tình huống nói sau đi. Vì vậy, ba người rất nhanh đi tới một tòa toàn thân đen nhánh đại điện trước mặt. Chỉ thấy cửa điện hai bên, các trạm hai tên vẻ mặt nghiêm túc đệ tử, giống như môn thần đồng dạng canh giữ ở nơi đó. Mi Tuyết đi lên phía trước, đem lệnh bài biểu hiện ra cho hai tên đệ tử kia xem xét. Hai người nhìn thấy lệnh bài về sau, lập tức cung kính hành lễ. Sau đó chậm rãi đẩy ra cửa lớn, đồng thời khom lưng cùng tiến ba người, đi vào bên trong đại điện. Giờ phút này, đại điện phía trên đang ngồi một tên tóc trắng xóa lão giả. Hắn đang cùng phía dưới chỗ ngồi mấy tên khác lão giả thương nghị sự tình. Chỉ nghe tên kia ngồi tại chủ vị lão giả, giận không nhịn nổi mà quát, vô luận suy nghĩ cái gì biện pháp, chúng ta đều nhất định muốn tìm tới, tiến vào Thiên Duyên Phong con đường. Bản tọa nhất định muốn đem cái kia Huyền Viêm chém thành muôn mảnh, mới có thể giải bản tọa mối hận trong lòng. Nhưng mà, phía dưới một lão giả, nhưng là mặt lộ vẻ khó xử đáp lại nói, giáo chủ bất giận à. Thực tế không phải bọn thuộc hạ bất lực nha. Cái này Thiên Duyên Phong xung quanh, hiện đầy kịch độc trường khí, tạo thành bình chướng. Chúng ta nghĩ hết các loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào phá mở tầng này độc trướng a. Ngay tại lúc này, vị kia một mực yên tĩnh ngồi lão giả, đột nhiên lòng có cảm giác, phát giác được tựa hồ có người ngoài xâm nhập phiến khu vực này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về cửa ra vào nhìn lại, nhìn thấy ba cái người xa lạ. Mà đại điện bên trong, nguyên bản ngay tại nhiệt liệt trò chuyện với nhau mọi người, cũng bởi vì Mi Tuyết chờ ba người xuất hiện, nháy mắt ngừng lại thanh âm đàm thoại. Trong đó một vị thoạt nhìn rất có uy nghiêm lão giả sắc mặt trầm xuống, âm thanh băng lãnh lại mang theo tức giận quát, người nào? Người nào cho phép các ngươi tự tiện xuống tới? Nghe nói như thế, Mi Tuyết khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một tia nụ cười khinh thường, không khách khí chút nào đáp lại nói, nha à, nhìn ngay cái này phách lối bộ dạng, làm sao? Chẳng lẽ nơi này chỉ có đặc biệt người mới có thể đi vào? Vẫn là nói ngươi tự nhận là chính mình là nơi này giáo chủ? Lão giả kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, tức giận phản bác, giáo chủ cao cao tại thượng đâu? Các ngươi mấy cái không có mắt ra hỏa, liên điểm này cũng nhìn không ra sao? Mi Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Hừ, hắn ở phía trên cũng còn không có lên tiếng âm thanh đâu. Ngươi ngược lại là trước nhảy ra, kêu to không ngừng. Làm sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi nghĩ đến thay vào đó, ngồi lên giáo chủ bảo tọa phải không? Nếu là như vậy, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một tay a. Chương 140, Mi Tuyết phát huy, Kim Dực Phệ Linh Ngô công dị biến. Chương 140, Mi Tuyết phát huy, Kim Dực Phệ Linh Ngô công dị biến. Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng hướng tên lão giả kia trái tim, làm hắn tức giận đến toàn thân phát run, vội vàng lớn tiếng cãi lại nói, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, nói xấu bản trưởng lão. Bản trưởng lão đối giáo chủ, có thể là trung tâm không hai, tuyệt không ngỗ nghịch chi tâm a. Nhưng mà đối mặt hắn giải thích, Mi Tuyết chỉ là cười lạnh, rêu cợt nói, khủng. Cho ngươi cơ hội biểu hiện, có thể ngươi lại không còn dùng được a. Lúc này, một mực ngồi ngay ngắn ở phía trên giáo chủ, chú ý tới Mi Tuyết, cái kia không kiêu ngạo không tự ti thái độ, cùng với nàng quanh thân tản ra cường đại khí chàng, trong lòng thầm đều không tốt. Hắn không còn dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng dậy vội vàng đi xuống bậc thang, đi tới Mi Tuyết trước mặt. Vị lao giả này cười rạng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, dám hỏi các hạ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Mi Tuyết cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là đem lệnh bài giơ lên cao cao, âm thanh lạnh lùng nói, trợn to các ngươi mắt cho thật tốt nhìn một cái, đây rốt cuộc là cái gì? Làm tên kia giáo chủ thấy rõ ràng lệnh bài về sau, cả người như bị sét đánh. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, kinh sợ cao giọng hô, thuộc hạ vô trị, bái kiến thánh sứ đại nhân. Những người khác cũng toàn bộ quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy lớn tiếng la lên, bái kiến thánh sứ đại nhân. Ngay sau đó, Mi Tuyết mặt như phủ băng chất vấn nói, vô trị, ngươi có biết tội của ngươi không? Vô trị trong lòng run lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thấp thỏm lo âu trả lời, thuộc hạ không biết, mời thánh sứ chỉ rõ. Vô trị đầu thật sâu túi thấp xuống, không dám nâng lên mảy may. Hừ, đều là bởi vì ngươi cái kia chết tiệt bản thân tư dục, vậy mà đưa tới như vậy lớn phiền phức. Bây giờ Thương Long Quốc đã chú ý tới nơi này, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có số lớn tu sĩ nghe tiếng mà đến, mà chúng ta tỉ mỉ bày kế tất cả kế hoạch cũng có thể bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mi Tuyết trợn mắt tròn xoe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng trách cứ. Nghe đến đó, Vu Trị lập tức dọa đến sắc mặt thảm đạm, toàn thân không ngừng run rẩy. A, thánh sứ đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ lập tức hủy bỏ Thiên Vũ Quốc, để bọn họ quy thuận Thương Long Quốc, lấy lắng lại cuộc phong ba này. Nhanh đi xử lý, một khắc cũng không cho phép trì hoãn. Liêu Bân Cực đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này, chân mày hơi nhíu lại. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn đột nhiên mở miệng gọi lại, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi Vu Trị. Các loại, việc này không thể cứ như vậy, đơn giản xử lý. Chúng ta nhất định phải đưa ra một vài điều kiện, đến bảo đảm tự thân lợi ích. Đầu tiên, yêu cầu Du Long Thành quân phòng thủ toàn bộ rút lui. Sau đó, để Tư Mã Trường Không điều động chính mình đại quân trước đến đóng giữ Du Long Thành, cùng với Vu tộc nơi ở. Nếu như bọn họ dám can đảm làm trái những điều kiện này, hoặc là có chỗ che giấu không báo, như vậy chúng ta Vu tộc đại quân sẽ không chút do dự công chiếm Du Long Thành. Tuân lệnh đại nhân, thuộc hạ nhất định làm theo. Mi Tuyết gặp tình hình này, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, nhẹ nhàng liếc qua Liễu Vân Cực. Sau đó nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Liễu Vân Cực chậm rãi đi đến phía trên bảo tọa phía trước ngồi xuống. Ngày mai so tài, các ngươi không cần toàn lực ứng phó. Tòa kia thánh sơn đối với chúng ta mà nói đã không có bao lớn tác dụng, dứt khoát liền trực tiếp nhường cho bọn họ tốt. Thánh sứ đại nhân, đây rốt cuộc là vì sao đâu? Rõ ràng phía trước chúng ta vẫn luôn rất xem trọng tòa này thánh sơn, nhưng mà Vũ Trị lời nói còn chưa nói xong, liền bị Mi Tuyết không khách khí chút nào đánh gãy, cùng ngươi có liên quan sao? Có một số việc không phải ngươi có lẽ biết được, cũng không cần lắm mồm, làm tốt ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ chính là thuộc hạ cần tuân thánh sứ dạy bảo. Từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục là Thiên Vũ giáo giáo chủ, vẫn là đàng hoàng trở lại trong giáo, đi làm một cái phổ phổ thông thông chấp sự à? Mi Tuyết âm thanh mặc dù bình hàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuân mệnh. Thuộc hạ cái này liền cáo lui. Vũ Trị chậm rãi đứng dậy, có chút không mình hành lễ sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà liền tại hắn xoay người nháy mắt, đôi mắt bên trong nhanh chóng hiện lên một tia vô cùng âm tàn thần sắc, giống như trong bóng tối gián độc, lộ ra khiếp người hàn mang. Lập tức lên, hủy bỏ đối Huyền Viêm, tất cả truy sát hành động. Mặt khác, bất luận kẻ nào đều không được cùng Thiên Duyên Phong người phát sinh bất luận cái gì hình thức ma sát cùng xung đột. Nếu có ai dám chống lại mệnh lệnh, chắc chắn bị trục xuất vốn sư môn. Tuân mệnh, thánh sứ đại nhân. Chúng ta ổn thỏa cần tuân dạy bảo. Tốt, các ngươi đều lui xuống trước đi. Không có lệnh của ta, người nào đều không cho phép lại đi vào quấy rầy chúng ta. Là, thuộc hạ cáo lui. Theo đều nhịp tiếng trả lời vang lên, mọi người nhộn nhịp tối lui. Liêu Vân cực ngơ ngác đứng tại chỗ, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản làm hắn cảm thấy thúc thủ vô sách sức đầu mẹ chán nan đề, vậy mà liền dạng này bị Mi Tuyết vô cùng đơn giản mấy câu, dễ như trở bàn tay hóa giải. Mi Tuyết, thật rất cảm tạ ngươi. May mắn mà có ngươi, ta cho tới nay tâm nguyện cuối cùng có thể kết. Có khả năng đến giúp công tử, chính là nô tỳ đời này vinh hạnh lớn nhất. Còn nữa nói, công tử đã từng trợ lực tại nô tỳ, làm cho nô tỳ thành công thu được, tha thiết ước mơ đến chân chi bảo. Muốn nói cảm ơn, hẳn là nô tỳ hướng công tử nói cảm ơn mới đúng a. Đúng lúc này, một đạo tia sáng kỳ dị đột nhiên từ Liễu Vân cực trong cơ thể bắn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu toàn thân tản ra, thất thải hào quang con rắn nhỏ đằng không bay lên, đương nhiên đó là cái kia Huyễn Thải Vạn Độc Xà. Mà giờ khắc này, nó cái kia thật dài phần đuôi, lại bị một cái hình thể to lớn, lại dài màu vàng cánh phệ linh con giết, xít sao cắn. Giữa hai bên, tựa hồ ngay tại mở rộng, một tràng kịch liệt sinh tử đọ sức. Liêu Vân cực lập tức đã sắp qua đi ngăn cản, nhưng là trong chớp mắt này, Kim Dực Phệ Linh Nô Công đã mở cái miệng rộng, đem Huyễn Thải Vạn Độc Xà thôn phệ. Cũng không lâu lắm, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia Kim Dực Phệ Linh Nô Công đầu, lại chậm rãi lớn lên ra, một cái mới đầu. Cái này tân sinh đầu là một cái dữ tợn đáng sợ màu vàng đầu rắn, bên trên bất ngờ dài hai viên tròn vo màu vàng viên thịt. Lúc này Kim Dực Phệ Linh Nô Công phát giác được Liêu Vân đã bị nó tức giận đến giận không nhịn nổi, vì vậy nháy mắt hóa thành chói mắt kim sắc quang mang, tựa như tia chớp nhanh chóng chui vào Liêu Vân bên trong thân thể. Liêu Vân thấy thế tức giận quá lớn, Kim Dực, ta cảnh cáo ngươi, như lại có lần tiếp theo, ta định không chút lưu tình đem ngươi chém thành hai khúc. Chỉ nghe Kim Dực Phệ Linh Nô Công vội vàng cầu xin tha thứ, chủ nhân bất giận à, Kim Dực cũng không dám nữa. Liêu Vân nghe lời ấy, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này Kim Dực Phệ Linh Nô Công lại có thể miệng nói tiếng người. Ngươi vậy mà có thể mở miệng nói chuyện? Đương nhiên rồi, ta có thể là đường đường cổ vương đâu. Tại tất cả cổ trùng bên trong, chỉ có ta có đủ loại này năng lực đặc thù, có thể cùng người giao lưu. Mà còn ta còn có thể thông qua không ngừng thôn phệ linh vật, đến để thăng chính mình thực lực. Như vậy đến tột cùng là ai, đem ngươi còn sót lại ở chỗ đó đây này? Ai, là ta chủ nhân trước a. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng lo lắng ta sẽ phải gánh chịu liên lụy, liền dứt khoát kiên quyết giải trừ cùng ta chủ tớ khế ước, đồng thời đem ta phong ấn tại đạo kia cường đại kết giới bên trong. Nàng đối ngươi rất tốt ta. Đó là a, có thể là ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Cái kia Thiên Khải Quy Thiên Châu có biện pháp hay không mở ra? Thiên Duyên Phong trong động đá bôi cái kia quạt thần bí cửa đá, có thể nha. Đây chính là chủ nhân trước tại trong lúc vô tình phát hiện một chỗ chân quý truyền thừa chi địa, nhưng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nàng từ đầu đến cuối chưa từng đi xúc động trong đó bất luận cái gì vật phẩm. Thánh Sơn tất cả chẳng lẽ đều là tại trước đây thật lâu liền đã tồn tại ở cái này sao? Cũng không phải là toàn bộ đều là như vậy, chỉ có cái kia mảnh cấm địa mới là từ viễn cổ thời kỳ liền giữ lại đến nay thần bí vị trí. Đến mức địa phương khác, ta chưa hề từng tận mắt nhìn thấy qua bọn họ quá khứ dáng dấp. Pho tượng kia là chân thật sao? Không sai, pho tượng này quả thật là chân nhân, đó là chủ nhân trước thân thể biến thành. Khó có thể tưởng tượng một giới nữ tử lại có thể nắm giữ như vậy rộng lớn bác gái lòng dạ cùng khí độ. Nếu mà so sánh, ta cái này đường đường nam tử đều không nhịn được đối nàng lòng sinh kính ý, cảm giác sâu sắc mặc cảm a. Ngay tại lúc này, đứng ở một bên Mi Tuyết hờn dỗi cười nói, công tử nha, ngài hiện tại còn không tính là nam nhân chân chính a. Nếu là cần hỗ trợ, không ngại để nô tỳ đến giúp ngài làm sao? Nhưng mà Mi Tuyết tiếng nói vừa vặn rơi xuống, chỉ thấy băng thanh đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế, thẳng tắp hướng về sau nghiêng đổ. Cuối cùng nàng nặng nề mà ngã sấp xuống tại băng lanh trên mặt đất. Chương 141, Vũ Trị chết, màu đỏ khải thiên bội. Chương 141, Vũ Trị chết, màu đỏ khải thiên bội. Mi Tuyết thấy thế, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn đứng dậy, xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể là nàng mới vừa vặn có hành động, liền cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Không tốt, tình huống có ổn, có người âm thầm hạ độc. Ngay sau đó nàng cả người cũng mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa lúc đặt ở bên cạnh Liêu Vân Cực trên thân. Trên thực tế, sớm tại băng thanh hôn mê phía trước, Liêu Vân Cực liền đã trước một bước mất đi ý thức. Chỉ bất quá lúc ấy Mi Tuyết một lòng chỉ chú ý băng thanh tình hình, cũng không phát giác được bên cạnh Liêu Vân Cực khác thường. Tốt tại thời khắc mấu chốt, một mực thủ hộ hắn Thiên Khải thủ hộ kịp thời xuất thủ tương trợ, cấp cấp tốc đem Liễu Vân Cực từ trạng thái hôn mê bên trong giải cứu ra. Sau khi tỉnh dậy, Liễu Vân Cực không để ý tới tự thân an nguy, lúc này đem tay đắp lên mi tuyết mảnh khảnh trên cánh tay, tính toán tra xét trong cơ thể nàng trúng độc tình hình. Đúng vào lúc này, một trận nặng nề kẹt kẹt âm thanh đột nhiên tại đại điện bên trong vang lên. Nguyên lai là cái kia quạt đóng chặt đại điện chi môn chậm rãi bị người lấy ra. Liễu Vân Cực trong lòng siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm lấy vẫn ở vào hôn mê bên trong mi tuyết, nằm ở trên bảo tọa. Vũ Trị lẻ loi một mình, cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen, đắc ý vênh váo bước vào bên trong đại điện. Hắn một cái liền nhìn thấy, nằm lăn trên mặt đất thân chúng kịch độc, mà sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy băng thanh. Ha ha, thánh sứ thế mà mưu toàn, để bản tọa giao ra giáo chủ vị trí. Quả thực là người si nói mộng, thực sự là quá coi thường bản tọa. Chỉ cần cung chủ không hiện thân, thế gian này liền không người có thể ngăn cản được bản tọa tiến lên bộ pháp. Hôm nay các ngươi đều là bỏ mạng ở nơi này, Thiên Vu giáo là bản tọa. Đúng lúc này, nguyên bản thụ thương hôn mê mi tuyết đã tỉnh lại, đồng thời khôi phục thể lực. Cứ việc nàng nghe đến Vũ Trị cái kia không ai bị nổi cùng nôn, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại Liêu Vân Cực trong ngực, yên lặng hưởng thụ lấy cái này khó được đuốt ve an ủi. Nhưng mà làm Vũ Trị giơ lên trong tay lưỡi dao muốn đối băng thanh hung ác hạ sát thủ lúc, một mực nhẫn nhịn không lộ ra mi tuyết cuối cùng xuất thủ. Trong chốc lát, nàng cặp kia đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, lấy xét đánh thế trực tiếp hướng về Vũ Trị đầu mà đi. Hai đạo hắc quang lặng yên chui vào Vũ Trị đầu, hắn công kích cũng im bặt mà dừng. Vũ Trị bỗng cảm giác đầu truyền đến một trận tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, phản phất có ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào trong đầu đồng dạng. Ngay sau đó, hắn cái kia nguyên bản cao lớn uy mạnh thân thể nháy mắt thay đổi đến mềm mại bất lực, như vậy hồn vi hoàn tuyển. Một bên mắt thấy cảnh này, Liễu Vân Cực thấy thế không nhịn được trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn ngơ ngác nhìn qua phát sinh trước mắt tất cả, miệng há thật lớn. Qua thật lâu, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lắp bắp hỏi, lông mày, Mi Tuyết, ngươi sao có thể dùng con mắt giết người đâu? Cuối cùng là cái gì thần kỳ công pháp? Đối mặt Liễu Vân Cực nghi vấn, Mi Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, công tử chớ sợ, cái này chính là Thiên Ma Chi Nhãn đặc biệt năng lực. Nó có thể trực tiếp công kích thần hồn của địch nhân, một khi trúng đích, liền có thể khiến cho nháy mắt mất mạng. Cái này Thiên Ma Chi Nhãn vậy mà như thế lợi hại. Ngươi lại có thể tiên lời còn chưa dứt, Mi Tuyết sắc mặt đổi biến, nàng cấp tốc rũa ra tay ngọc che, Liễu Vân Cực miệng, đồng thời hạ giọng oán trách nói, "Suy công tử không cần thiết cao giọng ngôn ngữ, nếu là tiết lộ ra ngoài, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Nô tỳ muốn bị ngài hủ chết." Đang lúc nói chuyện, Mi Tuyết đã là kinh hãi ra, một thân mồ hôi lạnh. Liễu Vân Cực lòng tràn đầy ấy náy gật gật đầu, cuối cùng biết rõ, băng thanh cùng với trong lòng nàng, chỗ cố kỵ sự tình đến tuột cùng vì sao. Chỉ thấy hắn chậm rãi rời bước đến băng thanh bên cạnh, động tác êm ái đem ôm vào lòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thi triển công pháp, trợ giúp băng thanh hút ra, tiềm ẩn ở thể nội kịch động. Băng thanh cuối cùng thong thả tỉnh lại tới, Liễu Vân thấy thế, cái này mới nhẹ nhàng buông hai tay ra, đem băng thanh nhẹ nhàng thả lại tới trên mặt đất. Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, đều là thuộc hạ quá mức sơ ý chủ quan, mới sẽ bị cái này một kiếp. Băng thanh một mặt vẻ cảm kích, vội vàng không mình hành lễ nói cảm ơn. Không sao, ngày sau các ngươi chỉ cần đem thánh thiên phệ linh đẳng tùy thân mang theo, liền có thể tránh cho loại này ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Là, công tử. Tốt, các ngươi tại cái này tu luyện a. Ta đi tòa kia bạch tinh lê pho tượng chỗ, xem xét một phen. Công tử, vẫn là để nô tỳ cùng ngài cùng nhau tiến đến a. Chỗ kia sợ rằng không quá an toàn. Cũng tốt. Bất quá, băng thanh, ngươi vẫn là đi cái kia trên bảo tọa tu luyện là thích hợp, dù sao chỗ này bên trên khí lạnh quá nặng, đối thân thể ngươi bất lợi. Ân, đa tạ công tử quan tâm. Băng thanh điểm nhẹ chán, theo lời hướng đi bảo tọa. Sau đó, Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết sóng vai mà đi, cùng nhau bước ra đại điện, hướng về nằm ở quảng trường trung ương, tòa kia pho tượng khổng lồ đi đến. Đi tới pho tượng phía trước, một mực gần nấp lại, Liêu Vân Cực trong cơ thể kim dự phệ linh nô công, đột nhiên phá thể mà ra, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp bay vào pho tượng lỗ hai bên trong. Mà Liêu Vân Cực bản nhân thì là đứng vững thân hình về sau, hết sức chăm chú nhìn chăm chú pho tượng hai mắt, tính toán từ trong tìm ra cái kia phần quen thuộc nhất cảm giác. Dần dần, theo quan sát đến càng ngày càng cẩn thận, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt pho tượng này vậy mà cùng Mạc Hàm Yên một cách lạ kỳ tương tự. Trừ mặc trên người trang phục có chỗ khác biệt bên ngoài, thần thái quả thực không có sai biệt, phản phất là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra đồng dạng. Mi Tuyết, có thể hay không đem pho tượng này mang đi? Công tử, cái này sợ rằng khó mà làm đến a. Nếu biết rõ cái này pho tượng là hai tộc cộng đồng thờ phụng thủy tổ, nếu như chúng ta cưỡng ép mang đi, chỉ sợ sẽ gây nên hai tộc người liều lĩnh cùng chúng ta liều mạng a. Đã như vậy, vậy liền quên đi thôi. Dù sao đây là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần minh, ta lại sao có thể đoạt người chỗ thích đâu. Mà thôi mà thôi. Kim Dực, đi ra. Chúng ta vẫn là trở về đi. Vừa dứt lời, Kim Dực phệ linh nô công ứng thanh mà ra, màu vàng thân thể chiếm cứ tại trên không, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Mà đúng lúc này, Kim Dực phệ linh nô công mở cái miệng rộng, chậm rãi phun ra một khối đỏ chói tản ra tia sáng kỳ dị ngọc bội. Liêu Vân Cực cùng ánh mắt, nháy mắt bị khối ngọc bội này hấp dẫn lấy. Coi hắn thấy rõ phía trên chỗ khắc chữ viết lúc, cả người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Khải Thiên Bội, vì sao đúng là màu đỏ? Công tử, ngài có chỗ không biết, cái này màu đỏ Khải Thiên Bội chính là phu nhân thân phận biểu tượng a. Nguyên lai, cho tới nay để Bạch Tinh Lê đau khổ chờ đợi người kia, chính là công tử ngài a. Mới đầu, chúng ta đều chỉ làm, đây bất quá là cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại thành sự thật. Liêu Vân Cực nghe xong, trong lòng một trận quấy động, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Hiện tại cái này Khải Thiên Bội đã vô chủ, có hay không bất luận kẻ nào đều có thể khiến cho nhận chủ đâu. Mi Tuyết lắc đầu, trịnh trọng nói, không thể. Chỉ có chân chính phu nhân mới có tư cách để nó cam tâm tình nguyện nhận chủ. Bất quá, công tử ngược lại là có thể, mượn nhờ cái này Khải Thiên Bội lực lượng, đi tìm phu nhân Hạ Lạc. A, vậy nên làm sao đi tìm đâu? Nếu như vị kia thần bí phu nhân hiện thân, Khải Thiên Bội sẽ có cảm ứng, đồng thời loại này cảm ứng sẽ theo khoảng cách rút ngắn mà càng thêm mãnh liệt. Không những như vậy, Khải Thiên Bội còn có chỗ thần kỳ, nó có khả năng bằng vào tự thân lực lượng tìm kiếm được phu nhân, đồng thời chủ động nhận hắn là chủ. Liêu Vân Cực nghe lời ấy phía sau, đem Khải Thiên Bội thu vào chứa vật đại bên trong. Nhưng mà người nào đều chưa từng nghĩ đến, một màn này vừa lúc bị mấy vị cổ độc môn đệ tử thu hết vào mắt. Mấy vị này các đệ tử lập tức cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát giác được trên người mình mang theo cổ trùng, vậy mà bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Trong đó một tên mắt sắc đệ tử tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia gây nên cổ trùng dị động con rết hiện ra chói mắt kim sắc quang mang. Trời ạ, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết vương cổ sao? Nhanh, tranh thủ thời gian đi thông báo môn chủ. Lời còn chưa dứt, còn lại mấy vị đệ tử tựa như mũi tên cấp tốc xông về phía trước, trong chớp mắt liền đem hai người bao bọc vây quanh. Cầm đầu đệ tử trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát hỏi, nói: tự tiện xông vào cấm địa người, có thể là hai người các ngươi? Các ngươi có thể không cần tùy tiện vu hãm người tốt. Chúng ta không biết cái gì cấm địa, nếu không các ngươi dẫn chúng ta qua đi. Trong tay hắn chính là vương cổ, các ngươi còn muốn rào biện sao? Động thủ. Chương 142, vương cổ bại lộ, hai tộc khai chiến. Chương 142, vương cổ bại lộ, hai tộc khai chiến. Mi Tuyết lại không chút hoang mang, nàng cặp kia đôi mắt đẹp xít sao khóa chặt lại trước mắt vị này khí thế hung hăng đệ tử. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ trong mắt nàng bắn ra, thẳng tắp bắn về phía đối phương. Vị kia đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, ngay sau đó trong đầu liền hiện ra từng màn kinh khủng huyết tượng. Hắn phảng phất mất đi lý trí đồng dạng, giơ cao trường kiếm trong tay, điên cuồng hướng bên cạnh đồng môn sư minh mãnh liệt đâm đi qua. Đứng ở một bên một tên đệ tử khác hoàn toàn không có dự liệu được đồng bạn sẽ đối với chính mình phát động tập kích. Hắn tại bất ngờ không đề phòng bị bất thình lình một kiếm tại chỗ đâm xuyên lồng ngực, ngã xuống đất bỏ mình. Mi Tuyết gặp tình hình này, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nàng không chút do dự xoay người lại, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng một tên đệ tử khác. Giống nhau tình cảnh lần thứ hai trình diễn, vị kia đệ tử tại Mi Tuyết bị dị ánh mắt nhìn kỹ, rất nhanh cũng lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn vung vẩy binh khí trong tay, liều lĩnh hướng xung quanh loạn chém loạn giết. Thấy tình thế không ổn, mặt khác nguyên bản định vây chặt hai người các đệ tử, nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc không lo được hai người, từng cái giống chim sợ cảnh quang, tản đi khắp nơi chạy thục mạng. Mà Mi Tuyết cùng với Liêu Vân Cực thì nhìn như không thấy, không thèm để ý chút nào những này thất kinh đệ tử, phối hợp quay người hướng về Thiên Vu giáo đại điện bước đi đến. Đối với còn tại nơi đó lung tung chém giết hai tên đệ tử, càng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Đợi đến cổ độc môn môn chủ đội vàng chạy đến lúc, đập vào mắt chỗ chỉ có mấy vị ngang dọc thi thể, hai người kia lại sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Cổ độc môn môn chủ Thạch Viễn lông mày nhíu chặt, đầy mặt vẻ giận dữ quát hỏi, người đâu? Bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Môn chủ đại nhân, đệ tử tận mắt nhìn thấy, bọn họ chính là từ cái kia Thiên Vu giáo mà đến, chắc hẳn giờ phút này đã trở về môn phái bên trong. Thiên Vu giáo người, chẳng lẽ bọn họ quả thật dám can đảm xâm nhập tộc ta cấm địa? Các ngươi nhưng chớ có nói nhảm, xác định không thể nghi ngờ là bản tộc vương cổ sao? Tuyệt đối sẽ không sai. Môn chủ đại nhân, đệ tử tại nhìn thấy vật kia thời điểm, cổ trùng đều là bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy, đáng ghét đến cực điểm, dám trộm lấy tộc ta thánh vật. Nhanh chóng triệu tập mọi người tiến về Thiên Vu giáo, bản tọa nhất định muốn để bọn họ đem vương cổ ngoan ngoãn giao ra, cần tuân môn chủ chi mệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lời, chợt liền bắt đầu hành động. Cũng không lâu lắm, cổ độc môn mọi người liền trùng trùng điệp điệp nổi giận đùng đùng, thẳng hướng Thiên Vu giáo nơi ở. Cùng lúc đó, Thiên Vu giáo các đệ tử cũng đã tiếp vào thông tin, nhộn nhịp cấp tốc tập kết tại đại điện phía trước, trận địa sẵn sàng. Lúc này, song phương đều là dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, một tràng kinh thế hai tộc đại chiến, mắt thấy liền muốn hết sức căng thẳng. Nhưng mà, bởi vì Thiên Vu giáo giáo chủ Vũ Trị đã bỏ mình, dẫn đến Thiên Vu giáo bên này trên khí thế rõ ràng kém không ít. Mau gọi giáo chủ của các ngươi Vũ Trị đi ra, lập tức giao ra tộc ta vương cổ. Nếu không hôm nay, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Thiên Vu giáo một phương trưởng lão không chút nào yếu thế đáp lại nói, thử. Các ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh chúng ta nắm giữ vương cổ, biết rõ không cách nào chiến thắng, bây giờ lại vẫn mưu toan cưỡng ép tiền đánh, thật là không biết tự lượng sức mình. Làm sao lại không có? Liên tại cái kia mảnh cấm địa bên trong a, kết quả lại bị các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ thừa lúc vắng mà vào đập đi. Còn có cái kia Vũ Trị đâu? Người khác ở nơi nào? Thử, Vũ Trị đã mất mạng Hoàng Tuyển. Ngươi nếu là muốn gặp hắn lời nói, liền tự mình đến Hoàng Tuyển trên đường đi tìm a. Nghe đến tin tức này, Thạch Viễn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy một trận khủng hoảng. Cái gì? Là ai làm? Dám sát hại Vũ Trị? Là hắn mưu toan đối với chúng ta thánh sứ đại nhân bất lợi, cho nên bị thánh sứ đại nhân tại chỗ chém giết. Thánh sứ? Cái này thánh sứ lại là người thế nào? Nói cho ngươi cũng không sao, thánh sứ chính là ta Thiên Vu giáo thánh chủ phái ra sứ giả, đại biểu cho thánh chủ ý chí. Chẳng lẽ nói các ngươi Thiên Vu giáo thánh chủ cuối cùng hiện thân? Không sai. có thánh chủ tọa trấn, nhìn các ngươi còn làm sao cùng chúng ta chống lại. Thức thời mau chóng rời đi, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Nhưng mà, Thạch Viễn cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nghĩa chính ngôn từ hô, vì đoạt lại thuộc về chúng ta vương cổ, cho dù muốn đối mặt thực lực cường đại vô cùng thánh chủ, chúng ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hiện tại lập tức khai chiến, hà tất còn phải đợi đến ngày mai? Hôm nay chính là chúng ta vu tộc xương bá miêu cương thời điểm. Theo vị trưởng lão này tiếng nói rơi xuống, không khí hiện trường nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, Thạch Viễn đột nhiên phát giác được một tia khác thường. Nguyên bản nghe theo hắn chỉ huy cổ trùng, vậy mà bắt đầu nhát gan, hoàn toàn cự tuyệt hắn triệu hoán. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh vị lão giả kia, phát hiện lão giả giờ phút này cũng là một mặt mê man, hiển nhiên đối với cái này tình hình, hắn đồng dạng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thạch Viễn sắc mặt đại biến, kinh thanh cao giọng nói, không tốt, tình huống có biến, chỉ sợ là cái kia vương cổ đã bị người nhận chủ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao chúng ta cổ trùng sẽ cự tuyệt triệu hoán, mà nó tân chủ nhân nhất định liền tại kề bên này. Nghe đến hắn cái kia âm thanh kinh hô, giống như đất bằng kinh lôi, tất cả mọi người ở đây đều bị cả kinh trong lòng run lên. Những người này nhộn nhịp khẩn trương, hướng bốn phía nhìn quanh, tính toán từ trong đám người tìm ra cái kia nhận chủ vương cổ người. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực đang ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tại bên cạnh hắn, đầu kia khiến người e ngại kim dược phệ linh nô công yên tĩnh lơ lửng tại cửa đại điện, tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Chủ nhân, thuộc hạ xem ra bọn họ quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mà Liêu Vân Cực nhưng là khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, cái này có thể khó nói à? Ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, bọn họ đối ngươi khát vọng đến tột cùng mãnh liệt cỡ nào. Mặc dù ngươi có khả năng ngăn chặn những cái kia cổ trùng, nhưng đối mặt kịch độc chi vật lúc, chỉ sợ cũng là bất lực ngăn cản. Một khi người bên ngoài sử dụng ra ám chiêu, chúng ta bên này tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương. Quả nhiên, chính như Liêu Vân Cực dự đoán như thế, cũng không lâu lắm, một cỗ kỳ dị mùi thơm liền lặng lẽ tràn ngập ra. Cỗ này dị hương nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, đem xung quanh các đệ tử toàn bộ bao phủ. Những cái kia thực lực thấp vu tộc nhân bọn họ, vẻn vẹn chỉ là ngửi mấy lần, liền đông cảm giác đầu váng mắt hoa tứ chi như nhũn ra, nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Thậm chí, trực tiếp tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, tràn diện vô cùng thê thảm. Gặp tình hình này, mặt khác thiên vu giáo các đệ tử lập tức giận không nhịn nổi. Bọn họ biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, nhưng lại không áp dụng hành động, hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, chỉ thấy những đệ tử này cấp tốc kịp phản ứng, riêng phần mình cầm trong tay một tấm màu đen phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ nói nhanh như gió táp mưa rào. Theo bọn họ chú ngữ niệm động, trong tay phụ triện bắt đầu tách ra, hào quang chói sáng. Những này phụ triện hóa thành từng đạo lưu quang, lấy tấn manh thế, không vào mắt phía trước địch nhân trong cơ thể. Song phương mở rộng giao phong kịch liệt, tùy thời đều có người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Người tới ta đi ở giữa, các loại pháp thuật tia sáng đan vào lập lòe, tiếng nổ vang tận mây xanh. Cứ việc cổ độc môn một phương thủ đoạn âm hiểm xảo trá, thế nhưng thiên vu giáo các đệ tử vẫn là quả quyết phản kích. Bọn họ cùng với tự thân thực lực cường đại, cùng xuất sắc kháng độc năng lực, dần dần thay đổi thế cục. Trải qua một phen khổ chiến về sau, thiên vu giáo cuối cùng thành công chiếm cứ thượng phong, đồng thời thuận lợi khống chế được mấy vị cổ độc môn cường giả. Sở dĩ cổ độc môn tại cái này chiến bên trong sẽ như thế bị động ăn đòn, thứ nhất là bởi vì bọn họ không cách nào thi triển ra dựa vào thành danh cổ trùng chi thuật, thứ hai thì là bởi vì vu tộc nhân trời sinh có đủ khá mạnh kháng độc năng lực, làm cho cổ độc môn kịch độc mất đi vốn có lực uy hiếp. Bởi vì trận này chiến đấu kịch liệt đã tạo thành đại lượng đệ tử thương vong, mãnh liệt trình độ thậm chí đã bắt đầu nguy hiểm đến hai cái chủng tộc sinh tồn phát triển căn cơ. Nhưng những cái kia thế hệ trước cường giả lại không chút nào muốn đình chỉ cuộc chiến tranh này ý tứ. Lúc này, quảng trường trung ương, tòa kia cao lớn mà trang nghiêm pho tượng đột nhiên tách ra chói mắt ngân quang. Một đạo màn ánh sáng lớn giáng lâm, nháy mắt đem ngay tại trong lúc kịch chiến hai tộc người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hai tộc người bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép tách ra, bị ép đình chỉ chiến đấu. Chương 143, bị bắt đi, vương cổ chi uy. Chương 143, bị bắt đi, vương cổ chi uy. Ngay sau đó, một cái tràn đầy uy nghiêm nữ tử âm thanh tại toàn bộ quảng trường trên không ầm vang vang lên. Miêu cương cùng vu tộc nguyên bản là đồng căn đồng nguyên mà sinh, các ngươi dạng này không ngừng nghỉ tranh đấu lẫn nhau đi xuống, sẽ chỉ dẫn đến riêng phần mình tộc đàn số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng hướng đi diệt vong con đường. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi chân tâm kết quả mong muốn sao? Nếu thật là dạng này, vậy các ngươi nhưng là quá phụ lòng năm đó chủ nhân nội khổ tâm. Nhớ ngày đó, vì có thể để các ngươi hai cái tộc đàn có khả năng không bị hủy diệt, chủ nhân không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Nhưng mà bây giờ các ngươi lại lấy như vậy tàn nhẫn máu tanh phương thức để báo đáp ân tình của nàng sao? Nghe đến thanh âm này, mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng, cùng kêu lên hô to, trận hồn lao tổ. Thử, đều im miệng cho ta. Chớ có lại để cho các ngươi trên thân vết máu loang lổ, cùng với trong lòng vô tận tham lam dục vọng, làm bẩn mảnh này thần thánh chi địa. Nếu không, đừng trách ta vô tình, đem các ngươi tất cả đuổi ra ngoài. Lúc này, Thạch Viễn cảm thụ một chút trận linh khí tức, cả gan cao giọng hô, vạn bối thực tế không dám mạo phạm, lao tổ ngài à. Mong rằng lao tổ bất giận. Chỉ là, chúng ta Miêu Cương trấn tộc chi bảo vệ linh vương cổ, trước đó không lâu bị vu tộc người cưỡng ép cướp đi. Khẩn cầu lao tổ ngài nhất định muốn cho chúng ta Miêu Cương chủ trì công đạo a. Không có năng lực thủ hộ, chính là không có duyên với các ngươi. Việc này như vậy coi như thôi, còn dám dùng cái này làm lý do phát động tranh đấu, các ngươi cổ độc môn cũng không cần đi vào. Vãn bối tuân mệnh. Thạch Viễn, ngày mai đổ ước, còn muốn tiếp tục sao? Trắng Thạch Viễn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt trợn lên, phẫn nộ quát, đương nhiên muốn tiếp tục. Thánh Sơn tất nhiên sẽ trở thành ta cổ độc môn đồ vật. Các ngươi cho rằng bằng vào, không vẻ vang thủ đoạn, liền có thể được đến Thánh Sơn sao? Đây cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào tự thân các ngươi thực lực có thể làm đến, đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Thạch Viễn sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, giống to, liền tính như vậy, cái kia cũng dù sao cũng so các ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ít nhất cuối cùng Thánh Sơn sẽ thuộc về chúng ta cổ độc môn. Hừ, thật hy vọng các ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu là bởi vậy bị mất Thánh Sơn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Thạch Viễn lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ bênh báo đắc ý xoay người rời đi. Đối với môn hạ đệ tử thương vong, hắn vậy mà không có chút nào bi thương chi sắc, trên mặt ngược lại tràn đầy tươi cười đắc ý. Liêu Vân Cực đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng đối Thạch Viễn cùng với cổ độc môn sở tác sở vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Người này trong mắt chỉ có lợi ích hai chữ, lại hoàn toàn không để ý những cái kia mất đi đệ tử sinh mệnh, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Công tử, muốn hay không nô tỳ tiền đến, đem cái kia đáng giận người phế bỏ, để tránh hắn tại cái này trốn mắt, ảnh hưởng tới công tử ngài hảo tâm tình. Liêu Vân Cực khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, mà thôi. Bây giờ Miêu Cương vốn là thế đơn lực bạc, nếu là chúng ta giờ phút này xuất thủ, chỉ sẽ làm tình cảnh càng khó khăn, tạm thời trước buông tha hắn a. Bất quá công tử, nghe cổ độc môn bên trong tiền nhiệm môn chủ, ngay tại nơi đây bế quan tu luyện, nếu chúng ta bức bách quá mức, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Liêu Vân Cực nhíu mày, suy tư một lát sau nói, đã như vậy, vậy liền tạm thời không truy cứu nữa việc này, chỉ là bút chứng này, ngày sau luôn có thanh toán thời điểm. Người kia thật so ngươi còn muốn cường đại sao? Làm sao náo ra to lớn như vậy động tĩnh, nhưng thủy chung không thấy hắn hiện thân đâu. Liêu Vân Cực đầy mặt nghi ngờ nhìn xem nàng, trong ánh mắt để lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Nô tỳ cũng không rõ lắm a, chưa hề từng cùng nhân vật thần bí kia đánh qua đối mặt. Đúng lúc này, nguyên bản đứng tại trong điện Mi Tuyết, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận liễu chặt, một loại không hiểu khẩn trương cảm giác xông lên đầu. Sắc mặt nàng ngưng trọng, bước chân vội vàng rời đi đại điện. Vừa mới ra cửa điện, Mi Tuyết liền ngẩng đầu trông thấy một vị thân thể nở nang nữ tử đang lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung bên trong, từ trên cao nhìn xuống phía dưới chính mình. Nữ tử kia quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất toàn bộ không gian đều bởi vì nàng tồn tại mà trở nên ngột ngạt. Vương cổ đến tột cùng giấu ở nơi nào? Nữ tử thanh nhã êm dịu, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm, nhưng để người không rét mà run. Mi Tuyết đón nữ tử ánh mắt, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt. Nhưng mà, nàng xít sao nhíu mày, cố gắng để chính mình bảo trì trấn định, không thối lui chút nào đáp lại nói, không biết. Hừ, ngươi cho rằng ngậm miệng không nói, liền có thể bảo vệ được mẹ nó. Chắc hẳn hắn giờ phút này liền ẩn thân tại đại điện này bên trong a. Nữ tử khẽ miệng hơi dương lên, cười như không cười nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bản cung ý muốn như thế nào, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi bẩm báo phải không? Nữ tử hơi hợt trả lời một câu, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Ngươi dĩ nhiên vô cùng cường đại, nhưng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Mi Tuyết khẽ cắn môi, lông mày hơi nhíu, kiên cường mắng trả lại. A, xem ra điện này bên trong người, đối ngươi mà nói thật là trọng yếu a. Chỉ là lấy hắn thực lực, sợ rằng khó mà chống cự, bản cung thế công a. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với phán đoán của mình tràn đầy tự tin. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ tử kia thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mi Tuyết gặp tình hình này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng thi triển thuấn di chi thuật, nhanh như điện chớp chạy trở về. Vậy mà lúc này giờ phút này, nguyên bản hẳn là tại đại điện bên trong Liêu Vân Cực, nhưng là đã không thấy tăm hơi. Hoàng Bét, cái này đáng ghét tiểu tiện nhân. Chẳng lẽ bản cung một mực tha thứ nhượng bộ, còn để ngươi cảm thấy bản cung e ngại cho người phải không? Quả thực là khinh người quá đáng. Mi Tuyết giận không nhịn nổi khẽ kêu lên tiếng, tú mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo lên. Chỉ thấy nàng hai mắt khép hở, quanh thân đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng thần thức ba động, như sôi trào mãnh liệt hải triều, hướng về cả tòa thánh sơn càn quét mà đi, trong nháy mắt liền đem hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, Mi Tuyết thần thức liền tại một tòa ẩn nấp động phủ chỗ phát giác Liêu Vân Cực khí tức. Nàng hư lạnh một tiếng, thân hình phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về kia tòa động phủ mà đi. Qua trong giây lát, Mi Tuyết đã bước vàng rơi vào động phủ bên ngoài, chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, không chút lưu tình đánh ra một trường. Trường phong gào thét, mang theo uy thế cường đại, hung hăng đập về phía động phủ cửa lớn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ đều kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Tiểu tiện nhân, nhanh chóng đem công tử giao ra, nếu không hôm nay chính là với cổ độc môn hủy diệt thời điểm. Mi Tuyết nghiêm nghị quát, âm thanh vang tận mây xanh, chấn động đến không khí bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Động phủ bên trong, vị nữ tử kia sắc mặt thay đổi đến cực kỳ âm trầm băng lãnh. Nàng quay đầu nhìn hướng bị chính mình giam cầm tại cái này Liêu Vân Cực, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao thực lực kinh khủng như vậy? Nàng là thị nữ của ta, mau mau giúp ta giải ra trên thân giam cầm a. Mơ tưởng, ta ngược lại muốn xem nàng là có hay không dám không để ý tới sinh tử của ngươi an nguy. Mau đem vương cổ giao ra. Nữ tử đưa tay chế trụ Liêu Vân Cực cái cổ, dùng sức nắm chặt, tùy thời đều có thể để hắn mất mạng. Liêu Vân Cực rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra một cái kim quang lóng lánh sinh ra hai cánh vệ linh con giết, đưa tới áo bào đen nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thấy cái này vương cổ trong chốc lát, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vật trước mắt, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như vậy kỳ lạ vương cổ. ngay trong sát na này ở giữa, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang, như thiểm điện bạch qua chân trời, nháy mắt bay vào nữ tử kia đầu. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, đạo này thần bí kim quang, vậy mà chui vào nữ tử thức hải bên trong. Theo kim dược tiến vào nữ tử thức hải, một cỗ cường đại mà kinh khủng lực lượng, đột nhiên bộc phát ra. Nữ tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt thay đổi đến mơ hồ không rõ. Làm nàng thật vất vả, lấy lại tinh thần thời điểm, hoảng sợ phát hiện, chính mình đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Thời khắc này nàng, tựa như để tuyến như con rối, chỉ có thể mặc cho cái kia vương cổ khống chế thân thể của mình. Càng làm nữ tử cảm thấy dùng mình chính là, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thần hồn đang bị cái kia tồn tại bí ẩn, một chút xíu từng bước xâm chiếm. Loại kia linh hồn bị xé nứt thôn vệ thống khổ, giống như vạn kiến bất thân, để người đau đến không muốn sống. Trời ạ, lại là tiến hóa biến dị vương cổ. Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, để nó đem ta thần hồn trả lại cho ta đi. Nữ tử khàn cả giọng kêu khóc, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu thần. Nàng biết rõ, nếu như không thể kịp thời đoạt lại chính mình thần hồn, chờ đợi nàng chắc chắn là hồn phi phách tán biến thành cho bụi kết cục bi thảm. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, để ta làm cái gì cũng được. Nữ tử một bên đau khổ dãy rủa, một bên tiếp tục hướng cái kia nắm trong tay, nàng vận mệnh vương cổ cầu xin tha thứ. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào la lên, từ đầu đến cuối không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chương 144, nữ tử bị quản chế, kinh hiện thâm nguyên. Chương 144, nữ tử bị quản chế, kinh hiện thâm nguyên. Lúc này, Liêu Vân mặt không thay đổi, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đối với nữ tử cầu cứu ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không chút do dự quay người, hướng về động phủ cửa ra vào đi đến, bộ pháp kiên định mà trầm ổn. Nữ tử đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đưa tay chuyển động cơ quan, mở ra nặng nề cửa đá. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp như chim bay nhanh nhẹn mà tới, vững vàng rơi vào Liêu Vân bên cạnh. Người tới chính là Mi Tuyết, chỉ thấy nàng một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Công tử, nàng không có bức bách ngài à?" "Không có. Chúng ta trở về đi." Dứt lời, hắn nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nữ tử mắt thấy Liêu Vân sắp rời đi, trong lòng càng thêm sốt ruột bạt phần, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. "Công tử, van cầu ngài chớ đi a. Ta biết sai, ta thật sự là có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta lần này a." Nữ tử khóc đến nước mắt như mưa, dáng dấp thật là đáng thương. "Công tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mi Tuyết gặp tình hình này, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, vội vàng truy hỏi nguyên nhân. Liêu Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Mi Tuyết, nhàn nhạt hồi đáp, nàng nói thần hồn của nàng bị kim dược thôn phệ, hy vọng ta có thể giúp nàng đòi lại. "Ha ha, nghĩ hay thật. Ai kêu nàng không biết sống chết, dám cưỡng ép công tử. Lần này xem như tự thực các quả, dẫn lửa thiêu thân đi." Mi Tuyết nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. "Van cầu các ngươi, dạng này ta thật không cách nào yên tâm tu hành a." Nữ tử âm thanh tràn đầy cầu khẩn cùng bất đắc dĩ, phản phất đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà đáp lại nàng, nhưng là Mi Tuyết tiếng cười khinh miệt, với gọi tự làm tự chịu. "Công tử, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa." "Ha ha, thật sự là quá hạ giận." "Thoải mái." Mi Tuyết cười đến nhánh hoa run rẩy, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Sau đó nàng liền lôi kéo bên cạnh Liễu Vân Cực, quay người thuấn di về đại điện bên ngoài. Lúc này, ngay tại trong điện dốc lòng tu luyện băng thanh, phát giác được động tĩnh bên ngoài phía sau, chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy Mi Tuyết cùng Liễu Vân Cực, nhanh chân hướng nàng đi tới. Băng Thanh lập tức tiến ra đón, vô cùng ân cần hỏi han, "Công tử, vừa rồi bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy với nào?" Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, "Không có gì lớn sự tình, bất quá là cổ độc môn một vị cường giả, nghĩ bức bách ta giao ra vương cổ mà thôi. Chỉ tiếc nàng tính lầm, cuối cùng ngược lại bị kim dược chế tạo, khống chế thần hồn." Băng Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, "Hừ, những người này thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Còn mưu toan từ công tử nơi này cướp đoạt vương cổ. Hiện tại rơi vào kết cục như thế, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Bây giờ có kim dược bảo hộ công tử chu toàn, chắc hẳn về sau rốt cuộc không cần lo lắng, sẽ có người dám can đảm tùy tiện đối công tử bất lợi." Liên tại ba người trò chuyện lúc, đột nhiên toàn bộ thánh sơn bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như là một đầu ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên tỉnh lại đồng dạng. Liêu Vân Cực bất ngờ không đề phòng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Mi Tuyết tay mắt lanh lẹ đem hắn ôm chặt lấy. Mi Tuyết cấp tốc phi thân lên, lao ra đại điện, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. "A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nàng nhíu mày, ánh mắt quét mắt bốn phía, tính toán tìm ra dẫn đến thánh sơn dị động nguyên nhân. Có thể là tùy ý nàng làm sao cẩn thận quan sát, đều không thể phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trước mang theo Liễu Vân Cực cùng Băng Thanh, hạ xuống dưới chân núi, lại làm tiến một bước tra xét. Ngay tại lúc này, ánh mắt của mọi người bị dưới chân núi đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào, lại nứt ra một đạo sâu không thấy đáy rộng chừng mấy chục trượng to lớn thâm viên. Cái này thâm viên tựa như một đầu dữ tợn cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, cứ thế mà đem cả tòa nguy nga đứng bức thánh sơn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, từ cái kia đen như mực thâm viên dưới đáy, liên tục không ngừng dâng lên quần quần hắc khí, nồng đậm trình độ quả thực che khuất bầu trời. Những hắc khí này giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, dương nhanh múa vút hướng về bốn phương tám hướng, cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua có cây khô héo chim thú kinh hai trốn. Thánh Sơn tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chính chậm rãi chìm xuống, từng chút chui vào cái kia tràn ngập khí tức khủng bố, ma khí thâm nguyên bên trong. Nhìn qua trước mắt, quỷ dị mà rung động tình cảnh, Liễu Vân cực nhịn không được nghẹn ngào hỏi, "Mi Tuyết, đây rốt cuộc là cái gì a?" Mi Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia không ngừng quần quật ma khí, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, "Đây là ma thần chi khí." Không nghĩ tới tòa này nhìn như thần thánh trang nghiêm thánh sơn phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tồn tại. Nhìn bộ dạng này, tòa này thánh sơn có lẽ cho tới nay đều là tại trấn áp xuống phương ma thần chi khí. Chỉ là không biết phía dưới, đến tột cùng trấn áp bảo bối gì, mới có thể thả ra cường đại như thế đến, làm người sợ hãi ma thần chi khí đến. Đã như vậy chúng ta đi xuống tìm tòi hư thực, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Công tử, ngài thật sự có thể chống lại cái này cùng bạo tàn phá bừa bãi ma khí sao? Băng Thanh quay đầu nhìn hướng bên cạnh Liễu Vân Cực, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao cái này ma thần chi khí cũng không phải vật tầm thường, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, điểm này ma khí không làm khó được ta. Không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Băng Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là dặn dò, công tử, ngài nhất định muốn cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm nhất định không thể sinh cường, kịp thời lui ra ngoài chính là. Băng Thanh nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy, lại ma khí tàn phá bừa bãi thâm uyên, trong lòng không khỏi có chút nhát gan. Nàng biết rõ chính mình hiện nay tu vi còn thấp, căn bản là không có cách ngăn cản được, cường đại như vậy ma thần chi khí ăn mòn. Lại thêm trên thân cũng không có đủ để phòng thân cường lực linh khí, cân nhắc liên tục phía sau, nàng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Công tử, Mi Tuyết cô nương, ta sợ rằng không có cách nào cùng các ngươi cùng nhau đi xuống. Lấy ta thực lực, đi vào sẽ chỉ không công chịu chết, cho nên chỉ có thể ở đây, chúc các ngươi tất cả thuận lợi. Dứt lời, Băng Thanh yên lặng lui lại mấy bước, cách xa cái kia tảng ra, khí tức tử vong thâm uyên bên dưới. Gặp tình hình này, Mi Tuyết cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng kéo lên Liễu Vân Cực cánh tay. Hai người thân hình phát một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cái kia tĩnh mịch hắc ám, ma khí thâm uyên bay đi. Làm bọn họ chân chính đưa thân vào, mảnh này tràn đầy ma khí khu vực lúc, mới phát hiện. Nơi này trừ nồng nặc, gần như tan không ra ma thần chi khí bên ngoài, thế mà còn xen lẫn từng kia từng sợi, khiến người buồn nôn tả sát khí. Mi Tuyết, phía dưới này đến tột cùng là địa phương nào a? Vì sao ta có thể cảm nhận được một cỗ tiểu khác khí tức? Liêu Vân Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Mi Tuyết, trong lòng tràn ngập tò mò cùng bất an. Mi Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới tĩnh mịch hắc ám, trầm tư một lát sau nói, theo ta thấy, phía dưới này có lẽ là một chỗ thượng cổ địa ngục, bên trong nói không chừng giam giữ một số thực lực kinh khủng tà ma đâu. Nàng âm thanh run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối cái suy đoán này cũng có chút kiêng kỵ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo thẳng tắp vách đá, cuối cùng đến thâm viên dưới đáy. Đúng lúc này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, thánh sơn phía dưới vậy mà trấn áp một đầu to lớn cánh tay. Cánh tay kia bắp thịt cuộn cuộn, tỏa ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Càng khiến người ta dùng mình chính là, tại cách đó không xa còn nằm ngang hai cỗ khuôn mặt giữ tợn thân thể hoàn chỉnh thi thể. Mà tại thánh sơn bên cạnh, cả người khoác đấu đồng màu đen thần bí thân ảnh, đang tay cầm trường đao không ngừng đánh kích, thánh sơn phòng ngự kết giới, như đồ cưỡng ép xâm nhập trong đó. Chỉ thấy kết giới kia lóe ra cường đại quang mang, tại đấu đồng màu đen người công kích mãnh liệt bên dưới, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm người thần bí này phát giác được, có người tiến vào thâm viên phía sau, hắn đột nhiên dừng lại trong tay động tác, đột nhiên xoay người lại. Một đôi băng lạnh thấu xương đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết. Không muốn chết, cũng đừng quản việc không đâu. Tranh thủ thời gian cho bản tọa lăn ra nơi này. Hắn tức giận gầm thét lên, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào chi sắc, tiến lên một bước lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn công kích tòa này thánh sơn? Hừ, bản tọa làm việc không cần dùng, hướng các ngươi hai cái tiểu bối giải thích. Thức thời liền nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Đấu đồng màu đen người hừ lạnh một tiếng, toàn thân tỏa ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Chương 145, Ma Hoàng Điện cường giả, Thánh Kiếm Chi Linh. Chương 145, Ma Hoàng Điện cường giả, Thánh Kiếm Chi Linh. Thấy đối phương tiêu căng như thế, Liêu Vân Cực không khỏi lên cơn giận dữ, đang muốn mở miệng bắt bỏ, lại bị Mi Tuyết kéo lại. Mi Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt đấu đồng màu đen người, nói khẽ với Liêu Vân Cực nói, người này thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dứt lời, nàng bước về phía trước một bước, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong cơ thể linh lực nháy mắt phun ra ngoài. Chỉ thấy Mi Tuyết hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một tầng màu lam nhạt linh quang cấp tốc đem nàng bao vây lại. Cùng lúc đó, nàng hai bàn tay đủ đầy, một đạo hùng hồn linh lực của sáng, thẳng tắp hướng về đấu đồng màu đen người phương hướng đánh tới. Đối mặt Mi Tuyết phản kích, đấu đồng màu đen người khẽ miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Cổ tay hắn lắc một cái, trường đao trong tay bạch qua, một đạo quỷ dị đường vòng cung, ma khí ngang dọc. Ngay sau đó một đạo dọa người ma khí từ trên thân đao mãnh liệt mà ra, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về Mi Tuyết cùng Liêu Vân Cực của tới. Trong chốc lát, thâm viên dưới đáy đều bị cỗ này cường đại ma khí bao phủ. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, phản phất rơi vào cựu lũ địa ngục đồng dạng. Hạo nhiên chi quang, chỉ thấy một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang, tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, từ trong tay nàng thanh đoạn kiếm này phun ra ngoài, thẳng tắp xuống về phía trước đoàn kia lăn lộn hắc sắc ma khí. Làm cái này hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, ầm vang chạm vào nhau lúc, kết quả có thể nói là lập tức phân cao thấp mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Khiến Mi Tuyết cảm giác kinh ngạc, cũng khó có thể tin chính là chính mình toàn lực thi triển ra một đòn mãnh liệt, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay, liền bị đối phương cho phá bỡ. Mà còn cố kia hắc sắc ma khí, ẩn chứa như thế, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đối mặt như vậy kinh khủng thế công, Mi Tuyết không dám chậm trễ chút nào. Nàng cấp tốc đưa tay, giữ chặt bên cạnh Liễu Vân Cực, thi triển thuần di chi thuật, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở bên trái phương hướng. Khó khăn lắm tránh khỏi, cỗ này khí thế hung hung cường đại ma khí. Đúng lúc này, chỉ nghe Mi Tuyết băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang lên, "Ma hoàng điện người, không nghĩ tới các ngươi cuối cùng vẫn không kềm chế được, bắt đầu có hành động sao?" Nghe đến thanh âm này, đối diện đoàn kia ma khí bên trong truyền đến một trận trầm thấp cười lạnh, "Hừ, ngươi thế mà biết kế hoạch của chúng ta. Xem ra thông tin ngược lại là truyền đi rất nhanh a." Mi Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng nói, "Cái này sớm đã không tính là bí mật gì, thiên hạ đều biết. Các ngươi đơn giản là muốn tìm về năm đó ma thần thất lạc tại cái này hạ giới cánh tay trái, từ đó nhờ vào đó nhất thống toàn bộ hạ giới mà thôi." "Ha ha ha ha, không sai. Tất nhiên ngươi đều đã rõ ràng, như vậy các ngươi còn muốn mưu toan ngăn cản chúng ta phải không? Thật sự là quá nóng lòng. Bây giờ thời cơ còn chưa thành thủ, các ngươi chú định sẽ không thành công." "A, ngươi lại như thế nào có khả năng kết luận, giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt nhất đâu. Theo bản tọa đến xem, trước mắt chính là ngàn năm một thở, tốt đẹp thời cơ. Quả thực là ngu không ai bằng." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Mi Tuyết đột nhiên lôi kéo Liễu Vân Cực, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một cỗ so trước đó càng thêm dọa người khí tức khủng bố, dường như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem toàn bộ khu vực đều triệt để áp chế. Chỉ thấy cái kia thần bí người áo choàng, thân ở một mảnh u ám chi địa, xung quanh tràn ngập, khiến người dùng mình khí tức khủng bố. Đối mặt như vậy dọa người uy áp, người áo choàng trong lòng giật mình, biết rõ chính mình tuyệt đối không thể chống lại. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự thi triển ra thuấn di chi thuật, như toan nhờ vào đó thần thông, cấp tốc thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Cứ việc hắn đã sử dụng ra tất cả bộ liếng, nhưng vô luận cố gắng thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi phiến địa vực này gò bó. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, gắt gao đem hắn vây ở tại chỗ. Đúng lúc này, chói mắt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, một thanh kim sắc đoạn kiếm nháy mắt lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Cây đoạn kiếm này tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí thần thánh, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, đem hắn vững vàng vây ở trong đó. Chủ nhân sớm có đoán, bất luận kẻ nào đều đừng vọng tưởng được đến ma thần tả tí. Một cái băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm từ thân kiếm truyền đến. Người áo choàng vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn qua thanh kia treo cao cách đỉnh đầu màu vàng trường kiếm, run rẩy âm thanh nói, "Linh khí, ngươi vậy mà là thánh kiếm chi linh. Bản tọa nguyên lai tưởng rằng ngươi sớm đã biến mất không thấy, không nghĩ tới ngươi lại tại nơi này. Thử, đó bất quá là che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi. Nếu không, những cái được gọi là tu sĩ chính đạo há lại sẽ đối khối này cấm địa sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện tiến vào?" "Cái gì? Nguyên lai bọn họ cũng đều biết chuyện này?" Người áo choàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin thần sắc. "Không sai, chỉ có số ít thực lực cường đại tồn tại mới có thể biết nơi đây bí mật. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi." Thánh kiếm chi linh không cần phải nhiều lời nữa, khởi động màu vàng trường kiếm, thẳng tắp hướng người áo choàng đâm tới. "Không, ngươi không thể giết bản tọa. Bản tọa không muốn chết ta." Người áo choàng phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét, liều mạng dãy rồi lấy, muốn chạy trốn một kích chí mạng này. Nhưng hết thảy đều đã là lúc quá muộn, kèm theo một tiếng thanh thúy kiếm minh, màu vàng trường kiếm lấy lôi đỉnh vạn quân thế, hung hăng đâm xuyên qua người áo choàng thân thể. Trong chốc lát, huyết quang vang khắp nơi, người áo choàng linh hồn tại cái này kiếm khí bén nhọn phía dưới, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn chết đi nơi này. Giải quyết đi người áo choàng về sau, thanh kiếm chi linh yên tĩnh lơ lửng tại trên không, tự lẩm bẩm, "Chủ nhân, ngài đến tột cùng khi nào mới có thể trở về? Bây giờ cái này ba loại tà ma đồ vật, chỉ dựa vào ta lực lượng, cũng chỉ có thể lại trấn áp trăm năm mà thôi. Nếu là trăm năm về sau, ngài vẫn như cũ chưa thể hiện thân, sợ rằng nơi này sẽ biến thành chân chính nhân gian luyện ngục." Nói xong, nó hóa thành một vệ kim quang, trở lại thánh sơn pho tượng bên trong, tiếp tục thực hiện nó thủ hộ sứ mệnh. Thánh sơn giống như một tòa nguy nga cự thú đồng dạng, đột nhiên ngừng lại hạ lạc thế, mang tới to lớn lực trùng kích, để xung quanh thổ địa cũng vì đó rung động không thôi. Mà một bên cái kia sâu không thấy đáy khiến người dùng mình thâm uyên, giờ phút này lại cũng giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng mơn trớn. Thâm uyên bị che giấu, khôi phục nhanh chóng thành dáng rất ban đầu. Nhưng mà, trận này kinh tâm động phách biến cố, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Thánh sơn kinh lịch lần này dày vò phía sau, độ cao rõ ràng bên dưới, hàng hơn mấy trượng. Trước kia cái kia bao quanh ngọn núi mây mù, cũng lặng yên tản đi, làm cho cả tòa thánh sơn có vẻ hơi cô đơn cùng thê lương. Từ đó lần sự kiện sau đó, tất cả vu tộc nhân trong lòng đều bị kín một tầng sợ hãi thật sâu bóng tối. Đã từng coi là thánh địa tu hành thánh sơn, bây giờ lại trở thành bọn họ tránh không kịp địa phương, rốt cuộc không người dám ở chỗ này yên tâm tu luyện. Tại những ngày vu tộc nhân trong suy nghĩ, trận hồn tựa hồ đã nghiêng về cổ độc môn một phương, phản phất ngày mai tòa này thánh sơn liền đem triệt để đổi chủ, không tại thuộc về bọn hắn. Bất quá ở trong đó, chỉ có Liễu Vân Cực ba người rõ ràng biết thánh sơn đến cùng gặp phải chuyện gì. Nhưng đối với mặt khác vu tộc người đến nói, cái này vẫn như cũng là một cái không giải được bí ẩn. Mi Tuyết, đến tột cùng là ai nắm giữ thần thông như thế, vậy mà có thể đánh lui cái kia kẻ đáng sợ? Mi Tuyết hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau hồi đáp, là thánh kiếm chi linh. Lúc ấy nô tỳ rõ ràng cảm nhận được, nó cái kia cường đại vô song khí tức. Nhắc tới cũng là vận hạnh, nó cũng không đem mục tiêu khóa chặt tại trên người chúng ta. Nếu không lấy thực lực của chúng ta, sợ rằng tuyệt không còn sống có thể. Có thể nó vì sao lại buông tha chúng ta đây? chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì trên người chúng ta không có ma khí sao? Nên chính là nguyên nhân này, dù sao Thánh Sơn một ngọn cây còn có nhất cử nhất động đều là tại Thánh Kiếm Chi Linh khống chế phía dưới. Chắc hẳn nó rất rõ ràng, chúng ta bản tâm cũng không có ác ý. Nói đến chỗ này, mọi người không khỏi lại lâm vào trầm mặc, trái tim của mỗi người đều chịu nặng. Thật lâu, Liễu Vân Cực đánh vỡ yên tĩnh, lo lắng mở miệng nói ra, có thể là kế tiếp là không còn sẽ có càng cường đại hơn ma tộc nhân trước đến xâm chiếm đâu. Thánh Sơn lại có thể không thủ vững ở mãi đến một khắc cuối cùng đâu? Hắn lời nói giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng, làm bọn hắn tâm tư càng thêm trở nên nặng nề. Nô tỳ không biết, chỉ có Thánh Kiếm Chi Linh rõ ràng nhất. Công tử, Cổ Độc Môn hủy bỏ đồ ước, bọn họ sợ hãi chính mình chống cự không được nguy hiểm, không biết cùng nữ tử kia có quan hệ a? Nàng nhất định là cũng phát giác dị thường, nhắc nhở Cổ Độc Môn môn chủ. Tất nhiên không có đồ ước, chúng ta cũng trở về đi. Ân, công tử, đi cái kia hang động đá vôi sao? Đi a, ta muốn biết bên trong lưu lại chính là bảo bối gì. Ba người đi ra đại điện, nhìn thoáng qua vây quanh tại trên quảng trường hai tộc các đệ tử, tâm sự nặng nề rời đi Thánh Sơn. Chương 146, Kim Nguyên Thông Thiên Tây, Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh. Chương 146, Kim Nguyên Thông Thiên Tây, Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh. Ba người trở lại Thiên Duyên Phong phía sau, không có chút nào trì hoãn, trực tiếp hướng về chỗ kia thần bí hang động đá vôi bay đi. Bước vào hang động đá vôi lúc, liền trước đi tới cây kia, làm người khác chú ý cây ăn quả phía trước. Mi Tuyết đứng vững thân thể, cẩn thận cảm thụ được xung quanh linh lực ba động. Đột nhiên, lông mày của nàng hơi nhíu lại, bởi vì nàng rõ ràng phát giác được, cỗ này mãnh liệt linh lực ba động chính là nguồn gốc từ trước mắt cái này thân cây lớn phía dưới. Cái này vậy mà là một khóa linh thụ, thực sự là quá hiếm thấy. Ta dám đoán chắc, dưới cây này mặt nhất định ẩn giấu đi vật phi phàm. Bên cạnh hai người nghe lời ấy, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêu Vân Cực chỉ vào, chùi lùi cành cây nói, các ngươi nhìn, nguyên bản trên ngọn cây này kết đầy trái cây màu vàng nóng, đáng tiếc đều bị Châu Nhi cho hái đi. Mà còn, nơi này phía trước còn chiếm cứ một đầu to lớn màu vàng mãng xà đâu, hiện tại cũng không thấy tung tích. Những cái kia trái cây màu vàng nóng, có thể là trong truyền thuyết Kim Nguyên Thông Thiên quả. Nghe nói loại này trái cây nắm giữ thần kỳ công hiệu, có thể biên độ lớn tăng lên tu luyện giả tu vi, thậm chí có thể thay đổi người thể chất đâu. Không sai, từ khi Châu Nhi ăn những trái này về sau, cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A, cái kia nàng đến cùng ăn hết mấy viên Kim Nguyên Thông Thiên quả a? Vừa bắt đầu thời điểm nàng chỉ phục dùng một viên, bất quá về sau nha, mặt khác cái kia hai viên đoán chừng cũng bị nàng ăn hết, bằng không nàng làm sao có thể từ trong hôn mê tỉnh lại đâu. Nghe nói như thế, Mi Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, ba viên vận khí của nàng cũng không tránh khỏi quá tốt rồi a. Cứ tính toán như thế đến, nàng chẳng phải là đã trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ? Nếu biết rõ, một viên Kim Nguyên Thông Thiên quả liền có thể để tu sĩ tăng lên một cái đại cảnh giới a. A, cường đại như vậy, các ngươi nếu là dùng sẽ tốt hơn a, để tiểu nha đầu này lãng phí. Công tử, mặc dù Kim Nguyên Thông Thiên quả hiệu quả kinh người, nhưng cũng là có hạn chế. Đối với hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đến nói, mỗi viên trái cây tối đa cũng liền chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đến mức đại thừa kỳ bên trên cường giả, dùng về sau, nhiều lắm là chính là cải thiện một cái thể chất, đối tu vi tăng lên, cơ hội có thể không cần tính. Không sai, Băng Thanh nói cực phải. Không nói qua trương chút nào, đây quả thực là sơ kỳ tu sĩ, tha thiết ước mơ thánh quả a. Một khi dùng, liền có thể cấp tốc rút ngắn tự thân cùng những cường giả kia ở giữa, xa không thể chạm khoảng cách. Nhưng mà khiến người không thể tưởng tượng chính là, trong truyền thuyết Kim Nguyên Thông Thiên Cây, không phải sớm đã mai danh nhận tích không tồn tại nữa sao? Vì sao giờ phút này lại sẽ đột ngột hiện thân nơi này đâu? Có lẽ, đây là chúng ta môn phái bên trong, một vị nào đó cường giả tuyệt thế đặc biệt lưu lại a. Theo ý ta, chúng ta vẫn là tiến về phía bên phải cánh cửa đá kia, thăm dò đến tuột cùng cho thỏa đáng. Công tử, chẳng lẽ ngài không nghĩ đem cây này tận gốc đào ra mang đi sao? Nô tỳ cảm thấy dưới cây này, nói không chừng dầu dếm, cái gì hiếm thấy chân bảo đâu. Mi Tuyết hờn rồi nói, trong ánh mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Nếu như cưỡng ép làm móc, cây này sợ rằng khó mà tiếp tục sống sót đi xuống đi. Liêu Vân Cực khẽ nhíu mày, toát ra một tia lo lắng. Ai nha, công tử chớ có sầu lo. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ linh lực để duy trì sinh cơ cũng không phải là việc khó nha. Cho nên căn bản không cần vì thế phiền lòng rồi. Nhưng nếu là dưới cây này, chôn giấu chính là đại lượng linh thạch, như thế đại phí khổ tâm đào móc, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Công tử, trải qua ngài tiểu nói này, nô tỳ cũng cảm thấy không phải không có lý. Mà khác vật tầm thường, không những không cách nào cho nó cần thiết linh lực hỗ trợ, ngược lại khả năng sẽ liên tục không ngừng hấp thu bản thân nó ẩn chứa linh lực. Đã như vậy, vậy liền dừng tay không động tới. Việc cấp bách là muốn ổn thỏa tốt đẹp bảo vệ tốt nơi đây, để tránh đệ tử khác xông lầm đi vào, không cẩn thận hư hại cái này gốc vô cùng chân quý linh thụ. Được rồi, việc này cứ giao cho nô tỳ đến xử lý a. Chỉ thấy Mi Tuyết đồng ý một tiếng, lập tức lấy ra 6 thanh hàn quang loẹt loẹt bằng kiếm, để tại cây ăn quả bên hông. Tiếp lấy nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, cổ tay có chút run lên, trong tay một thanh kim sắc đoạn kiếm thuận thế bung ra. Trong chốc lát, một đạo thần bí mà phức tạp trận pháp liền lặng lẽ hiện lên tại linh thụ bốn phía, đem xít sao vờn quanh trong đó, tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Liêu Vân Cực thân hình nhất chuyển, hướng về phía bên phải sải bước mà đi, hắn bộ pháp vững vàng mà nhẹ nhàng, phảng phất chạy như bay đồng dạng. Sau lưng theo sát lấy Mi Tuyết cùng Băng Thành, nhìn ra hắn cấp thiết tâm tình, cũng theo sát phía sau đi theo. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến một tòa cửa đá khổng lồ phía trước. Tòa này cửa đá khí thế bằng bạc, cho người một loại mãnh liệt chèn ép cảm giác. Liêu Vân Cực dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Băng Thanh, nhẹ nói, "Băng Thanh, ngươi tiến lên thử một lần." "Là, công tử." Băng Thanh đi đến trước cửa đá, lấy ra trong suốt long lanh thiên khải quy thiên châu. Tiếp lấy, nàng hít sâu một hơi, đem viên này chân quý hạt châu nhẹ nhàng bỏ vào miệng rồng lỗ khảm bên trong. Liên tại thiên khải quy thiên châu rơi vào lỗ khảm mấy mắt, kỳ tích phát sinh. Chói mắt hào quang chói mắt, tòng long nơi cửa đột nhiên tán phát ra, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm óng ánh chói mắt. Cùng lúc đó, cả tòa cửa đá đều bị mãnh liệt này quang mang bao phủ. Nguyên bản đóng chặt cửa đá, vậy mà tại quang mang này bên trong chậm rãi mở ra, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang. Liêu Vân Cực thấy thế, không chút do dự nhấc chân, bước vào cửa đá bên trong. Đập vào mi mắt cảnh tượng, làm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía sau cửa cách đó không xa, để một tôn to lớn màu tím cự đỉnh. Chiếc đỉnh này quanh thân bị một tầng như có như không kết giới bao phủ, tỏa ra từng trận khí tức cường đại. Cẩn thận quan sát tôn này màu tím cự đỉnh, có thể phát hiện nó phía trên tỉ mỉ điêu khắc, chín đầu sinh động như thật cự long. Những này cự long hình thái khác nhau uy phong lẫm liệt, long đầu bộ phận vừa lúc nằm ở miệng đỉnh vị trí, miệng rồng có chút mở ra, tựa hồ đang muốn thôn phệ thiên địa vân vân. Mà thân đỉnh bên trên thì rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy cổ lão mà thần bí minh văn. Những này minh văn giống như sao dày đặc, tô điểm tại chín con rồng lớn bốn phía, đem toàn bộ thân đỉnh bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại cự đỉnh hai bên còn trưng bày ba kiện vật phẩm. Trong đó bên trái để một cái kim quang long lánh túi chứa vật, phía bên phải thì đặt ngang một quyển trắng tinh như tuyết ngọc giản, cùng với một tấm mỏng như cánh ve màu vàng tiến mỏng. Lam Mi Tuyết cùng Băng Thanh đi theo Liễu Vân Cực đi vào cửa đá, đồng thời nhìn thấy tôn này màu tím cự đỉnh một sát na, các nàng không hẹn mà cùng kêu lên kinh hô lên, cựu long thừa thiên đỉnh. Thanh âm của các nàng bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chắc không được nha. Thì ra là thế. Ta nghĩ đây chính là sự tình phía sau, ẩn tàng chân chính nguyên nhân một trong a. Mi Tuyết tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Băng Thanh sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, nàng quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, cẩn thận nhắc nhở nói: "Công tử, đỉnh này can hệ trọng đại, ngàn vạn không thể để bất kỳ người nào biết tồn tại. Nếu không một khi tin tức rõ gì ra ngoài, chúng ta chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, tuyệt không sinh lộ có thể nói. Các ngươi vậy mà cũng từng nghe nói đỉnh này?" Liêu Vân Cực một mặt kinh ngạc nhìn hướng hai người, chưa hề nhìn thấy các nàng khẩn trương như vậy qua. "Về công tử, chúng ta dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng liên quan tới đỉnh này truyền thuyết, nhưng lại như sấm bên tai. Nghe nói nó chính là tụ tập hạ giới khí vận, cùng với hoàng giả chi khí vô thượng chí bảo a." "Không sai. Công tử, phàm là nắm giữ đỉnh này người, đều sẽ được đến cường đại khí vận gia trì, còn có cường hãn chí tôn hoàng khí hộ thể. Kể từ đó, chú định có thể trở thành khinh thường quần hùng uy chấn thiên hạ một đời hoàng giả." "Công tử, theo tin đồn cái này Cửu Long thừa thiên đỉnh, tựa hồ ẩn giấu đi một cái kinh thiên chi mê, chỉ tiếc đến nay không người có khả năng biết trong đó huyền bí vị trí." Nghe đến đó, Liêu Vân Cực không khỏi trong lòng khẽ động, đối với cái này thần bí bí ẩn, càng là sinh ra hứng thú nồng hậu. "Công tử, việc này không nên chậm trễ a. Nhanh mở ra đạo này kết giới, đem Cửu Long thừa thiên đỉnh nhận chủ a. Động tác cần phải cấp tốc, ngàn vạn không thể để những cái kia đỉnh giai cấp tuột cùng cường giả có chỗ phát giác." Bên cạnh Mi Tuyết, lòng nóng như lửa đốt thuốc dùng nói, chỉ sợ chậm một bước, rước lấy mầm thai bạn. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại tầng kia nhìn như yếu kém, lại kỳ thực kiên cố vô cùng kết giới bên trên. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thiên khải thủ hộ lực lượng liên tục không ngừng rót vào bàn tay bên trong. Theo một trận nhẹ nhàng rung động, nguyên bản không thể phá vỡ kết giới, cuối cùng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, đồng thời dần dần hướng về bốn phía lan tràn ra. Chương 147, nhận chủ Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh, Thiên Giác Di Ngôn. Chương 147, nhận chủ Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh, Thiên Giác Di Ngôn. Mắt thấy kết giới sắp vỡ vụn, thiên khải thủ hộ tăng nhanh, linh lực chuyển vận tốc độ. Cuối cùng, kèm theo một tiếng thanh thúy dạn nước tiếng vang lên, kết giới triệt để tiêu tán thành vô hình. Mà tòa kia tản ra tia sáng chói mắt Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh thì không giữ lại chút nào, hiện ra ở trước mặt mọi người. "Quá tốt rồi, công tử thành công đánh vỡ kết giới rồi." Xuýt nhỏ giọng một chút, "Đừng cao hứng quá sớm. Mảnh không gian này, mặc dù đã bị ngăn cách ra, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vạn nhất bị ngoại giới phát giác được khác thường, hậu quả khó mà lường được." Băng Thanh vội vàng làm một cái im lặng động tắt tay, ra hiệu đại gia giữ yên lặng. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí, đi đến Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh phía trước, hai tay thành kính vuốt ve thân đỉnh, cảm thụ được từ phía trên truyền đến từng trận ấm áp khí tức. Sau một lát, hắn bạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào cự đỉnh bên trên. Ngay tại lúc này, một cỗ năng lượng kỳ dị sóng, động lấy Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh làm trung tâm, đột nhiên quét tán ra đến, nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực thân thể cũng bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím bao phủ, lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Cũng không lâu lắm, làm tia sáng dần dần tàn đi, Liêu Vân Cực từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Bởi vì hắn biết, từ nay về sau, tòa này Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh liền chân chính thuộc về mình. Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh chính là thế gian hiếm có cực phẩm chí tôn bảo khí, kỳ chân hiếm trình độ có thể nói tuyệt thế vô song. Bảo vật này khí chỉ có đủ hoàng giả tư chất người mới có thể nhận chủ, đồng thời theo chủ nhân thực lực tăng lên mà không ngừng trưởng thành tiến hóa. Thành công nhận chủ về sau, liền có thể đem món chí bảo này tùy tâm sở dục mang theo ở bên người. Nếu là một người có khả năng đưa nó lưu tại trong cơ thể ngàn năm lâu, liền sẽ một cách tự nhiên dựng dục ra một tia thần bí khó lường chí tôn tử khí. Nắm giữ cái này một tia chí tôn tử khí người, có thể nói là có đủ thành đế chi tư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh còn có một hạng thần kỳ năng lực, nó có khả năng tiêu hao khí vận lực lượng đến phát động cường đại công kích, hoặc là chế tạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, nếu như khí vận lực lượng hao hết, như vậy món bảo khí này sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Không những như vậy, Cửu Long Thừa Thiên đỉnh còn có thể tập hợp thiên hạ khí vận, đồng thời liên tục không ngừng chuyển vận cho nó chủ nhân. Có cố này bàng bạc khí vận gia trì, ký chủ tự thân khí vận cũng sẽ được đến cực lớn tăng cường. Từ đó tại con đường tu hành bên trên, thu hoạch được càng nhiều không tưởng tượng được, kỳ ngộ cùng phúc duyên. Ngoài ra, món bảo khí này còn có thể ngưng tụ ra vô thượng hoàng giả chi khí, làm cho ký chủ thể chất cùng tu vi đều được đến tăng trưởng rõ rệt. Cho dù đối mặt hạ giới, những cái kia uy chấn một phương cường giả, chỗ gia tăng uy áp cũng có thể hoàn toàn nhìn như không thấy nhẹ nhõm ứng đối. Càng kinh người hơn chính là, Cửu Long Thừa Thiên đỉnh vị trí chi địa, tất nhiên sẽ hiện ra một đầu cực phẩm linh mạch. Đầu này linh mạch ẩn chứa vô tận tương nguyên linh khí, đối với ký chủ mà nói không thể nghi ngờ là như hộ thêm cánh. Mượn nhờ đầu này linh mạch, cùng với Cửu Long Thừa Thiên đỉnh, đủ loại thần diệu uy năng, ký chủ đủ để nhất thống toàn bộ hạ giới, tiến tới mở ra trong truyền thuyết kia thông thiên bảo khố, thu hoạch trong đó chí cao vô thượng thông thiên bảo ấn. Lúc này, chỉ nghe Mi Tuyết cùng Băng Thanh, thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chúc mừng công tử, thành công nhận chủ Cửu Long Thừa Thiên đỉnh. Liêu Vân cực khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem như đáp lại. Đa tạ các ngươi hai vị. Bất quá chính như các ngươi vừa rồi nói tới, cái này Cửu Long Thừa Thiên đỉnh, thực sự là quá mức chân quý hiếm thấy. Một khi tin tức rõ rỉ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số lòng dạ khó lường người, trước đến ngấp nghé tranh đoạt. Cho nên ta quyết định tạm thời đem lưu tại mảnh không gian này bên trong, chờ ngày sau thời cơ chín muồi lại đi lấy ra sử dụng. Công tử, thiên khải lực lượng có thể hoàn toàn che đậy ngài trên thân tất cả khí tức, cho nên không cần lưu tại nơi đây. Liêu Vân cực khẽ nhíu mày, hơi suy tư phía sau, điểm nhẹ phía dưới nói, cũng được. Kết giới đã biến mất, nơi đây xác thực không ổn thỏa. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, một đạo quang mang hiện lên, tôn kia tản ra khí tức thần bí Cửu Long Thừa Thiên đỉnh, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Liêu Vân cực đều đâu vào đấy, bắt đầu thu thập lên vật phẩm khác đến. Hắn trước đem túi chứa vật cẩn thận cất kỹ, tiếp lấy ánh mắt rơi vào tấm kia màu vàng phiến mỏng bên trên. Tấm này phiến mỏng cùng lúc trước chính là một bộ, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Liêu Vân cực rón rén đưa nó cầm lấy, bỏ vào trong túi chứa vật. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở cái kia cuốn ngọc giản bên trên. Cái này cuốn ngọc giản nhìn qua cổ pháp mà cũ kỹ, tựa hồ gánh chịu lấy lịch sử lâu đời, cùng thâm hậu nội tình. Liêu Vân cực cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đem ngọc giản nâng lên, sau đó từ từ mở ra. Làm trong ngọc giản nội dung hiện ra ở mắt của bọn hắn lúc trước, Liêu Vân cực không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ta chính là Thiên Khải Môn, Khai Sơn Thủy Tổ Thiên Giác đạo nhân, từng tại một lần cơ duyên phía dưới, thu được một bộ kinh thế hai tục bí pháp. Trải qua thiên tân và cổ, ta cuối cùng thành công lĩnh ngộ, trong đó một thành huyền bí, đồng thời này sáng lập Thiên Khải Môn. Sau đó, ta tự giác đã có thể nhìn rõ thiên địa huyền cơ, vì vậy quyết định khắp nơi du lịch, lấy cảm ngộ nhân sinh chân lý, tìm kiếm cao thâm hơn cảnh giới tu hành, nhu cầu càng lớn đột phá. Một ngày, ta một lần tình cờ được đến một kiện hiếm thấy chân bảo Cửu Long Thừa Thiên đỉnh. Nhưng mà, có lẽ là mệnh trung chú định cùng bảo vật này vô duyên, tuy được, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo, toàn bộ ảo diệu. Trong lòng sát thực không cam lòng, rơi vào đường cùng, đành phải đem đỉnh này giấu kín tại nơi đây bảo khố bên trong. Nào có thể đoán được, bởi vì thân ta bên trên cũng không có đủ để ẩn nấp tự thân khí tức chí cường bảo vật. Cho nên lây dính cùng cái này Cửu Long Thừa Thiên đỉnh, tương quan to lớn nhân quả, cuối cùng đưa tới cực kỳ khủng bố, lại tồn tại cường đại. Tại sinh tử quan đầu, ta đem hết toàn lực chạy trốn truy sát, đồng thời ở các nơi lưu lại bản môn truyền thừa. Bây giờ, ta đem cái kia bộ bí pháp khúc dạo đầu bộ phận, đặc biệt giữ lại nơi này. Như hậu thế người hữu duyên nhìn thấy, có thể từ trong được lợi, kéo dài ta Thiên Khải Môn nhất mạch chi huy hoàng. Đi nhớ kỹ a, tuyệt đối không thể tại chưa nắm giữ ẩn nấp chí bảo thời điểm, liền tùy tiện nhận chủ cái kia Cửu Long Thừa Thiên đỉnh. Bởi vì phía sau ẩn chứa lực lượng, thực tế quá mức khủng bố cùng cường đại, tuyệt không phải người bình thường có khả năng khống chế được. Còn có cái này một bộ công pháp, đồng dạng ngàn vạn không thể đem tiết lộ ra ngoài. Lấy ta trực giác phán đoán, nó đã vượt xa khỏi hạ giới người phạm vi hiểu biết, tuyệt đối không có khả năng chỉ là phổ phổ thông thông một bộ pháp môn tu luyện mà thôi. Ai, ta đã suy tính ra bản thân đại nạn sắp tới, sắp đối mặt vẫn lạc chi kiếp mấy, mà cái kia Thiên Khải Quy Thiên Châu chỉ sợ cũng phải tùy theo rơi mất tại ngoại giới. Cho nên ở chỗ này đem ta đã từng lấy được Hồng Vân Khải Thiên Bội lưu giữ lại, đồng thời gửi hy vọng có thể có người hữu duyên trước đến phát hiện đồng thời thu hoạch nó. Nếu biết rõ cái này cái ngọc bội có thể là cùng cái kia Thiên Khải thủ hộ, cùng với bộ này thần bí công pháp cùng nhau bị ta đoạt được, có lẽ tất cả những thứ này thật đều là tối tăm bên trong đã được quyết định từ lâu tốt đi. Nhưng mà ta bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái phụ trách đem chúng nó để người ở chỗ này mà thôi, cũng không phải là cái kia mệnh trùng chú định chân chính người có duyên à. Nếu như ngày sau có chính chủ kia đến chỗ này, đồng thời thành công thu hoạch được phần này khó được cơ duyên, mong rằng có khả năng nhiều trông nom một cái ta hậu bối Thiên Liên, nàng là cái vận mệnh nhiều thằng trầm thân thế đau khổ hải tử a. Xin nhờ. Chờ Liêu Vân cực đọc xong cái này Thiên Giác lưu lại di ngôn về sau, trong lòng chẳng biết tại sao luôn là mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời hắn nhưng lại khó mà xác thực chỉ ra vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Ngay tại lúc này, một bên Băng Thanh đột nhiên lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ đã phát giác cất giấu trong đó một số mánh khỏe. Công tử, nếu như hắn muốn đem tất cả truyền thừa đều cho ngươi, sẽ không đem chia mấy phần đặt ở địa phương khác, không có so nơi này an toàn hơn? Còn có chính là cái kia bộ công pháp, có lẽ là một cái tàn thiên hắn không có thu hoạch được toàn bộ công pháp, cho nên mới sẽ chỉ tu luyện một thành. Ngài trước không muốn tu luyện, nhất định phải tập hợp đủ tất cả công pháp, nhìn cẩn thận lại tu hành. Công tử, nô tỳ cảm giác cái này thiên giác, không phải là còn có chuẩn bị ở sau a? Rất rõ ràng sử dụng tín vật là vào không được nơi này, cần cường công mới có thể. Hắn mục đích là cái gì? Tìm ra công tử, thay vào đó. Thế nhưng hắn không biết, đây là không có khả năng. Công tử nhìn xem trong túi chữ vật, đều có chút bảo bối gì. Hắn hẳn là rất xem trọng. Chương 148, thần bí cầu, kinh hiện kẻ xung bảo. Chương 148, thần bí cầu, kinh hiện kẻ xung bảo. Liêu Vân cực tập trung tinh thần, đem thần thức của mình chậm rãi thăm dò vào cái kia thần bí túi chữ vật bên trong. Trong chốc lát, hắn phảng phất đưa thân vào một cái to lớn tàng kinh các bên trong, trước mắt xuất hiện từng hàng sắp hàng chỉnh tề giá sách, mà trên kệ bày đầy đủ kiểu điện tịch, cái gì cần có đều có. Bao dung pháp môn tu luyện trận pháp bí tịch luyện đan bảo điện các loại rất nhiều lĩnh vực. Liêu Vân cực không dám có chút lười biếng, hắn trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng mà khiến người thất vọng là, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm về sau, hắn vẹn vẹn chỉ tìm tới một tấm ố vàng quyển gia thú. Trừ cái đó ra, không còn gì khác bất luận cái gì vật có giá trị. Liêu Vân cực tò mò cầm lấy tấm kia quyển gia thú, nhẹ nhàng mở rộng, chỉ thấy bên trên vẽ một bức kỹ càng bản đồ. Tấm này bản đồ chỗ hiện ra, đúng là một tòa quy mô hùng vĩ địa cung toàn cảnh. Ở cung điện dưới lòng đất một số vị trí then chốt, còn đặc biệt làm rõ ràng tiểu ký. Nhưng kỳ quái là, trình bức bản đồ bên trên, vậy mà không có đánh dấu tòa này địa cung tên, cũng không thể nào biết nó đến tuột cùng nằm ở nơi nào. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Liêu Vân cực biết rõ, cái này cầu nhất định có nó trọng yếu chỗ. Vì vậy hắn đem bản đồ cất kỹ, sau đó thối lui ra khỏi túi trữ vật, cũng đem nó đưa cho một bên Văn Thanh. Trong này trên cơ bản đều là các loại điện tịch, ngươi cầm đi để tại chúng ta công pháp điện bên trong a. Băng Thanh lòng tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận túi chữ vật, lao đi ấn ký phía trên, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Lam Nang dùng thần thức đảo qua, trong đó công pháp lúc, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật lớn, nửa ngày đều khép lại không lên. Công tử, trong này cất giữ công pháp, thế mà so với chúng ta ẩn lòng vòng, còn muốn đầy đủ phải nhiều đâu? Cái này thiên giác, thật sự là tư tâm quá nặng rồi. Hán tại cố kỵ gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi không biết, vị này thủy tổ tồn tại sao? Chưa từng nghe việc này, mà còn liên quan tới hắn ghi chép, cũng là trống rỗng. Có lẽ là có người cố ý đem tin tức tương quan lao đi, sợ lại bởi vậy đưa tới thần bí tồn tại điên cuồng trả thù. Dù vậy tỉ mỉ che giấu, cuối cùng môn phái vẫn không thể nào chạy trốn, bị diệt môn vận mệnh bi thảm a. Thiên giác cũng không dám nâng là người phương nào, đủ để thấy đối phương chỗ kinh khủng. Công tử, mời ngài mau mau đem ngọc giản giao cho nô tỳ nha. Phía trên này có thể là có thiên giác ấn ký đâu, nếu không kịp thời hủy đi nó, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô tận a. Liêu Vân cực nghe lời ấy, không chút do dự đem trong tay ngọc giản đưa về phía Mi Tuyết. Chỉ thấy Mi Tuyết cấp tốc tiếp nhận ngọc giản, đồng thời thi triển ra cường đại linh lực, nháy mắt đem ngọc giản xích sao bao vây lại. Theo nàng linh lực không ngừng truyền vào, cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng ngọc giản, vậy mà bắt đầu dần dần nổ tung vỡ vụn, cuối cùng biến thành một đống nhỏ bé bột phấn, chậm rãi phiêu tán tại trên không. Có lẽ người này cũng không phải là chúng ta môn phái bên trong người, hắn có thể vẹn vẹn một lần tình cờ nhìn trộm đến một số tiên cơ mà thôi. Nếu biết rõ, thế gian này cũng không vẹn vẹn chỉ có chúng ta hiểu được làm sao đi thăm dò tiên cơ a. Mi Tuyết khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ phân tích nói, Mi Tuyết lời nói thật là có lý, bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là lại cẩn thận, xem xét một phen tương đối tốt. Nếu như thật không có phát hiện, mặt khác chỗ dị thường, vậy thì nhanh lên lui ra nơi đây a. Ân, liền theo công tử nói tới. Vì vậy, ba người bọn họ lại lần nữa mở rộng, toàn diện mà tỉ mỉ tìm kiếm. Nhưng mà, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm về sau, vẫn như cũng chưa thể phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối hoặc là vật phẩm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước rời đi a. Liêu Vân cực gặp không thu hoạch được gì, quyết định thật nhanh mang theo hai người, cùng nhau hướng về bảo khố xuất khẩu đi đến. Vừa đi đến cửa ra vào, Băng Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, "Công tử, nơi này trừ tòa này bảo khố, phải chăng còn có khác địa phương? Nơi đây tựa hồ còn có một đầu sông ngầm, nhưng cụ thể hướng chạy phương nào, nhưng không tìm ra." Sông ngầm? Vậy nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ, nói không chừng đầu này sông ngầm bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, hoặc là cùng ngoại giới tương thông, từ đó cho chúng ta môn phái mang đến khó mà dự liệu tai họa ngầm. "Công tử, thỉnh cầu ngài dẫn đường, để chúng ta tiến đến tìm tòi hư thực." "Tốt ta, các ngươi đi theo ta chính là." Liêu Vân cực đáp ứng, chợt liền dẫn các nàng một đường hướng về kia đầu thần bí sông ngầm đi đến. Làm ba người đi tới sông ngầm lúc, một cái khiến người không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này đúng là Tùy Mạn Châu, nàng ngay tại hướng sông ngầm bên trong công kích, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trên mặt sông, nghiêm nghị quát lớn đến, "Đi ra, dám lén lút xâm nhập chúng ta môn phái, cô nãi nãi không tha cho ngươi." "Đừng kêu rồi, người đã không ở nơi này. Các ngươi cho ta thật tốt canh giữ ở nơi đây, tuyệt đối đừng để bất luận kẻ nào tới gần, ta cái này liền đi truy kích hắn." Mi Tuyết khẽ kêu một tiếng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, nhảy vào nước sông bên trong. Trong chốc lát, bọt nước văng khắp nơi, Mi Tuyết thân ảnh nháy mắt biến mất tại nước chảy xiết bên trong. Tùy Mạn Châu nghe đến tiếng vang phía sau, vội vàng chuyển người qua đến, ánh mắt rơi vào Liêu Vân Cực trên thân. Chẳng biết tại sao, làm nàng cùng Liêu Vân Cực bốn mắt nhìn nhau lúc, một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, lặng yên bỏ lên trên, nàng cái kia trắng nõn mềm mại gò má. Tùy Mạn Châu có chút cúi đầu xuống, không còn dám nhìn nhiều Liêu Vân Cực một cái. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi, "Châu Nhi, rốt cuộc là ai lớn mật như thế, lại dám xông vào nơi đây?" Tùy Mạn Châu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hồi đáp, về tướng công, là một vị nam tu sĩ, tu vi đạt tới luyện khí kỳ 4 tầng. Một tiếng này tướng công, để Liễu Vân Cực nhíu mày, mặt lộ bất mãn chi sắc. Nhưng nhìn thấy nàng đỏ bừng gò má, lại không đành lòng tổn thương nàng. Lấy ngươi thực lực, chỉ là một cái luyện khí kỳ 4 tầng tu sĩ, như thế nào để hắn chạy trốn? Tướng công bất giận, tiểu nữ tử vừa vặn phát hiện người này, còn chưa kịp xuất thủ, hắn liền không chút do dự, nhảy vào sông ngầm bên trong. Liêu Vân Cực ngắm nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy ngươi giờ phút này, lại tại nơi này làm gì? Tùy Mạn Châu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia căm hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta đang chờ đợi, cái kia đang ghét tự mãng, lần trước chính là nó, suýt nữa hại tính mạng của ta, thù này không báo, ta thể không bỏ qua. Cái kia cự mãng chắc hẳn sớm đã du tẩu, chỉ sợ sẽ không trở lại nơi này nữa." "Không có khả năng. Cây kia cây ăn quả bên dưới, có thể là linh khí nồng nặc nhất chỗ. Đối với cái kia cự mãng đến nói, không có so chỗ đó, càng thích hợp tu hành địa phương. Cho nên ta cho rằng, nó nhất định sẽ trở về." Liêu Vân Cực nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nguyên lai ngươi cũng biết, nơi đây linh khí nồng đậm sự tình." "Đương nhiên rồi. Ngày bình thường nhàn hạ vô sự thời điểm, ta đều sẽ tới ở đây tu luyện." Ngay tại lúc này, mi tuyết bóng hình xinh đẹp, như tật phong rơi vào bên bờ. Chỉ thấy nàng tay ngọc hất lên nhẹ, một tên nam tử tựa như cùng vải rách đồng dạng, bị nàng tùy ý ném tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Mi tuyết đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trên đất nam tử, nghiêm nghị nói, "Mau nói, ngươi đến tuột cùng là như thế nào xông tới? Nếu có nửa câu lời nói dối, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Nam tử kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run lẩy bẩy, lắp bắp hồi đáp, "Nhỏ, tiểu nhân là từ Du Long Thành bên ngoài trong nước sông, theo dòng nước một đường bơi tới." Mi tuyết lông mày nhăn lại, tiếp tục truy vấn, "Thử, ngươi như thế đại phí khổ tâm chui vào nơi đây, đến cùng toàn tính chuyện gì?" Nam tử hoảng sợ muôn dạng, âm thanh run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong thành người đều nói, cái này Thiên Duyên Phong bây giờ đã bị Kiêu Dũng Hầu chiếm đoạt, tiểu nhân nhất thời hiếu kỳ, chỉ nghĩ tới đến xem đến tuột cùng mà thôi. Mi tuyết mắt sáng như đuốc, xít sao đe dọa nhìn nam tử, chất vấn, "Vậy ngươi lại là làm sao biết được, từ trong sông liền có thể tiến vào Thiên Duyên Phong?" Nam tử nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ giải thích nói, "Cái này, trong thành này người đều biết hiểu, cái này nhánh sông đi qua Thiên Duyên Phong, cuối cùng có thể thông hướng Hán Hải Quốc." Mi tuyết hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, "Đã có đường có thể được, ngươi đều có thể quang minh chính đại đi tới, cần gì phải lựa chọn tại dưới nước tiềm hành, là nguy hiểm như vậy cử chỉ đâu? Cần biết cử động lần này hơi không cẩn thận, chính là tính mệnh khó đảm bảo, người tầm thường căn bản khó mà thành công, chớ nói chi là dám can đảm tùy tiện thử." Nam tử sắc mặt thảm đạm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, liên tục không ngừng đáp, thực không dám giấu giếm, "Tiểu nhân chính là vì tránh né truy sát, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, mạo hiểm thử một lần a." "A, ngươi đã là tu sĩ, đến tột cùng là người phương nào dám truy sát cho ngươi? Còn có, ngươi sở thuộc môn phái nào?" Chương 149, quát lui nam tử, thần bí mất thất. Chương 149, quát lui nam tử, thần bí mất thất. Đối mặt Mi Tuyết áp, nam tử hít sâu một hơi, tựa hồ thoáng chấn định một chút, nhưng vẫn không che giấu được nội tâm hoảng hốt, là tuần sát giả. Du Long Thành gần đây lại đột nhiên xuất hiện hai tên tuần sát giả, bọn họ ngay tại khắp nơi bắt lấy tu sĩ. Mà tiểu nhân là chính mình tu luyện đến luyện khí kỳ, không có môn phái. Công pháp của ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào học được? Mi Tuyết ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, ngựa khí lạnh như băng chất vấn. Nam tử kia sửng sốt một chút, lập tức có chút ấp há ấp úng nói, tiểu nhân lên núi hái thuốc lúc, trong lúc vô tình phát hiện một cái sơn động, liền tại nơi đó được đến bộ công pháp này. Mi Tuyết trước mắt hừ lạnh một tiếng, phất phất tay nói, mà thôi, ngươi mau mau đi thôi, chúng ta sẽ tại nơi đây bố trí trận pháp, từ nay về sau ngươi không được lại từ nơi đây trải qua. Nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, như chút được gánh nặng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn nói, đa tạ đại nhân ân không giết, tiểu nhân vô cùng cảm kích, không biết đại nhân có thể hay không xin thương xót thu lưu tiểu nhân. Nhưng mà còn chưa chờ nam tử nói hết lời, chỉ nghe Mi Tuyết tức giận quát, không được, lập tức cho ta rời đi nơi này, nếu là dám can đảm lưu lại một lát, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Một tiếng gầm này giống như sấm sét giữa trời quang, dọa đến nam tử toàn thân run lên, không còn dám có chút do dự. Hắn quay người liền nhảy vào một bên sông ngầm bên trong, sau đó liều mạng hướng về bên trái bơi đi. Mi Tuyết cổ tay run lên, vài kiện lóe ra hàn quang pháp khí, nháy mắt rời khỏi tay, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào xung quanh từng cái vị trí then chốt. Theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm, những pháp khí này tách ra đạo đạo tia sáng, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Không bao lâu, xung quanh liền tạo thành một tòa uy lực mạnh mẽ đại trận, đem nguyên bản lối vào triệt để phủ kín. Tùy Mạn Châu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói nói, người này hiển nhiên là đang nói dối, như đúng như hắn lời nói, ở phụ cận đây hoạt động hai tộc người, như thế nào lại đối với cái này không biết chút nào đâu. Đối với Tùy Mạn Châu đưa ra nghi vấn, Mi Tuyết tựa hồ sớm có dự liệu, nàng chỉ là mỉm cười lắc đầu. Có một số việc, dù cho chúng ta trong lòng rất rõ ràng, cũng không ngại tạm thời giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Kể từ đó, mới có thể không cho đối phương phát giác bất luận cái gì sơ hở. Dù sao, người này vẹn vẹn chỉ là cái trước đến dò đường tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính nút ở phía sau màn, thao túng tất cả hát thủ, còn chưa lộ diện đâu. Liêu Vân Cực minh bạch Mi Tuyết nói người là ai, tức giận bất bình nói, cái này Thiên Giác thật đúng là âm hiểm xảo trá a. Thế mà nghĩ ra loại này quỷ kế, muốn mượn nhờ người khác lực lượng, lặng lẽ lẻn về cái kia Thiên Duyên Phong. Thật không biết, hắn đến tại chuẩn bị cái gì, như vậy tốn công tốn sức. Lúc này, một bên Băng Thanh, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đáp lại nói, xác thực như vậy, người này quá mức giàu hạn, bất quá công tử yên tâm, ngày sau ta sẽ an bài nhân viên ở chỗ này trông coi. Đồng thời ở bên ngoài mở ra một cái thông đạo đến, để những cái kia có thiên phú đệ tử có khả năng tự do ra vào. Ân, cái chủ ý này không sai. Chúng ta quyết không thể uổng phí hết bực này tuyệt giai tài nguyên. Băng Thanh, ngươi đi chọn lựa một chút thiên tài chân chính đệ tử đến nơi đây tu luyện. Đồng thời cũng muốn ở vòng ngoài tăng phái thủ vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Tuân mệnh, công tử. Băng Thanh cung kính những tiếng nói, sau đó quay người rời đi. Mi Tuyết gặp Băng Thanh đi, cũng không kịp chờ đợi mở miệng nói, công tử, nô tỳ muốn đi cái kia linh thụ phụ cận, là ngài tỉ mỉ xây dựng một tòa độc phủ, lấy cung cấp ngài nghỉ ngơi cùng dùng để tu luyện. Không biết có thể. Liêu Vân cực khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đa tạ. Xây xong ngươi trước hết dùng a. Ta tính toán đi tả sát cốc luyện thể. Công tử, cái kia nô tỳ cũng đi qua. Liêu Vân cực nhìn về phía Tùy Mạn Châu, lời nói thấm tiếng nói, Châu Nhi, về sau không muốn lại xưng hô, ta là tướng công, việc này chỉ có ngươi ta biết liền có thể. Nếu là không cẩn thận tiết lộ phong thanh, sợ rằng sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Tùy Mạn Châu lại lơ đễnh, hờn dỗi mân mê miệng nhỏ, có thể là ta mới không sợ đâu. Có thể cùng tướng công làm bạn tả hữu, liền tính đối mặt lại nhiều nguy hiểm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Công tử sầm mặt lại, nghiêm túc nói, vậy cũng không được. Nếu như ngươi khăng khăng như vậy, ta liền không còn để ý không hỏi ngươi. Tùy Mạn Châu gặp Liễu Vân cực tức giận, lập tức có chút hoảng hốt, vội vàng sửa lời nói, tốt tốt tốt, không cứ gọi liền không gọi nhà, công tử chớ có tức giận rồi. Hừ, làm gì động một chút lại không để ý tới nhân gia nhà, thật sự là nói không giữ lời. Dứt lời, nàng tức giận, chừng Liêu Vân cực một cái, trong lòng vô cùng ủy khuất. Nhưng mà, Liêu Vân cực cũng không lại cùng nàng làm nhiều dây dưa, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái phía sau, liền yên lặng bay người rời đi. Lưu lại Tùy Mạn Châu một mình tại nguyên chỗ, dậm chân phục vụ. Đúng lúc này, một con xinh xắn linh lung hào phú trệ, không biết từ trong góc nào, xông ra. Chỉ thấy nó dáng người mạnh mẽ nhảy lên một cái, ổn ổn đương đương rơi vào Liêu Vân cực vai rộng bảng bên trên. Cái này tiểu hào chí, chớp một đôi tròn căng mắt to, dùng cái kia phấn nộn đáng yêu cái mũi nhỏ, thân mật tại Liêu Vân cực trên gương mặt, vừa đi vừa về mài cọ lấy, phảng phất tại hướng chủ nhân kể ra, đôi hắn nhớ. Liêu Vân cực nhìn trước mắt, cái này lông tơ thưa thớt đến, gần như sắp chọc tiểu hào chí, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hiếu kỳ. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hào chí đầu, ôn nhu hỏi, "Tiểu hào chí, ngươi đến tụt cùng chạy đến, đi đâu chơi bữa rồi? Làm sao trở về thời điểm, trên thân lông tơ đều nhanh rơi sạch đâu? Có phải là có ai ức hiếp ngươi nha?" Nghe đến Liêu Vân cực ân cần hỏi thăm, tiểu hào chí tựa hồ nghe hiểu đồng dạng, từ trên bả vai của hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, rơi đến trên mặt đất. Sau đó, nó cũng không quay đầu lại, hướng về linh thụ vị trí chạy như bay. Liêu Vân cực thấy thế, căng thẳng trong lòng, cho rằng tiểu hào chí thật nhận lấy người khác ức hiếp, vội vàng bước chân, theo thật sát ở phía sau. Hắn tấm kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, giờ phút này bởi vì lo lắng cùng phẫn nộ, mà thay đổi đến có chút bặm mẻo. Trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên định quyết tâm, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai to gan như vậy, dám khi dễ hắn yêu dấu đồng bạn. Mắt thấy tiểu hào chí một đường lao nhanh không ngừng nghỉ, cuối cùng tại linh thụ phụ cận một cái nơi hẻo lánh bên trong ngừng lại. Nhưng mà khiến người kỳ quái là liền tại tiểu hào chí dừng bước lại nháy mắt, thân ảnh của nó vậy mà giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi không thấy. Lúc này Mi Tuyết đang bận tại cách đó không xa tỉ mỉ xây dựng thuộc về bọn hắn độc phủ, nàng hết sức chăm chú bận rộn, không có chút nào chú ý tới Liêu Vân cực đã đi tới bên cạnh. Mãi đến nàng đống nhiên ngẩng đầu đến, mới nhìn đến Liêu Vân cực, trên mặt lập tức tách ra nụ cười vui vẻ. Công tử, ngài sao lại tới đây? Vẫn là nhanh đi về luyện thể a. Nơi này giao cho nô tỳ là được rồi, cam đoan sẽ cho ngài chế tạo một tòa, đã thoải mái dễ chịu lại an toàn độc phủ. Liêu Vân cực cũng không để ý tới Mi Tuyết để hắn trở về luyện thể đề nghị, mà là đưa tay chỉ vừa rồi tiểu hào chi biến mất cái kia nơi hẻo lánh. Mi Tuyết, đem cái chỗ kia cũng cùng nhau đưa vào, chúng ta động phủ phạm vi bên trong. Mi Tuyết theo Liễu Vân cực chỉ phương hướng nhìn lại, cẩn thận quan sát một hồi phía sau, nhẹ gật đầu đáp, công tử, cái chỗ kia cũng tại động phủ phạm vi bên trong. Nô tỳ cái này liền đi qua, trước tiên đem nơi đó bắt đầu phong tỏa, để tránh lại có đệ tử khác chạy vào đi quấy rối. Chỉ thấy Mi Tuyết nhẹ nhàng xoay người lại, mở ra kia đôi thon dài mà mảnh khảnh cặp đùi đẹp, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng, đặt bước chân nhẹ nhàng, hướng về cái kia nơi hẻo lánh chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, Liêu Vân cực cũng bước nhanh chạy tới, tiểu hào chi biến mất địa phương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên, chậm rãi bước lên, khối kia nhìn như bình thường mặt đất. Nhưng mà, liền tại chân tay hắn tiếp xúc đến mặt đất mấy mắt, một cỗ thình lình mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới. Liêu Vân cực không có kinh hoàng, nhưng lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này cùng phía trước gặp phải cái kia ao nước đồng dạng, cũng là một loại huyễn thuật sao? Tại cấp tốc hạ xuống quá trình bên trong, Liêu Vân cực trong đầu phi tốc hiện lên ý nghĩ như vậy. Kèm theo một trận ngột ngạt tiếng va đập, Liêu Vân cực cuối cùng rơi đến trên mặt đất. Coi hắn ngắm nhìn bốn phía lúc, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào một cái phong bế trong mặt đất. Cái này mật thất lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là tại mật thất chỗ sâu, bất ngờ đứng sừng sững lấy một cái cửa đá khổng lồ. Chương 150, tấm thứ 3 kim phiến, chân chính thủy tổ Di Ngôn. Chương 150, tấm thứ 3 kim phiến, chân chính thủy tổ Di Ngôn. Cái này quạt cửa đá điêu khắc đến sinh động như thật, bên trên hình rồng đồ án dương nhanh múa vút khí thế bằng bạc, tựa như vật sống đồng dạng. Cùng trong bảo khố cửa đá khác biệt chính là, trước mắt cái này quạt cửa đá cũng không có bất luận cái gì rõ ràng cơ quan thiết lập. Nhưng mà, để người không thể tưởng tượng chính là, cửa đá lại bị tiểu hào chí, không biết thông qua loại phương pháp nào, mở ra một đầu chật hẹp khe hở. Mặc dù như thế, từ đầu này khe hở bên trong không chút nào không cảm giác được, có bất kỳ khí tức từ trong chạy xuôi mà ra, làm cho toàn bộ mật thất lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Liêu Vân cực lấy lại bình tĩnh, sau khi hít sâu một hơi, cất bước hướng đi cái kia quạt nặng nề cửa đá. Hắn đưa ra hai tay, dùng hết khí lực toàn thân, tính toán đẩy ra đạo này đóng chặt cửa ra vào. Có thể là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cửa đá kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phản phất trọng lượng của nó có thể so với vạn cân khoảng cách. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Liêu Vân cực rơi vào đường cùng, đành phải mặt dạn mày dày, hướng Thiên Khải thủ hộ xin giúp đỡ. Thiên Khải, phiền phức ngài giúp đỡ chút, cùng một chỗ đem cái này cửa đá cho mở ra a. Nghe đến Liêu Vân cực thỉnh cầu, Thiên Khải thủ hộ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô song lực lượng, trực tiếp tuôn hướng cái kia quạt nặng nề cửa đá. Tại Thiên Khải thủ hộ lực lượng cường đại ra chỉ bên dưới, Liêu Vân cực lại lần nữa cùng nó cùng nhau ra sức đẩy mạnh cửa đá. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, cái kia quạt nguyên bản nặng như vạn cân cửa đá cuối cùng chậm rãi di động ra, phát ra một trận trầm thấp tiếng nổ. Liêu Vân cực cẩn thận bước vào mảnh này thần bí chi địa. Vừa mới đi vào, hắn ánh mắt liền bị bên trái đạo kia lóng lánh ngân quang màn sáng hấp dẫn. Đạo ánh sáng này màn tựa như một mặt to lớn tấm gương, tản ra làm người sợ hãi cường đại linh lực ba động. Đối mặt cường đại như thế lực lượng, Liêu Vân cực không dám chậm trễ chút nào. Hắn vội vàng để Thiên Khải thủ hộ bảo vệ thân thể của hắn, chậm rãi hướng về màn sáng đi đến. Làm Liêu Vân cực thành công xuyên qua màn sáng về sau, một bức kinh người cảnh tượng đập vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy ngay phía trước trưng bày một bộ từ băng tinh thạch chế tạo thành quan tài, trong suốt long lanh chất liệu, làm cho bên trong tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Mà nằm ở trong đó, đúng là một vị nắm giữ huynh thế dung nhan tiên vận chắc tuyệt nữ tử váy trắng. Vị nữ tử này khuôn mặt điềm tĩnh yên tĩnh, phản phất chỉ là chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Nàng cái kia trắng non phấn nộn ra thịt thổi qua liền phá, tinh tế đến giống như dương chi bạch ngọc, để người khó mà tin được, nàng vậy mà đã vỡ lạc. Càng làm người khác chú ý chính là, nàng cặp kia thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng gấp lại tại trên phần bụng. Mà tại hai tay của nàng phía dưới, thì là một tấm tản ra nhàn nhạt kim quang phiến mỏng. Đó chính là Liễu Vân Cực, đau khổ tìm kiếm công pháp Tản Thiên. Đúng lúc này, Liêu Vân cực đột nhiên chú ý tới, nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Nguyên lai, tiểu hào chí chính an tĩnh dựa vào bên trong vách đá bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý tu hành. Nhìn kỹ lại, Liêu Vân cực không khỏi nhịn không được cười lên. Chẳng biết lúc nào lên, tiểu hào chí trên thân nguyên bản mềm dẻo lông tơ, không ngờ toàn bộ rơi không thấy, thời khắc này nó toàn thân trụi lủi, dáng dấp thực tế có chút buồn cười đáng yêu. Nhìn xem vô cùng đáng thương tiểu hào chí, Liêu Vân cực đau lòng không thôi. Hắn vội vàng lấy ra chính mình trường bảo, động thủ cắt. Không bao lâu, hắn liền là tiểu hào chí may tốt, một kiện nhỏ nhắn che đậy thân thể áo choàng, đồng thời êm ái thay nó mặc vào người. Sau khi làm xong những việc này, Liêu Vân cực đứng tại chỗ, xoắn xuýt một hồi lâu. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy dũng khí, từng bước một chậm rãi hướng đi bộ kia băng tinh thạch quan tài. Đi tới quan tài phía trước, hắn cung cung kính kính, đối với trong quan tài nữ tử nhẹ nói, "Tiền bối, thực tế ngượng ngùng quấy rầy ngài. Nhưng vãn bối lần này chưa đến, chỉ vì cầu được ngài trong tay công pháp Tản Thiên, xin ngài tha thứ vãn bối mạo muội cử chỉ thế, nhưng cần mở ra quan tài lấy ra, như có mạo phạm đến tiền bối, hy vọng tiền bối không nên tức giận." Hắn thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú trong quan tài nữ tử, thật sâu tế bái ba lần, mỗi một lần tế bái đều tràn đầy kính ý cùng thành kính. Hoàn thành tế bái phía sau, hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt nắp quan tài bên dưới, dùng hết lực khí toàn thân đẩy về phía trước đi. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, cái kia nhìn như bình thường nắp quan tài lại giống như bị giam cầm đồng dạng, không hề động một chút nào. Không những như vậy, một cỗ cường đại phản kích đột nhiên một phát, nháy mắt đem hắn đẩy lùi đi ra. Thân thể của hắn tại trên không vạch qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đụng vào vách đá cứng rắn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Biến cố bất thình lình để hắn có chút không biết làm sao, hắn trừng lớn hai mắt nhìn qua cái kia như cũ đóng chặt nắp quan tài, tự lẩm bẩm, lại có lợi hại như thế trận pháp bảo vệ, phải làm sao mới ở đây? Thiên Khải, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao? Một đoàn màu xanh sẫm quang mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, chính là một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn Thiên Khải. Nó tựa như một cái linh động phi điểu, nhẹ nhàng rơi vào nắp quan tài bên trên, tỏa ra chói mắt màu xanh sẫm tia sáng. Đạo tia sáng này giống như bên ngoài thần bí màn sáng, cấp tốc đem toàn bộ nắp quan tài nghiêm mật bao vây lại. Ngay tại lúc này, nguyên bản nặng nề như núi nắp quan tài đột nhiên giống như là mất đi trọng lượng đồng dạng, chậm rãi bồng bềnh. Một bên Liễu Vân cực thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thân hình lóe lên, vọt tới quan tài bên cạnh, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy màu vàng phiến mỏng. Nhưng lại tại hắn vừa vặn cầm tới màu vàng phiến mỏng trong chốc lát, một đạo lạnh lạnh mà uy nghiêm nữ tử âm thanh, không có dấu hiệu nào, tại hắn bên tai vang lên, tất nhiên lấy đi bản cung đồ vật, từ nay về sau, ngươi chính là bản cung chi đồ, nhất định phải thay bản cung báo thù rửa hận. Bản cung chính là Thiên Khải môn thủy tổ Khương Thiên Viện, tòa này Thiên Duyên phòng, cũng nguyên nhân chính là cái này mà gọi tên. Nhớ năm đó, bản cung gia tộc tiền bối một lần tình cờ gặp phải một cỗ thi thể, từ trên thân phát hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm kia bên trên, bất ngờ khắc lấy Thiên Khải hai chữ. Mở ra về sau, bên trong tôn phóng 9 cái màu vàng phiến mỏng 4 khối ngọc bài, cùng với một khối màu đỏ ngọc bội. Nhưng mà, khiến người tiếc hận là, cứ việc tuế nguyệt lưu chuyển trải qua tang thương, nhưng không có bất luận kẻ nào có khả năng hiểu thấu đáo cái kia thần bí đồ vật bên trên chỗ khắc họa văn tự chân lý, càng không người có năng lực để nhận chủ quy tâm. Vì vậy, cái này mấy món bảo bối cứ như vậy bị coi như chuyển gia chi bảo, đời đời truyền lại, hồi lâu không ngừng. Kỳ thật bản cung thân thế có chút bất phàm, bản cung là tại thượng giới sinh ra người, từ lúc sinh ra bắt đầu liền có được bẩm sinh thiên thể, thiên phú tư chất càng là vượt xa hạ giới chúng sinh rất nhiều. Một ngày bản cung song thân quyết định đi theo thượng giới tiên vương cùng hắn cùng nhau bước lên tìm kiếm thượng cổ di tích hành trình. Chuẩn bị lên đường lúc, bọn họ lo lắng là bảo đảm an toàn của ta không ngại, dứt khoát kiên quyết đem còn tại tuổi nhỏ ta mang đến hạ giới, đồng thời dặn đi dặn lại khuyên bảo ta bất luận gặp phải loại tình huống nào nhất định không thể tùy tiện trở về thượng giới. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đã thấy rõ gia tộc bọn ta bảo vật gia truyền phía sau cất giấu bí mật kinh thiên, chỉ có làm vị kia mệnh trung chú định chân chính chủ nhân hiện thân tại thế thời điểm, những này hiếm thấy trí bảo mới có thể sinh ra kỳ diệu biến hóa. Mà tất cả những thứ này đều là cùng một cái lưu truyền đã lâu cổ lao châm ngôn, cùng một nhịp thở. Chỉ bất quá như thế bí mật chỉ có những cái kia ở vào quyền lực đỉnh phong những người bề trên vừa rồi biết mà thôi. Nghe đồn đến thiên khải mở thông thiên lộ, dòm thiên địa trưởng thần chi thương, nộ nhất pháp chiến thiên hạ địch, gặp một người hưởng thụ vạn thế tôn, chính là chịu cái này truyền thuyết ảnh hưởng, bản cung lựa chọn hạ giới mà đến, đồng thời tại cái này sáng lập thiên khải môn. Sau đó bản cung ẩn nấp thế gian dốc lòng tu luyện, để sớm ngày khám phá huyền cơ trong đó. Đợi đến về sau làm bản cung phát ra được một tràng kinh thế đại kiếp sắp giáng lâm thời điểm, liên quả quyết đem còn lại 8 tấm kim phiến tính cả rất nhiều chân quý tài nguyên phân biệt giấu kín tại từng cái phân đà bên trong, yên tĩnh chờ cái kia mệnh định ký chủ đích thân mở ra. Bản cung là gặp phải kia đến từ thượng giới người độc thủ, nếu không sẽ không vẫn lạc. Người này tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn thông thiên, tên là Vũ Văn Thác, quả thật thượng giới chân tiên. Các ngươi nếu là ngày sau may mắn gặp được người này, ghi nhớ kỹ ngàn bạn phải cẩn thận nhiều hơn, không thể phớt lờ, để tránh bước bản cung góp chân bị độc thủ. Nhất thiết phải ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ bản cung thân thể này, không được có chỗ tổn thương. Còn nữa, từ nay về sau không cần thiết lại lấy tiên khải chi danh gặp người, bởi vì bản cung đã bị thượng giới xóa tên, danh tự này đã trở thành cấm kỵ. Nếu như lại có người nào dám can đảm định lấy thiên khải chi danh hành tẩu thế gian, tất nhiên sẽ dẫn tới di thiên đại họa, bị thiên khiển kết nạn. Lại nói đại điện này bên trong lập những người khôi lỗi kia đều là bản cung đặc biệt lưu đồ vật, chỉ có bản cung mới có thể đem kích hoạt bắt đầu dùng, người khác tuyệt đối không thể làm đến. Cho nên các ngươi tuyệt đối không thể đối với mấy cái này người khôi lỗi còn có ý nghĩ xấu, càng không thể tùy ý phá hư hoặc là tự mình giấu kín. Bản cung cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn trở về trọng trường đại quyền, khôi phục ta thiên khải môn huy hoàng. Nếu có người dám can đảm ngỗ nghịch bản cung chỉ lệnh, chưa thể hảo hảo giữ gìn bản cung thân thể, còn có những người khôi lỗi kia, chờ bản cung trở về thời điểm, ổn thỏa lấy ngươi tính mệnh, tuyệt không nhân nhượng. Nữ tử âm thanh như cựu thiên huyền băng, để Liễu Vân cực phản phất rơi vào hờ băng, băng lanh thấu xương. Hắn vội vàng thu hồi màu vàng phiến mỏng, cũng không có lập tức nhận chủ, bởi vì hắn không thể tu hành, cho nên tạm thời trước buông xuống. Chương 151, linh thạch xuất hiện, đi tới tà sát gốc. Chương 151, linh thạch xuất hiện, đi tới tà sát gốc. Theo nữ tử âm thanh dần dần tiêu tán ở hư không bên trong, Liễu Vân cực cuối cùng có thể thấy bộ mặt thật. Chỉ thấy nữ tử này, khuôn mặt phảng phất trên trời tiên tử rơi phàm trần, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhận. Lại nhìn cái này nữ tử, mặc trên người đeo đồ vật, nhìn như rất là bình thường, mà còn đều là bình thường pháp khí, không có quá rõ ràng linh lực ba động. Thế nhưng tại nàng đặc biệt khí chất, mãnh liệt ảnh hưởng phía dưới, lộ ra cũng là tôn quý bất phàm. Nữ tử khí tức trên thân vô cùng không giống bình thường, tản ra để hắn khiếp sợ lực lượng, chính là Liễu Vân cực cả đời ít thấy. Vì vậy, hắn có chút ngao ngoe muốn động, muốn đi vào quan tài bên trong, thương phấn tự lẩm bẩm, trên người nàng khẳng định có bảo bối a, ta phải thật tốt tìm một chút. Nhưng mà, hắn tiếng nói này chưa rơi, Thiên Khải thủ hộ đột nhiên hiện thân, động tác nhanh chóng đem nắp quan tài khép lại. Sau đó nó giống như là một tia chớp, bay trở về đến Liêu Vân Cực trong cơ thể. Đối mặt tình cảnh này, Liêu Vân Cực cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, mà thôi. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y liễu, hà tất dồn ép không tha. Loại bảo vật này tất nhiên không có duyên với ta, dù cho cưỡng ép cứ lấy, chỉ sợ cũng chưa hẳn có khả năng hưởng thụ đến lên. Vẫn là thuận theo tự nhiên a. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên phát giác được, nơi đây linh khí đúng là dị thường nồng đậm, xa không phải ngoại giới có khả năng so sánh. Mà tại mảnh này linh khí nồng nặc tập hợp chi địa, tiểu hào chi vị trí, có thể nói được trời ưu ái, chính là tốt nhất chỗ. Nơi đó toàn bộ vách đá, tựa như một tòa óng ánh chói mắt bảo tàng, bên trên khảm nạm rậm rạp chẳng chịt lóe ra mê người tia sáng linh thạch. Những này linh thạch phát tán đi ra linh khí nồng nặc, phảng phất là một dòng thanh tuyền chảy xuôi mà qua, thấm vào ruột gan, khiến người say mê không thôi. Liên luôn luôn trầm ổn Liễu Vân Cực, lúc này cũng không nhịn được đắm chìm tại cái này linh khí nồng nặc bên trong. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất cả người đều muốn lâng lâng bay lên. Tiểu Hào Chí, ngươi chính là ở đây yên tâm tu luyện a. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ghi nhớ, ngàn vạn không thể loạn động, cái kia thần bí quan tài, nếu không một khi dẫn phát biến cố gì, liền ta đều sẽ bị liên lụy đâu. Tiểu Hào Chí nháy linh động mắt to, khéo léo gật gật đầu, trong miệng phát ra một trận nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, xem như là đáp lại hắn. Được đến Tiểu Hào Chí đáp lại phía sau, Liễu Vân Cực yên lòng quay người rời đi. Tại Thiên Khải thủ hộ phụ trợ phía dưới, hắn không bao lâu, liền về tới linh thụ phụ cận. Lúc này, bốn phía đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nguyên bản trống trải sân bãi, bây giờ đã bị mi tuyết tỉ mỉ chế tạo ra một mảnh tựa như thế ngoại đảo nguyên không gian. Nàng xảo diệu vận dụng các loại kiến trúc tài liệu cùng pháp thuật, xây lên từng đạo kiên cố tường rào, đem nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, tạo thành một cái độc lập mà an toàn khu vực. Mi tuyết, có thể hay không đem lệnh bài của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Ta tính toán tiến về Vu tộc lãnh địa, ngưng luyện ngũ tạng của mình. Mi Tuyết khẽ nhíu mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, công tử, dù cho có lệnh bài của ta tại tay, chuyến này chỉ sợ cũng chưa hẳn có khả năng thuận buồm xuôi gió a. Nếu không vẫn là để nô tỳ đi cùng ngài tiến đến a, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ổn, nơi này còn không có xây xong, nhất là những cái kia sắp đến các đệ tử, nếu là không người trông nom, sợ sinh sự cố. Đã như vậy, cái kia nô tỳ trước hết dùng trận pháp đem nơi này tạm thời bảo vệ, đối đãi chúng ta trở về sau lại tiếp tục hoàn thành đến tiếp sau xây dựng. Nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt thi triển ra một loại cực kỳ cao thâm trận pháp pháp môn. Theo trong tay nàng pháp quyết không ngừng biến ảo, một tầng nhàn nhạt màn sáng chậm rãi dâng lên, đem phiến khu vực này nghiêm mật lưới bắt quái che đậy trong đó. Tốt. Công tử, hiện tại có thể yên tâm xuất phát rồi. Mi Tuyết đối với Liêu Vân cực quyến rũ cười một tiếng, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Bọn họ chậm rãi đi ra, cái kia còn chưa xây thành động phủ, nhìn thấy xuất khẩu đã tỉ mỉ chế tạo xong. Giờ phút này, một đám đệ tử thiên tài bọn họ chính lục tục hướng về trong động đi đến. Những đệ tử này từng cái khí vũ hiên ngang tinh thần phấn chấn, đều là thiên cực môn tiên tư tốt nhất đệ tử. Nhưng mà làm bọn họ thoáng nhìn Liêu Vân cực lúc, vẻ mặt vội vàng nhìn lướt qua, liền lộ ra một bộ vẻ báo tự đắc răng rắc, sau đó đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Hiển nhiên, đối với thân là thể tu Liêu Vân cực, bọn họ tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Phản phất dạng này một cái chuyên chú bảo, tu luyện thể phách người, căn bản không đáng bọn họ quá nhiều quan tâm. Đối mặt mọi người như vậy lạnh lùng, lại ngạo mạn thái độ, Liêu Vân cực lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn không thèm để ý chút nào, người khác đối với chính mình cách nhìn, trong lòng chỉ có kiên định tín niệm không ngừng rèn luyện thân thể của mình, theo đuổi cấp bậc cao hơn võ đạo cảnh giới. Hai người cùng nhau bước ra sân động, Mi Tuyết khẽ dương dáng người, tay ngọc vung lên, lại một tay vững vàng ôm lấy Liêu Vân cực, sau đó giống như một cái nhẹ nhàng phi điểu, hướng về chân núi bay đi. Theo hai người thân hình như tật phong, xuyên ra thiên duyên phòng, Liêu Vân cực cuối cùng có thể quan sát đến phía dưới cái kia kéo dài không dứt liên tục không ngừng sơn mạch. Lúc này hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai muốn đến trong truyền thuyết kia tà sát cốc cũng không phải là chuyện dễ. Trước mắt cái này rộng lớn vô ngần sơn mạch, tựa như một đạo tâm chắn thiên nhiên vắt ngang tại phía trước, ngăn trở mọi người con đường đi tới. Mi Tuyết không biết cái kia tà sát cốc đến tột cùng nằm ở nơi nào. Mi Tuyết có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng hồi đáp, liền tại bên trong dãy núi này ương khu vực hạch tâm, mà còn cái kia thiên bù giáo cũng tọa lạc tại phụ cận. Bất quá công tử cần biết, nơi đây cũng không thái bình, bốn phía trải rộng hung hãn dị thường yêu thú, hơi không cẩn thận liền có thể gặp bất chắc. Ngoài ra, dãy núi này còn có một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, chính là linh lực sẽ phải chịu một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm, dẫn đến tu sĩ chính đạo không cách nào bằng vào linh lực tại trên không tự do bay lượn. Trời ạ, nơi này vậy mà mới là những cái được gọi là tu sĩ chính đạo, căn bản là không dám đặt chân cấm địa a. Không sai, nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia ma tộc nhân vừa rồi dám can đảm tuyển chọn cái này, xem như bọn họ thành lập tông môn chi địa. Như vậy nơi đây ma tộc nhân nhiều sao? Nếu muốn chuẩn xác mà nói đến, nơi đây ma tộc nhân, nhưng muốn xa so với Vu tộc bản địa người, nhiều ra rất nhiều đâu. Công tử, ngài ngàn bạn không thể tùy ý ra vào nơi đây nha. Nếu không bạn nhất không may, bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ bắt cóc mà đi, liền sẽ biến thành các nàng trai lơ. Đến lúc đó nô tỳ muốn khóc, đều khóc không được. Cũng chỉ có với trong đầu, cả ngày tận trăng chút, như vậy bắt nháo đồ vật, những người khác làm sao giống ngươi như vậy ý nghĩ kỳ quái. Thật nha. Công tử, nô tỳ tuyệt đối không có cố ý nói ngoa, đến đe dọa tại ngài rồi. Tốt tốt, tạm thời đừng nói việc này. Vội vàng đem ta đưa vào cái kia tà sát cốc bên trong đi thôi. Đang lúc nói chuyện, Mi Tuyết đã mang theo Liễu Vân Cực, chậm rãi hạ xuống một chỗ không có một ngọn cỏ lộ ra đặc biệt hoang vu chọc sơn cốc bên ngoài. Mà tại nơi đó, đang có hai tên dáng người khôi ngô vu tộc nhân, cầm trong tay binh khí, một mặt nghiêm túc đứng tại lối vào. Trong đó một tên vu tộc nhân nhìn thấy hai người, cao giọng quát, muốn vào tà sát cốc người, cần đưa ra tín vật, nếu không không được sở trường về vào. Mi Tuyết nghe lời ấy cũng là không chút hoang mang, nàng ung dung lấy ra khối kia toàn thân đen như mực lệnh bài, đồng thời đem đưa đến cái kia hai tên vu tộc trước mặt thủ vệ lấy cung cấp kiểm tra thực hư. Hai người vừa thấy được viên kia lệnh bài, trên mặt thần sắc nháy mắt phát sinh 180 độ khẩn trương chuyển. Nguyên bản còn có chút ngạo mạn, cùng thần sắc khinh thường, biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là không có, so kính sợ cùng kiêm tốn. Bọn họ đội vàng không người xuống, một mực cung kính đối với Mi Tuyết, thi lên đại lễ. Đệ tử bái kiến thánh sứ đại nhân. Hai người cùng kêu lên cao giọng nói, âm thanh to lại tràn đầy kính ý. Mi Tuyết khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, miễn lễ. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào chưa? Có thể, có thể. Thánh sứ đại nhân xin đi thong thả. Hai người vội vàng đáp, đồng thời nghiêng người tránh ra con đường, làm ra một cái dấu tay xin mời. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết song vai, bước vào sơn cốc bên trong. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, bay thẳng thân thể của hắn. Cỗ sát khí kia băng lãnh thấu xương, phản phất mang theo vô tận ác ý, muốn ăn mòn hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch. Âm lãnh đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân của hắn, giống như một đám rắn độc trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu. Liêu Vân Cực lập tức cảm thấy một trận run mình, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, mồ hôi lạnh cũng theo cái trán trượt xuống. Chương 152, Thánh Đao Truyền Thuyết, như cá gặp nước. Chương 152, Thánh Đao Truyền Thuyết, như cá gặp nước. Nhưng mà, cứ việc trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng Liễu Vân Cực rất nhanh ý thức được, mãnh liệt như thế sắc khí, đối với chính mình tu luyện nhục thể đến nói, có lẽ có cực lớn giúp ích. Quả nhiên không hổ là Vu tộc luyện thể thánh địa a. Như vậy nồng đậm sắc khí, có thể so với linh đan rượu dược nha. Tâm tình của hắn tốt đẹp, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. "Công tử, trong này sát khí có thể là càng đi chỗ sâu càng dày đặc đâu. Nghe nói, tại cái này sơn cốc chỗ sâu nhất, tồn tại một cái từ sát khí ngưng kết mà thành to lớn động băng. Những cái kia thực lực kém hơn một chút người, thường thường còn chưa đi tới đó, liền đã bị sát khí no bạo thân thể, hồn phi phách tán. Căn bản là không có cách thể nghiệm đến thân thể bị sát khí đóng băng cái chủng loại kia đặc biệt cảm thụ." Nghe đến Mi Tuyết lời nói, Liêu Vân Cực không khỏi tò mò hỏi, "Đã như vậy nguy hiểm, như vậy sơn cốc này bên trong có thể hay không ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế chí bảo đâu? Nếu không, trong này sát khí như thế nào cường đại như thế?" Mi Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, hạ giọng, thần thần bí bí hồi đáp, "Công tử, ngài thật đúng là nói đúng. Tương truyền Vu tộc thánh vật tổ Vu Thiên Sát đao, liền giấu ở cái này tà sát cốc chỗ sâu nhất. Đao này cũng là Vu tộc thánh tổ sử dụng, hắn lúc ấy cầm đao hướng về thiên hạ, để Vu tộc đạt tới đỉnh phong. Nếu không phải chính đạo người mạnh nhất xuất hiện, hắn chắc chắn nhất thống thiên hạ, trở thành hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương, hai người cũng lần lượt vất lạc. Cái kia không phải là thua sao? Làm sao sẽ trở thành hoàng giả? Công tử, hắn không có thua, mà là tại đánh bại cường địch phía sau, bị người ám sát. Hắn cây đao kia cũng biến mất theo, nghe nói ở ngay chỗ này. Chỉ là cho đến nay, có khả năng đến cái chỗ kia, đồng thời còn sống đi ra người còn chưa có xuất hiện. Cho nên liên quan tới thanh này thánh đao, có thật tồn tại hay không, vẫn luôn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Liêu Vân Cực không nghĩ quá nhiều, mạnh hơn người cũng là không có quan hệ gì với hắn, làm bản thân lớn mạnh mới là mấu chốt. Mi Tuyết, ta quyết định đi trước tiến về luyện thể chi địa, chờ thời cơ chín muồi về sau, thâm nhập hơn nữa trong đó tìm kiếm. Lấy công tử thực lực của ngài, không ngại trực tiếp đi tới gần động cầu chỗ. Theo nô thì thấy, vị trí kia nhất là thích hợp. Như vậy rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu là trì hoãn quá lâu, sợ rằng liền cái đặt chân chi địa đều khó mà tìm được. Hai người tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đi đến luyện thể chỗ. Chỉ thấy người bên trong đầu nhốn nháo, đông đảo Vu tộc nhân tụ tập ở cái này. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nơi này nữ tử số lượng tương đối khá nhiều một chút. Thân hình của các nàng cùng bình thường nữ tử cũng không có quá lớn khác biệt, từng cái da thịt trắng hơn tuyết trắng non như ngọc. Nhưng mà, tới tạo thành so sánh rõ ràng thì là những cái kia nam tử. Bọn họ dáng người khôi ngô cường tráng và mỡ, màu da giống như cổ đồng đồng dạng, có chút tỏa sáng. Không những như vậy, đám người bên trong còn trộn lẫn lấy bộ phận ma tộc người. Những này ma tộc nhân địa vị hiển nhiên cao hơn tại Vu tộc nhân, bất quá tố chất thân thể, khách quan mà nói hơi thua rất nhiều. Liêu Vân Cực tại cái này rộn ràng hoàn cảnh bên trong, cấp tốc tìm tới một cái thích hợp bản thân tu luyện vị trí, sau đó ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu điều động xung quanh nồng đậm sát khí, đồng thời đem dẫn vào trong cơ thể, dùng để cô đọng tự thân ngũ tạng lục phủ. Không thể không thừa nhận, cái này sát khí đối với luyện thể mà nói, có thể nói tuyệt giai đồ vật. Nó phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, có khả năng cực đại tăng lên luyện thể tốc độ cùng hiệu quả. Liêu Vân Cực đang thao túng sát khí lúc, lộ ra không chút phí sức, thuận buồm xuôi gió. Theo hắn không ngừng mà hướng dẫn sát khí tiến vào trong cơ thể cũng tăng thêm luyện hóa, cô đọng tốc độ so với ngày thường, vậy mà nhanh nhiều gấp mấy lần. Vào giờ phút này, liền Liêu Vân Cực bản nhân cũng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật là Vu tộc nhân phải không? Vì sao cái này sát khí đối với chính mình đến nói, lại giống như lấy không hết dùng mãi không cạn, bảo tàng khổng lồ đồng dạng đâu? Bên trong cái kia nồng đậm sát khí, phản phất nhận đến lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng về hắn tụ đến. Dần dần, hắn nguyên bản khí tức bình hòa, lại từng chút bị cái này mãnh liệt mà tới sát khí thôn phệ thay thế. Thời gian lặng yên lưu chuyển, trong bất chi bất giác, trong cơ thể hắn sát khí càng thêm cường thịnh. Mà lúc này nơi đây sát khí nồng độ đã xa xa không cách nào thỏa mãn, hắn cái kia ngày càng tăng trưởng đủ cầu. Một mực làm bạn ở bên Mi Tuyết, bén nhạy phát giác trên người hắn biến hóa. Thần giao cách cảm ở giữa, nàng không chút do dự đưa ra hai tay, êm ái đem hắn ôm vào trong ngực. Sau đó nàng bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về kia sát khí tuôn ra đầu nguồn, tà sát động bên trong đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn bước vào, tà sát động không bao lâu thời điểm, Mi Tuyết đột nhiên cảm giác được, Liêu Vân Cực thân thể phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Vì vậy, nàng quyết định thật nhanh, cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn nhẹ nhàng để tại cái này tương đối an toàn một chút vị trí. Vừa đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô ma tộc nhân xuất hiện ở Mi Tuyết ánh mắt bên trong. Chỉ thấy người này đầy mặt cười dâm, nhìn chằm chằm Mi Tuyết, trong miệng còn chậc chậc tán dương, trời ơi, tốt một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân a. Nhìn với một thân không tầm thường thực lực, nghĩ đến cũng là nhân vật lợi hại đâu. Có hứng thú hay không, thâm nhập đến huyệt động này bên trong, đi tìm tòi hư thực a. Ha ha ha, chỉ cần ngươi cùng bản đại gia đi, bản đại gia cam đoan dẫn ngươi, ở bên trong thông suốt không trở ngại, hoành hành không sợ. Đối mặt cái này không có hảo ý ma tộc nhân, Mi Tuyết chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt giảo hoạt, lại mang theo mấy phần nụ cười tà khí. Bên trong như vậy nguy hiểm, chúng ta có thể tiếp nhận không nổi nha. Cái kia ma tộc nhân thấy thế, lơ đến cười lên ha ha, ha 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 ha, hắn không được, nhưng bản đại gia có thể a. Ngoan ngoãn đi theo bản đại gia a, đảm bảo để ngươi ăn ngon uống say. Có bản đại gia bảo kê ngươi, chúng ta tại cái này Vu tộc chi địa có thể đi ngang, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Làm sao nha, tiểu mỹ nhân? Mi Tuyết khẽ liếc mắt một cái, bên cạnh tu hành Liễu Vân Cực, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, không được à. Ta đến chiếu cô công tử nhà ta, há có thể đem hắn cư như vậy, bỏ ở nơi này không quan tâm đâu. Ôi, thật sự là khó gặp a. Giống như ngươi có tình có nghĩa người, thực tế không thấy nhiều. Bất quá, cái này luyện thể chi thuật, cuối cùng khó thành khí hậu. Tới tới tới, vẫn là cùng bản đại gia cùng một chỗ tu ma a. đây chính là tự do tự tại không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm a. Mà còn chỉ cần tu luyện có thành tựu, liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý nha. Cái kia dáng người khôi ngô đầy mặt dữ tợn ma tộc nhân toát miệng, lộ ra một cái cao thấp không đều răng vàng khẻ, không có hảo ý nhìn chằm chằm Mi Tuyết. Mi Tuyết chân mày cao lại, môi son khẽ mở, vừa bắt đầu thời điểm, ta là không cách nào trực tiếp tu ma, nhất định phải trước tìm tới Thiên Ma Châu mới được. Chỉ có mượn nhờ lực lượng của nó, ta mới có thể thuận lợi hấp thu ma khí, từ đó bước lên chân chính con đường tu ma. Cái gì? Thiên Ma Châu? Món đồ kia cũng không tốt thu vào tay a. Không những đại giới to lớn, mà còn liền xem như bản đại gia ta, hiện tại trong tay cũng không có a. Ha ha ha. Mỹ nhân nhi, nếu không ngươi cũng đừng phí cái kia tâm tư rồi. Dứt khoát theo bản đại gia được. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, bản đại gia cam đoan để ngươi ngồi lên cái kia Thiên Vu giáo giáo chủ bảo tọa, đến lúc đó hô phong hoán vũ, chẳng phải sung sướng. Ma tộc nhân một bên nói, vừa trà bắt tay vào làm, từng bước tới gần Mi Tuyết. Mi Tuyết hờn dỗi một tiếng, lui lại mấy bước nói: "Hừ, không có Thiên Ma Châu cũng được, nhưng nếu là có thể được đến Tà Sát Châu, đồng dạng có thể giúp ta tu ma." "A, Tà Sát Châu? Thứ này lại tại nơi nào đâu?" Mỹ nhân nhi nhanh nói cho bản đại gia, chờ bản đại gia tiến đến đem đoạt đến chính là. Ma nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam, không chút kiêng kỵ đánh giá Mi Tuyết thân thể. "Cái này châu bây giờ liền tại Vu tộc đại tế tư trong tay, nếu như ngươi thật có thể đem nó mang tới giao cho ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc một cái đề nghị của ngươi." Mi Tuyết có chút hất cằm lên, cứ như không cười nhìn xem ma nhân. Nguyên lai là tại Vu Triết, lao nhi kia trong tay a. Khó trách người này gần nhất có khả năng tiến bảo, ta sát động chỗ sâu tu hành đâu. Được rồi, Mỹ nhân nhi, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ lấy bản đại gia a. Bản đại gia cái này liền đi đem cái kia Tà Sát Châu cho ngươi cất về. Chỉ thấy cái kia ma tộc nhân, quanh thân nổi lên một tầng nồng đậm hắc sắc quang mang, giống như một viên sao băng, nháy mắt liền biến mất ở Tà Sát động chỗ sâu. Nhìn qua ma nhân đi xa bóng lưng, Mi Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng, cái này không biết sống chết đại dâm côn. Thậm chí ngay cả bản cung cũng dám đùa giỡn. Bản cung nhất định muốn để hắn nếm thử ra chóc thịt bong tư vị. Giờ phút này, Liêu Vân cực mở mắt, lo lắng nói, "Mi Tuyết, nếu là hắn đem đại tế tư giết làm sao bây giờ?" Nghe nói tại Vu tộc nhân trong lòng, đại tế tư địa vị không ai bằng. "Công tử, cái kia Vu chết nhìn như yếu đuối không chịu nổi, kỳ thực là một cái thân nữ nhi, thực lực không tại bản cung phía dưới. Hắn dám đi trêu chọc đại tế tư, ác gặp nàng một trận đánh đập, không chết cũng chỉ có nửa cái mạng." "Như thế cường, nàng vì sao muốn nữ giả nam trang?" "Nàng hẳn là sợ bị ma tộc nhân cuốn lên, dạng này có thể nhất tránh đi phiền phức." Liêu Vân cực lại bắt đầu ngưng luyện, hắn muốn lợi dụng lần này cơ hội, tại chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Chương 153, Hàn Thiên Bái Sư, Hứa Mộng trở về. Chương 153, Hàn Thiên Bái Sư, Hứa Mộng trở về. Cái kia ma tộc nhân tựa như một trận gió đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích, từ nay về sau không còn xuất hiện, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Theo hắn rời đi, xung quanh thay đổi đến an tĩnh dị thường, không còn có người chưa đến, quấy rầy Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết. Tại Mi Tuyết thực lực cường đại che chở phía dưới, Liêu Vân Cực cuối cùng có khả năng thả xuống tất cả lo lắng, quá chú tâm ném vào đến, đối sát khí hấp thu cùng luyện hóa bên trong. Mà cùng lúc đó, cái kia sôi trào mãnh liệt sát khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, theo kinh mạch một đường lao nhanh chảy xuôi. Tại cái này cỗ sát khí không ngừng xung kích, cùng rèn luyện phía dưới, Liêu Vân Cực kinh mạch dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản tinh tế yếu ớt kinh mạch bắt đầu thay đổi đến tráng kiện cứng cỏi, giống như từng đầu bị một lần nữa rèn đúc qua tân sinh kinh mạch. Xa tại Thương Long Thành trong hoàng cung, Hàn Thiên nhận đến, Liêu Vân Cực phái người đưa tới đồ vật. Mở ra bao khóa xem xét, bên trong chứa một phong thư cùng với một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Đọc xong tin phía sau, Hàn Thiên lập tức minh bạch, Liêu Vân Cực dụng tâm lương khổ cùng thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, làm nghe nói Liêu Vân Cực, vậy mà đã tại Thiên Duyên Phòng thành công thành lập nên một môn phái lúc, Hàn Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn biết rõ xem như nhất quốc chi quân, mặc dù nắm giữ vô thượng quyền lực, nhưng loại này vinh quang cuối cùng chỉ là tạm thời. Bởi vì người cuối cùng cũng có một già, sinh mệnh là có hạn, mà hoàng vị càng là có cuối. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Thiên sâu trong nội tâm, đối với con đường tu hành khát vọng càng thêm mãnh liệt. Chỉ có bước lên đầu này tràn đầy gian khổ, nhưng lại có thể mang đến vô tận khả năng con đường, trở thành một tên chân chính cường đại người tu hành. Hắn mới có thể thoát khỏi tuế nguyệt gò bó, đi thực hiện những cái kia chôn giấu đáy lòng, thật lâu to lớn nguyện vọng. Đáng ghét ta. Liêu Vân Cực người này, làm sao mỗi lần đều có thể vượt lên trước một bước? Không được, ta tuyệt đối không thể, cứ như vậy lạc hậu hơn hắn. Ta cũng muốn mượn nhờ trong tay hoàng quyền, chế tạo ra thuộc về chính ta tông môn thế lực. Hàn Thiên nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vô tận khát vọng. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ thấy Hứa Mộng cùng Luyện Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Cơ, sóng vai đi đến. Vừa thấy được Hàn Thiên, Hứa Mộng liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Hoàng thượng, cha ta đến cùng ở nơi nào?" Nàng trên khuôn mặt mỹ lệ, tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Hàn Thiên tập trung nhìn vào, phát hiện đứng tại người trước mắt, vậy mà là Hứa Mộng. Coi hắn bén nhạy cảm giác được, trên người các nàng phát ra đặc biệt khí tức lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ, Hứa Mộng đã bước lên con đường tu hành. "Hứa Mộng a, những ngày này, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Từ khi ngươi mất tích về sau, bá phụ cả ngày tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi." Chấm rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn dàn xếp tại Thiên Kiêu phủ bên trong, đến nay chưa từng bước ra một bước. Hứa Mộng trong mắt hiện lên một tia vẻ ấy nấy, nhẹ giọng hồi đáp, "Hoàng thượng, tiểu nữ tử không may bị bắt đến cái kia thần bí Thương Vân giới, trải qua rất nhiều đau khổ, vừa rồi có thể thoát thân trở về, lần này chính là trước đến tiếp đi gia phụ." Nghe lời ấy, Hàn Tiên ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng năn nỉ nói, "Hứa Mộng cô nương, không biết có thể giúp chấm một cái bận rộn. Chấm muốn bắt chước thế lực khác, tại cái này Thương Long quốc bên trong, sáng tạo thuộc về mình một phái, không biết ngươi có thể hay không giúp chấm một chút sức lực." Hứa Mộng khẽ nhíu mày, đang muốn từ chối thời điểm, bên cạnh Huyết Cơ, nhưng là đột nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên, kích động nói, "Ma Hoàng huyết mạch, tiểu tử, mau mau báo cho tại bản tông chủ, phụ thân của ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Đối mặt Huyết Cơ tình lình đặt câu hỏi, Hàn Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa như thực đáp, về tiền bối lời nói, chấm phụ vương tên là Liễu Hà. Huyết Cơ nghe vậy, thần sắc càng thêm hưng phấn lên, tiếp tục truy vấn nói: "Liêu gia người, cái kia Liễu Ngạo Hàn, lại cùng ngươi có quan hệ gì?" Hàn Thiên sửng sốt một chút thần, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Chính là chấm lao tổ." Nghe đến đó, Huyết Cơ không khỏi cảm thán lên tiếng: "Thì ra là thế. Không nghĩ tới Ma Hoàng đã qua đời đi nhiều năm, gia tộc bên trong lại vẫn có thể sản sinh ra như ngươi như vậy huyết mạch tinh khiết hậu nhân, quả thật khó được nha. Bản tông chủ hôm nay thật là tâm hỷ, có ý thu ngươi làm đệ tử nhập thất, không biết ý của ngươi như nào?" Hàn Thiên hơi chút do dự, chợt cung kính quỳ xuống đất hành lễ nói, nhận được sư phụ nâng đỡ, đệ tử nguyện bái nhập ngài môn hạ, đi theo hai bên. Hàn Thiên nghe lời ấy phía sau, không hề nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với hắn mà nói, cái gì ma tông chính đạo căn bản không quan trọng. Hắn duy nhất khát vọng chính là có thể bước lên con đường tu hành, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Ha ha, tốt. Sư phụ chính là luyện huyết ma tông tông chủ Huyết Cơ, mà vị này chính là sư tỷ của ngươi. Dứt lời, Huyết Cơ đem một bản cổ pháp cuốn sách đưa tới Hàn Thiên trong tay, đồng thời dặn dò, đây là bản tông độc môn công pháp, ngươi có thể bằng vào nó đến phát triển thuộc về mình thế lực. Nhưng ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị những cái kia đáng ghét tuần sát giả phát giác. Hàn Thiên lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận công pháp, kích động đến hai tay khẽ run. Hắn không kịp chờ đợi lật ra trang sách, ánh mắt vội vàng quét mắt bên trên, mặt rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng đồ án. Hắn phảng phất muốn tại trong chốc lát, liền đem tất cả nội dung đều khắc trong tâm khảm. Đứng ở một bên hướng ngộng, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Chẳng biết tại sao, trước mắt cái này tên là Hàn Thiên nam tử, cùng nàng chỗ quen biết Liêu Vân Cực, lại có cách biệt một trời. Nàng thực tế không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến biến hóa to lớn như vậy, chẳng lẽ chính giữa phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình. Lúc này, chỉ thấy Hứa Mộng tiến lên một bước, đối Huyết Cơ hành lễ nói: "Sư phụ, Đồ Nhi muốn đi một chuyến Thiên Tiêu phủ, đem cha ta nhận lấy." Huyết Cơ nhìn thoáng qua Hứa Mộng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, trầm giọng nói: "Mộng Nhi, chớ có trong lòng còn có ý chạy trốn, lấy ngươi thể chất đặc thù, không sớm thì muộn đều sẽ rơi vào ma đạo, chỉ bất quá bây giờ còn chưa giác tỉnh mà thôi." "Sư phụ, đệ tử minh bạch." Nàng quay người vội vàng rời đi, bộ pháp có vẻ hơi bối rối. Trên đường đi, nàng lòng nóng như lửa đốt, thật không thể có thể lập tức bay đến Tiên Kiêu phủ. Cuối cùng, nàng trong phủ hạ nhân dẫn dắt bên dưới, nhìn thấy vị kia tóc bạc phơ láo phụ thân. Hứa Mộng nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nhào vào Hứa Lương Bình trong ngực, khóc không thành tiếng nói: "Cha, Mộng Nhi trở về." Hứa Lương Bình nước mắt tuôn đầy mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, âm thanh khàn khàn nói: "Trở về liền tốt, không quản phát sinh cái gì, người có khả năng bình an trở về chính là vận hạnh. Cha, thời gian cấp bách, ngài nói cho ta Liễu Vân Cực ở nơi nào? Có phải là bị người cưỡng ép?" "Không có, hắn đi Miêu Cương Thiên Duyên phòng, quý phủ người có thiên phú đều đã qua." Hứa Mộng trong mắt lóe lên một tia nộ khí, cho rằng Liễu Vân Cực đối với chính mình có thành kiến, cố ý đem phụ thân lưu lại. "Hắn vì sao không mang theo ngài?" Hứa Lương Bình vỗ vỗ Hứa Mộng bả vai, nhẹ nói: "Liễu Kiệt gọi ta, là ta không tin ngươi chết, cho nên sợ ngươi khi trở về tìm không được ta, khăng khăng lưu lại. Cha, chúng ta đi mau, đi Miêu Cương Thiên Duyên phòng, nhờ bà Liễu Vân Cực." "Mộng Nhi, đến tột cùng phát sinh cái gì, để ngươi như vậy kinh hoàng? Luyện Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Cơ coi trọng ta, muốn thu ta làm đồ đệ, nữ nhi không nghĩ nhập ma." "Cái gì? Tuyệt đối không thể vào ma đạo, không có kết cục tốt. Nàng nhất định ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, cần xóa đi trên thân ấn ký mới có thể thoát khỏi nàng đuổi bắt. Có thể là thực lực của ta không đủ a. Làm sao bây giờ? Thiên Đao môn có cường giả tới, vừa bạn liền tại trong phủ, để nàng giúp ngươi xem xét một cái." "Cha, Huyết Cơ nói ta là phệ huyết ma thể, bạn nhất thật sự là có thể hay không bị giết ta?" "Sẽ không, luôn có áp chế phương pháp." Hứa Lương Bình mang theo Hướng Ngộng đi tới trong tiểu lâu, nhìn thấy một vị ung dung hòa quý mỹ phụ. "Đại nhân, phiền phức ngài nhìn một chút, tiểu nữ bị Huyết Cơ bắt lấy." Mỹ phụ mười phần khiếp sợ, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt hỏi: "Luyện Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Cơ, nàng ở nơi nào?" "Tại hoàng cung." Mỹ phụ cẩn thận quan sát đến Hướng Ngộng, phát hiện ấn ký vị trí. "Thức hải ngươi con nàng ấn ký, ta hiện tại giúp ngươi loại trừ." "Đa tạ tiền bối." Nàng vận chuyển công pháp, đem tay đè tại Hướng Ngộng đỉnh đầu, lập tức khống chế ấn ký. Sau đó lấy ra một cái hồ lô màu xanh lục, nhắm ngay Hướng Ngộng đầu, hét lớn một tiếng: "Lục La, nhanh toàn lực hút đi." "Là, chủ nhân." Hồ lô màu xanh lục mở ra, bên trong truyền đến to lớn hấp lực, đem một đạo màu đen thần hồn hút vào hồ lô bên trong. Nó chỉ là nhằm vào thần hồn, cũng không có đối Hướng Ngộng có bất kỳ ảnh hưởng. "Các ngươi mau mau rời đi a, ra sau một canh giờ, nàng liền sẽ cảm giác được." "Cảm ơn tiền bối." "Dám hỏi tiền bối tục danh?" "Hữu duyên gặp lại a, ta muốn đi cứu người, thuận tiện giúp các ngươi trì hoãn một chút thời gian." "Cảm ơn tiền bối, cái này ân vãn bối cả đời không quên." Hứa Mộng mang theo phụ thần, ngự kiếm cực tốc bay mất, nàng không nghĩ lại rơi vào Huyết Cơ trong tay. Chương 154, Huyết Cơ giúp đi, mỹ phụ cảnh cáo. Chương 154, Huyết Cơ giúp đi, mỹ phụ cảnh cáo. Chỉ thấy mỹ phụ kia dáng người thức tha, bước vào hoàng cung bên trong đỉnh, lại kinh dị phát hiện, Hàn Thiên đang cùng Huyết Cơ cùng nhau tu luyện quỷ dị ma công. Mỹ Phụ gặp cái này, trợn mắt tròn xoe, giọng dịu dàng quát lớn, lớn mật Huyết Cơ, dám tự mình truyền thụ bực này tà ác ma công, như toàn nhiễu loạn thương lòng quốc căn bình. Huyết Cơ nghe lời ấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầy mặt kinh ngạc chất vấn lên, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dám can đảm quản ta luyện huyết ma tông sự tình? Không cần hướng ngươi nói rõ thân phận, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nạp mạng đi a, nhìn ta thiên đao chém mà. Mỹ Phụ quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, quanh thân linh lực như mãnh liệt sóng lớn, hội tụ thành một thanh khổng lồ vô cùng trường đao, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế, hướng về phía trước Huyết Cơ hung hăng bổ tới. Huyết Cơ thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem bên cạnh Hàn Thiên dùng sức đẩy hướng một bên, đồng thời tế lên chính mình ma kiếm, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp phóng tới cái kia chạm mặt tới to lớn trường đao. Huyết sắc đầy trời, kèm theo Huyết Cơ khẽ kêu thành âm, một đoàn huyết vụ nháy mắt phun ra ngoài, tựa như che khuất bầu trời màn che, ngăn tại Mỹ Phụ trước mắt, hoàn toàn che đậy nàng ánh mắt. Nhưng mà đối mặt hiểm ác như vậy cục diện, Mỹ Phụ nhưng là không hốt hoảng chút nào. Nàng thân sắc chấn định tự nhiên, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng linh động, thi triển ra một môn tinh diệu tuyệt luân thân pháp, đạp tuyết vô ngân, giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, dễ như trở bàn tay xâm nhập đoàn kia tràn ngập huyết vụ bên trong. Thiên đao vô cùng ảnh, Mỹ Phụ trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình xoay tròn cấp tốc, trường đao trong tay của nàng càng là tựa như tia chớp thần tốc vung dậy, từng đạo lăng lệ vô song đao mang phá toái hư không, gào thét lên hướng Huyết Cơ công tới. Huyết Cơ cũng là phản ứng mau lẹ, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như bay đến đằng không mà lên. Nhưng dù vậy, bên phải nàng bắp chân vẫn là không may bị trong đó một đạo đao mang vạch qua, lập tức máu tươi văng khắp nơi, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hừ, đáng ghét nữ nhân, hôm nay bản tông chủ tạm thời ghi lại bút chứng này, đợi đến bản tông chủ chữa khỏi vết thương thế khôi phục thân thể về sau, nhất định muốn cùng ngươi lại lần nữa phân cao thấp. Huyết Cơ cắn răng nghiến lợi, bước xuống một câu lời hung ác phía sau, liền hóa thành một đạo hồng quang, trốn vào hư không bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Nàng thật sợ hãi, bởi vì có khả năng tùy tiện tổn thương đến chính mình người, không hề nghi ngờ nhất định là ở vào đứng đầu cấp độ cường giả. Bốn phía trải rộng tuần sát giả, nếu là mình ở chỗ này ham chiến, một khi rơi vào trùng vây bên trong, muốn thoát thân thoát đi, sẽ thay đổi đến càng thêm khó khăn. Vị kia xinh đẹp phụ nhân bước nhanh đi đến Hàn Thiên trước mặt, không chút lưu tình từ trong ngực hắn cướp đi công pháp đồng thời tại chỗ tiêu hủy. Ngay sau đó, nàng dùng băng lanh đến cực điểm âm thanh, phát ra nghiêm nghị cảnh cáo: nếu như ngươi dám can đảm lại lần nữa tu luyện bực này ma công, định chém không dung tha, tuyệt không cho phép nhẫn. Mà giờ khắc này Hàn Thiên, khắp khuôn mặt là không cam tâm chi sắc, lửa giận trong lòng bên trong đốt, thúc đẩy hắn nhịn không được tức giận bất bình, lớn tiếng phản bác: ta thực tế không còn những công pháp khác có thể chọn a, ngươi để ta lựa chọn như thế nào? Tiền bối ngài thực lực cao cường, cử thế vô song, không bằng dứt khoát thu ta làm đồ đệ, đem ngài độc môn tuyệt học truyền thụ cho ta vừa vặn rất tốt. Đối mặt Hàn Thiên thỉnh cầu, Mỹ Phụ không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng đáp lại nói: thử, chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng trở thành đồ đệ của ta. Tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, cuối cùng hủy đi sẽ chỉ là chính ngươi, đến lúc đó người nào đều không thể cứu vớt ngươi. Nghe nói như thế, Hàn Thiên lập tức giận không nhịn nổi, lửa giận trong lòng giống như núi lửa phun trào, cháy hừng hực, hắn khàn cả giọng gầm thét lên: ngươi đến tột cùng là ai, cũng dám như vậy tùy ý hạ thấp bản vương? Nếu biết rõ bản vương có thể là đường đường chính chính Sở Tiêu hậu duệ. Mỹ Phụ nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới châm chọc nói: ha ha, quả thực là người si nói mộng, chúng ta môn chủ chỉ có một vị truyền nhân, đó chính là tiểu thư nhà chúng ta. Đến mức ngươi nha, vẫn là kịp thời nhận rõ hiện thực, tự giải quyết cho tốt ta. Chỉ thấy Mỹ Phụ kia khẽ ngẩng đầu, đầu nó đột nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, như là cỗ sao trổi bạch qua hư không, thẳng tắp chui vào Hàn Thiên sâu trong thức hải. Đạo này lực lượng thần bí mà cường đại, nháy mắt tại Hàn Thiên thức hải bên trong tìm kiếm, dễ như trở bàn tay lao đi, liên quan tới đoạn này trải qua tất cả ký ức. Hoàn thành cái này một động tác phía sau, Mỹ Phụ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phản phất trong lòng có vô tận sầu lo cùng nghi hoặc. Nàng dáng người nhẹ nhàng quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở hoàng cung bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của nàng nhưng lại đột ngột xuất hiện ở Thiên Tiêu phủ bên trong. Sau khi đứng vững, Mỹ Phụ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự lẩm bẩm: cái này Hàn Thiên trên thân như thế nào nắm giữ ma hoàng huyết mạch đâu? Theo lẽ thường đến nói, hắn tuyệt không có khả năng là tiểu thư dòng dõi a. Nếu biết rõ, tiểu thư căn bản là không quen biết vị kia uy danh hiển hách ma hoàng Liễu Ngạo Hàn. Huống chi tiểu thư giáng sinh tại thế thời điểm ma hoàng sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Như vậy xem ra, cái kia kêu Sở Vân Giang Hỏa tất nhiên cũng là tại lừa gạt tuần sát giả, Niu Toan dùng cái này để trốn tránh tuần sát giả bọn họ truy tra. Không được, việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải lập tức trở về môn phái, hướng môn chủ chi tiết bẩm báo. Thương Long quốc bên trong vậy mà tồn tại tu sĩ, nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng mới được. Liên tại Mỹ Phụ vừa vặn rời đi hoàng cung lúc, một cái thân mặc huyết sắc váy dài khuôn mặt kiểu diễm nữ tử Huyết Cơ lặng yên hiện thân. Chỉ thấy nàng tay ngọc hất lên nhẹ, một đạo đen như mực quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, chuẩn xác không sai lầm chui vào Hàn Thiên thức hải bên trong. Ngay sau đó, Huyết Cơ bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem rơi vào trạng thái hôn mê Hàn Thiên ôm lấy, thần tốc hướng đi tập cung. Huyết Cơ trên mặt còn lộ ra vẻ đáp ý nụ cười, tự đủ: hắc hắc, tất nhiên để bản tông chủ gặp, với nắm giữ ma hoàng huyết mạch người, vậy liền đừng trách bản tông chủ không khách khí. Vừa bạn có thể cùng ngươi song tu, mượn nhờ cái này ma hoàng huyết mạch lực lượng cường đại, đến để thăng bản tông chủ tu vi. Ha ha, thật sự là vận khí quá tốt rồi, như lại có thể hấp thụ cái này ma hoàng huyết mạch, bản tông chủ liền sẽ có cơ hội trở thành mới ma hoàng. Cùng lúc đó, tại Thương Vân giới, một tòa không biết tên ngọn núi bên trên, Mạc Hàm Yên chính sốt ruột bàn phần, tìm kiếm bốn phương cái gì. Nàng thân sắc chuyên chú, trên trán đã dị ra mồ hôi mịn. Nàng hai bên tóc mai cũng không biết khi nào, nhiều ra hai sợi như tuyết tóc trắng, nhìn qua có vẻ hơi tiểu tụy không chịu nổi, lại khiến người ta đau lòng không thôi. Ai? Cái này Thương Vân giới rộng lớn vô ngần, bao la trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Muốn tìm được có khả năng thay đổi thể chất đến chân bảo vật, quả thực so với lên trời còn muốn khó khăn vạn phần a. Mạc Hàm Yên đứng tại trên sườn núi, nhìn qua trước mắt liên miên bất tuyệt sơn mạch, cùng sâu không thấy đáy u gốc, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trước đây từng nghe nói, có người ở chỗ này mắt thấy qua, một đạo thần bí kim quang hiện lên. Nhưng nàng đau khổ tìm kiếm thật lâu, nhưng thủy chung chưa thể tìm được tung tích dấu vết, chỉ có thể tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chỉ là một hư vô mở miệng truyền thuyết phải không? Ngay tại trong lúc suy tư, Mạc Hàm Yên trong lòng đột nhiên siết chặt, cảm giác có người tiếp cận. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, tựa như ma quỷ đồng dạng lách mình đã trốn vào một khỏa cành lá xanh tươi cổ thụ bên trên. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió truyền đến, hai thân ảnh giống như cực nhanh hướng về bên này chạy nhanh đến, đồng thời bước vàng rơi vào phía trước cách đó không xa một mảnh trống trải chi địa. Trong đó một tên tương đối nam tử trẻ tuổi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Sư minh, ngươi xác định lần trước chính là tại chỗ này nhìn thấy đạo kia tia sáng kỳ dị sao?" Một tên khác lớn tuổi chút nam tử thì là một mặt chắc chắn gật gật đầu, tuyệt đối sẽ không sai, liền tại phiến khu vực này phụ cận. Lần này chúng ta nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể lại để cho kiện kia bảo vật từ chúng ta dưới mí mắt chạy trốn. Hai người liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm đòi. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua một phen cẩn thận tra tìm, bọn họ cuối cùng tại một chỗ tới gần dốc đứng bách đá sườn núi bên trên, phát hiện một gốc không giống bình thường thực vật. Cái này gốc thực vật toàn thân xanh biếc như ngọc, mà tại cái kia xanh biếc phiến lá trung ương thì nở rộ từng đóa màu sắc vàng rực tiểu diễm ướt át đóa hoa, đến kia phía dưới lại có bảy đóa nhiều. Gặp tình hình này, một tên nam tử trong đó trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng nóng gấm vóc, cổ tay rung lên, cái kia gấm vóc liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về gốc kia màu xanh hoa bắn nhanh mà đi. Gấm vóc vừa chạm vào cùng đóa hoa, tựa như có sinh mệnh đồng dạng tự động giãn ra, trong nháy mắt liền đem chỉnh đóa hoa xít sao bao khỏa trong đó, khiến cho không thể động đậy, vững vàng định tại chỗ. Ha ha, thành công rồi, sư đệ, mau mau động thủ đem cái này thất tinh thông linh hoa cho vi huynh đào ra. Chỉ cần được đến nó, vi huynh liền có thể mượn nhờ công hiệu thần kỳ một lần hành động đả thông kinh mạch toàn thân, từ đó thuận lợi đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sư huynh đệ hai người tại cái này con đường tu hành bên trên chắc chắn tiến thêm một bước. Lớn tuổi nam tử kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy lên. Đột nhiên gấm vóc biến mất, trên đất thất tinh thông linh hoa cũng theo đó không thấy. Đây là vì sao? Làm sao sẽ khống chế không nổi đâu? Sư minh, không phải là vượt qua trăm năm đi? Chúng ta pháp khí chỉ có thể khống chế mấy chục năm linh vật. A, nhanh đi phụ cận tìm kiếm, không thể rơi vào trong tay người khác. Hai người phân tán ra, hướng phụ cận sườn núi bên trên bắt đầu lo lắng tìm kiếm. Chương 155, thất tinh thông linh hoa, kinh hiện truyền tống trận. Chương 155, thất tinh thông linh hoa, kinh hiện truyền tống trận. Liên tại hai người kinh ngạc vạn phần ánh mắt đội vàng khắp nơi tìm kiếm thời điểm, cây kia cổ thụ bên trên Mạc Hàm Yên đột nhiên có hành động. Chỉ thấy nàng cặp kia đôi mắt đẹp nháy mắt khóa chặt gốc kia thần bí mà kiểu diễm hoa, trên mặt nàng lộ ra khó mà ức chế vẻ mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi hướng vị trí kia bay đi. Trong chớp mắt, nàng liền vọt tới gốc kia hoa phía trước, không chút do dự duỗi ra tay ngọc, đem cầm thật chặt liên quan bao vây lấy đóa hoa, lộng lây gấm vóc cùng nhau nắm vào trong tay. Nàng cấp tốc lấy ra hồng vân vấn thiên kiếm, thân kiếm lóe ra chói mắt hồng vàng, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Theo cổ tay nàng nhẹ nhàng run lên, mũi kiếm tinh chuẩn không sai lầm, cắm vào mặt đất bên trong, sau đó dùng sức vẩy một cái. Cả cây hoa liên quan phần gốc bùn đất đều bị hoàn chỉnh đào ra, chọn bộ động tác hành vân lưu thủy, một mạch mà thành. Mạc Hàm Yên thủ pháp thành thạo, đem cái này gốc chân quý hoa thu vào chính mình trong túi trữ vật. Nhưng mà, cứ việc động tác của nàng đã nhanh như tật phong, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trốn qua vị kia lớn tuổi nam tử ánh mắt nhạy cảm. Nam tử nguyên bản còn tại đau khổ tìm kiếm gốc kia kỳ hoa vết tích, giờ phút này lại đột nhiên thoáng nhìn, Mạc Hàm Yên thành công đến tay đồng thời chuẩn bị thoát đi, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, nổi giận đùng đùng hướng về Mạc Hàm Yên bổ nhào tới. Đối mặt khí thế hung hăng người truy kích, Mạc Hàm Yên há lại sẽ bằng lòng thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy nàng khép kêu một tiếng, hai chân điểm nhẹ mặt đất, dáng người nhẹ nhàng đằng không mà lên, giống như một cái dương cánh bay lượn vượng hoàng, bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa cấp tốc bay trốn đi. Tên nam tử kia mắt thấy chính mình cùng Mạc Hàm Yên ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng biết đã đuổi theo không bằng. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn dứt khoát không tiếp tục cần giấu hành tung của mình cùng ý đồ, giật ra cuống họng cao giọng quát to lên: "Thất tinh thông linh hoa tại cái kia nữ tử trong tay, đại gia nhanh đi cướp đoạt a." Cái này âm thanh la lên, giống như một tảng đá lớn, đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng hoa. Xung quanh những cái kia nguyên bản còn tại riêng phần mình bận rộn các tu sĩ, nhộn nhịp nghe tiếng mà động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ rất nhanh liền chú ý đến, chính vì tốc thoát đi Mạc Hàm Yên, từng cái con mắt chừng đến tròn trịa, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nhất là một chút khoảng cách Mạc Hàm Yên hơi gần tu sĩ, càng là kìm nén không được xung động trong lòng. Bọn họ không nói hai lời, liền đối với nàng phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc linh quang, giống như pháo hoa nở rộ ra, dâm dạp chẳng chịt đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở linh lực lưới lớn, phô thiên cái địa hướng Mạc Hàm Yên bao phủ tới, triệt để cắt đứt đường lui của nàng. Nàng miễn cưỡng sử dụng Hồng Vân Vân Thiên Kiếm, ngăn cản được đánh tới công kích phía sau, lập tức lấy ra chân quý chớp mắt phủ, cấp tốc tại trong tay bóp nát. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cường đại công kích lặng yên mà tới, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đạo kia công kích, nháy mắt liền hung hăng đập vào Mạc Hàm Yên mảnh mai thân thể bên trên, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Trong chốc lát, quang mang đại thịnh, chói lóa mắt, nguyên lai là Mạc Hàm Yên, kích hoạt lên trong tay chớp mắt phủ. Theo tia sáng lóe lên liền biến mất, thân ảnh của nàng cũng biến mất không còn chút tung tích, thành công thoát khỏi mọi người trùng điệp vây chặn. Nhưng mà, vẹn vẹn sau đó một khắc, bên ngoài mấy chục dặm giữa không trung, Mạc Hàm Yên thân hình lại lần nữa nổi lên. Nàng lúc này chính vô lực nằm tại Hồng Vân Vân Thiên Kiếm bên trên. Bụng của nàng thụ trọng thương, miệng vết thương tinh huyết quần quần chảy xuôi không chỉ, cấp tốc đem dưới người nàng váy dài nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Cứ việc thương thế nghiêm trọng, nhưng Mạc Hàm Yên cũng không bối rối luống cuống. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, lấy ra mấy viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, không chút do dự một cái nuốt vào. Sau đó, nàng dùng thanh âm yếu ớt, nhẹ nói: "Hồng Vân, mau dẫn ta đi, tìm một cái ẩn nấp địa phương, ta cần lập tức chữa thương." Nghe đến chủ nhân mệnh lệnh, Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Mạc Hàm Yên lời nói. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, nhanh như điện chớp hướng về phương xa lao đi. Không bao lâu, các nàng liền đi đến một nơi hiếm vết người địa phương. Nơi này bốn phía hiện đầy rậm rạp cỏ dại, đem toàn bộ sơn động che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện tồn tại. Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm mang theo Mạc Hàm Yên, bay vào sơn động bên trong, rơi vào trên mặt đất. Trong động âm u ẩm ướt, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức hôi thối. Bất quá đối với giờ phút này, nhu cầu cấp bách chữa thương Mạc Hàm Yên đến nói, những này đều đã không quan trọng. Những cái kia máu đỏ tươi, theo góc áo của nàng nhỏ xuống tại trên mặt đất, tạo thành từng bãi bắt mắt vết máu. Mà nàng lại hoàn toàn quên đi điểm này, chỉ lo tranh thủ thời gian trị liệu thương thế trên người. Cũng không lâu lắm, bên ngoài sơn động, đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, một cái lanh khốc vô tình thanh âm nam tử, cũng theo đó vang lên: "Ra đi, đừng có lại trốn chôn tranh tránh, tinh huyết của ngươi còn không có ngưng kết, hương vị cực kỳ nồng đậm. Ta biết ngươi liền tại bên trong hang núi này, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát. Giao ra thất tinh thông linh hoa, ta lập tức rời đi." Mạc Hàm Yên đột nhiên ý thức được, chính mình bởi vì thụ thương quá nặng, chảy ra tinh huyết, ngay tại càng không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Mà người này chính là bị cái kia nồng đậm huyết khí một mực hấp dẫn lấy, đồng thời theo huyết khí phiêu tán phương hướng, một đường tìm kiếm mà đến. Cuối cùng, hắn vẫn là bằng vào cảm giác bén nhạy năng lực, thành công phát hiện núp ở nơi đây mực chính mình. Mạc Hàm Yên ánh mắt lóe ra, giảo hoạt quan mang, cấp tốc đối bên cạnh Hồng Vân phân phó nói: "Hồng Vân, mau dẫn ta tiến vào bên trong đi, sợ rằng rất nhanh lại sẽ có những người khác tìm tới. Ta xảo diệu hơn bố cục, để những người này tự giết lẫn nhau dẫn phát một tràng kịch liệt phân tranh. Chủ nhân yên tâm, như tình huống nguy cấp, thuộc hạ liền tính đem hết toàn lực, cũng muốn bảo vệ ngài chu toàn, đồng thời mang ngài an toàn thoát đi nơi đây." Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại sắc mặt nghiêm trọng, quả quyết lắc đầu bác bỏ: "Tuyệt đối không thể. Lần hành động này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu như tùy tiện làm việc, dẫn đến kế hoạch bại lộ, không những tình cảnh của ta sẽ càng nguy hiểm, liền linh lực của ngươi cũng đem bị to lớn hao tổn. Đến lúc đó, chúng ta muốn thuận lợi thoát thân, nhưng là khó hơn." Nghe đến Mạc Hàm Yên lời nói này, Hồng Vân biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy nó mang theo Mạc Hàm Yên, tựa như tia chớp hướng về sơn động chỗ sâu đi nhanh. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp cường đại bình chướng. Bất quá đây đối với thực lực mạnh mẽ Hồng Vân Vấn Tiên Kiếm đến nói, cũng không phải là việc khó. Trong chốc lát, Hồng Vân Vấn Tiên Kiếm tách ra, hào quang chói sáng, trực tiếp phóng tới đạo kia trận pháp. Kèm theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, trận pháp nháy mắt bị phá. Ngay sau đó, Hồng Vân Vấn Tiên Kiếm cùng Mạc Hàm Yên cùng nhau đáp xuống một tòa hình tròn trên bình đài. Tòa này sân khấu bốn phía phân bố mấy cái sâu cạn không đồng nhất lỗ khảm, mà tại chính giữa vị trí càng là hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lớn nhỏ khác nhau, lại lờ mờ khả biện phù văn thần bí. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, Mạc Hàm Yên liền lập tức nhận ra, vật trước mắt chính là trong truyền thuyết truyền tống trận. Mà còn từ truyền tống trận này, trận cựu cổ phát vẻ ngoài, cùng với những cái kia bị thật dày cho bụi che giấu lâu khảm cùng phù văn đến xem, trận này hiển nhiên vô cùng xa xưa. "Hồng Vân, đây là truyền tống trận a?" "Chủ nhân, cái này đích xác là truyền tống trận không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, cần tiêu hao đại lượng linh thạch mới có thể đưa nó khởi động. Không biết ngài trên thân, nhưng có đủ số lượng linh thạch." "Đương nhiên rồi, phẩm chất càng cao, tự nhiên hiệu quả cũng liền càng tốt a. Ta chỗ này ngược lại là chuẩn bị mấy viên cực phẩm linh thạch, nếu là số lượng không đủ, lại sử dụng thượng phẩm linh thạch bổ sung, có lẽ vấn đề không lớn." Nàng không chút do dự lấy ra từng quả trong suốt long lanh tản ra linh khí nồng nặc linh thạch, đặt ở trên sân khấu. Theo những này chân quý linh thạch, từng cái khảm vào truyền tống trận, đối ứng lô khảm bên trong. Toàn bộ không gian bắt đầu bao phủ lên một cỗ mãnh liệt linh lực ba động. Phù văn cũng bắt đầu thả ra một chút kim quang. Cho đến cái kia một viên cuối cùng linh thạch vững vàng rơi vào vị, một đạo khiến người hoa mắt thần mê bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát ra. Tia sáng giống như một vầng mặt trời vàng nóng dáng lâm thế gian, nháy mắt đem toàn bộ sân khấu hoàn toàn nuốt hết trong đó. Đợi đến người bên ngoài xông tới lúc, tòa này sân khấu đã rạn nứt thành bụi phấn, hoàn toàn nhìn không ra đây là vật gì. Mà những cái kia chân quý linh thạch cũng biến mất không thấy, chỉ có chưa tiêu tản linh khí nói cho hắn nữ tử này rời đi. Đây là địa phương nào? Nàng lại là làm sao chạy trốn? Làm sao một điểm khí tức đều không cảm giác được? Nam tử cầm một cái bình ngọc, bên trong bất ngờ chính là Mạc Hàm Yên tinh huyết.
Chương 156, bị nhốt dược viên, đặt mình vào thương viêm giới. Chương 156, bị nhốt dược viên, đặt mình vào thương viêm giới. Tại cái này hào quang đẹp mắt bên trong, các nàng phảng phất mất đi ý thức đồng dạng, thân bất do kỷ xuyên qua qua, tầng tầng lớp lớp bình chướng vô hình. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã đưa thân vào một chỗ tựa như thiên cảnh, mỹ lệ dược viên bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vườn khắp nơi đều là ganh đua sắc đẹp thiên hình vạn trạng kỳ hoa dị thảo, tỏa ra từng trận mùi hương thấm vào lòng người. Tại cái này mảnh đẹp không sao tả xiết dược viên chỗ sâu, yên tình đứng sừng sững lấy một tòa nhỏ nhắn mà tinh xảo nhà gỗ. Tòa này nhà gỗ bị xanh tươi hoa cỏ vây quanh, gần như sắp cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Hồng Vân vấn tiên kiếm cuốn theo Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng bay tới nhà gỗ phía trước. Sau đó chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên lên, cái kia đóng chặt cửa gỗ liền chậm rãi mở rộng, bay vào trong phòng. Đập vào mắt thấy chỉ có một tấm từ trong suốt long lanh băng tinh thạch tỉ mỉ chế tạo thành giường ngọc, tản ra từng kia từng sợi hàn khí. Trừ cái giường này bên ngoài, cả phòng không còn gì khác bất luận cái gì bày biện đồ vật. Mạc Hàm Yên ngắm nhìn bốn phía sau, đối bên cạnh Hồng Vân bấn thiên kiếm nói: "Hồng Vân, ngươi lại tiến đến xem xét một cái, nơi đây đến tuột cùng là địa phương nào?" "Tuân mệnh, chủ nhân." Hồng Vân bấn thiên kiếm ứng thanh mà động, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, cấp tốc hướng về ngoài phòng bay đi. Nhưng mà, tại phụ cận quanh đi quẩn lại một vòng lớn về sau, nó vẫn như cũ chưa thể phát hiện nửa cái bóng người vết tích. Chưa từ bỏ ý định nó, thậm chí muốn dọc theo nơi này con đường, lao ra tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng làm nó tới gần xuất khẩu thời điểm, mới bất ngờ phát giác, nơi đây lại bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại chỗ phong ấn lại. Vô luận nó làm sao thử nghiệm, đều không thể xông phá tầng này cấm chế rời đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm liền gấp trở về nhà gỗ bên trong, đồng thời đem tình huống này chi tiết bẩm báo cho Mạc Hàm Yên. Đã như vậy, chủ nhân ngài không ngại liền lưu tại nơi đây, yên tâm tu luyện a. Cứ như vậy, cũng là sẽ không có người trước đến quấy rầy đến ngài. Cái kia cũng không thể cả một đời đều vui ở trong này không đi ra a. Tranh thủ thời gian tỉ mỉ, ở phụ cận đây thật tốt tìm kiếm một phen, ta còn gấp gáp đi ra, cho Vân Cực đưa linh vật đầu. Nha à, đến cùng là cái nào tiểu tử thối, như vậy có phúc khí, vậy mà có thể được đến chúng ta chủ nhân, ngài cảm mến nha. Là Thương Long giới, đương nhiệm hoàng đế Liêu Vân Cực rồi. Ai, nói lên hắn đến, cũng là một cái đáng thương người a. Hắn kinh mạch tình hình, thực sự là hỏng bét cực độ. Kinh mạch không những 10 phần yếu ớt, thậm chí đại bộ phận đều là ở vào hoàn toàn khép kín trạng thái, căn bản là không có cách nào bình thường tu hành. Lại là tuyệt mạch. Cái này chẳng lẽ sẽ là có người cố ý hành động sao? Theo ta thấy a, vị này cô gia nên muốn là cái hiếm thấy thiên tài thể chất mới đối. Chỉ tiếc bị gian nhân âm thầm ra tay, phá hư hết kinh mạch. Hồng Vân, ngươi tại sao lại dạng này phỏng đoán đâu? Nhưng có cái gì căn cứ phải không? Hắc hắc, chủ nhân ngài nghĩ a. Người bình thường một số kinh mạch, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực có thể là mất máy. Nhưng chỉ cần thông qua tu luyện đem đạt thông, cũng liền không thành vấn đề. Nhưng mà như loại này kinh mạch, đã yếu ớt lại khép kín tình huống, cũng không phổ biến a. Trừ phi người này bản thân đã từng qua được cực kỳ nghiêm trọng bệnh nặng, lại hoặc là đủ phải người khác ác ý hãm hại đưa đến. Như loại này loại hình kinh mạch, bởi vì quá mức yếu ớt, thế cho nên căn bản không chịu nổi linh lực xung kích, cho nên nhất định phải dựa vào dùng lâu dài các loại chân quý thiên tài địa bảo đến chậm rãi cải thiện mới được. Mà còn liền tính như vậy, cũng phải tỉ mỉ ẩn dưỡng ít nhất mười mấy năm về sau mới có cơ hội đến thử đi một chút xíu đả thông những cái kia kinh mạch. Tại trong lúc này nhất định không thể vội vàng sao động liều lĩnh, nếu không một khi không may xuất hiện, vậy liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ đi. Ai nha, thế mà cần thời gian lâu như vậy a? Cái kia cứ theo đà này, hắn cùng ta thực lực sai biệt chẳng phải là sẽ trở nên càng lúc càng lớn? Chủ nhân, theo thuộc hạ quan sát, người này trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ hiếm thấy nghịch thiên thể chất. Như loại này thể chất có thể hoàn toàn giác tỉnh đồng thời khôi phục, tu hành tốc độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, một ngày ngàn dặm cũng không nói chơi. Nhưng mà muốn đuổi kịp chủ nhân ngài bộ pháp, quả thực chính là người si nói mộng ý nghĩ hao huyền. Dù sao chủ nhân ngài mỗi giờ mỗi khắc không đang hút nạp linh khí trong thiên địa, bực này tốc độ tu luyện có thể nói cử thế vô song không ai bằng. Hồng Vân, ngươi trước tạm đi khắp nơi tìm kiếm một phen, đợi ta thương thế sau khi khỏi hẳn lại cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm, rời đi nơi đây đừng ra. Tuân mệnh, chủ nhân. Thuộc hạ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Chủ nhân, ngài coi trọng như thế cô gia, nếu như một ngày kia hắn dám can đảm phụ lòng tại ngài, thuộc hạ nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng Vân ngôn ngữ bên trong để lộ ra một cô lăng lệ sắc khí. Im ngay. Mạc Hàm Yên hờn dỗi một tiếng, đánh gãy Hồng Vân lời nói. Dù cho hắn thật phụ ta, đó cũng là ta cam tâm tình nguyện sự tình. Như không có hắn năm đó xuất thủ cứu giúp, làm sao đến hôm nay ta? Cho nên việc này đừng đội lại nâng. Nói đến chỗ này, Mạc Hàm Yên trong ánh mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác nhu tình mật ý gặp chủ nhân tức giận. Hồng Vân vội vàng nhận sai, là chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Chỉ nguyện cô gia có khả năng không chịu thua kém một chút, sớm ngày bước vào tu sĩ liệt kê, cùng tiểu thư ngài có đôi có cặp sát cánh cùng bay. Bởi như vậy cũng không uổng phí chủ nhân ngài đối hắn một mảnh thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Ân, chỉ hy vọng như thế a. Mạc Hàm Yên khẽ thở dài một cái, nàng quay đầu nhìn hướng Hồng Vân vấn thiên kiếm, khẽ cười nói, Hồng Vân, lần này nhờ có ngươi bồi bạn tả hữu, phần tình nghĩa này Hàm Yên vĩnh thế không quên. Chủ nhân nói quá lời. Là chủ nhân hiệu lực, chính là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình. Mạc Hàm Yên chậm rãi nằm tại tấm kia trong suốt long lanh băng tinh giường ngọc bên trên, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, vận lên độc môn công pháp, bắt đầu trị liệu trên thân chịu thương tích. Chỉ thấy băng tinh giường ngọc tỏa ra từng tia từng sợi hàn khí, liên tục không ngừng mà tràn vào Mạc Hàm Yên trong cơ thể, hiệp trợ nàng chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. Cái này giật mình kỳ phát hiện, nháy mắt để nàng ý thức được, nơi đây tuyệt không phải bình thường chỗ. Nàng nhìn chăm chú tất cả xung quanh, trong lòng âm thầm phỏng đoán, những này linh vật, vậy mà đã sinh trưởng trăm năm lâu, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đưa bọn họ còn sót lại tại nơi đây. Còn có tấm kia hiếm thấy vô cùng dường ngọc, chân quý như thế đồ vật, chủ nhân lại vì sao không tùy thân mang theo đâu? Đang lúc Mạc Hàm Yên lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một vệt kim quang từ giường ngọc phía dưới bắn ra. Trong nháy mắt, một cái màu vàng nữ tử nguyên thần xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời lấy sét đánh thế đem một mực cầm cố lại. Ha ha, tiểu nha đầu, lần này ngươi dù sao cũng nên minh bạch, ở trong đó nguyên do a. Bản tọa nguyên bản còn chờ mong, ngươi đến sẽ là một tên nam tử. Chưa từng nghĩ trời xanh lại đối với bản tọa như vậy chiếu cố, đưa tới ngươi dạng này một cái, đáng yêu nhưng người tiểu cô nương. Mạc Hàm Yên vạn phần hoảng sợ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, vạn bối vô ý xâm nhập, xin tiền bối chu tội. Hừ, nơi này chính là Phong Vân Cốc, mà bản tọa chính là cái này Phong Vân Cốc chi chủ Phong Hoa. Nghe đến Phong Vân Cốc ba chữ, Mạc Hàm Yên không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Trăm năm trước, đã mai danh nhận tích Phong Vân Cốc, vậy mà lại núp ở nơi đây. Không sai, chắc hẳn ngươi là từ Thương Vân giới mà đến a. Nhưng ngươi cũng đã biết, chính mình bây giờ thân ở chỗ nào. Phong Hoa từ trên cao nhìn xuống, quan sát nhìn xem Mạc Hàm Yên, uy nghiêm hiển thị rõ. Chẳng lẽ Phong Vân Cốc không hề tại Thương Vân giới sao? Ha ha, thật quá ngu xuẩn. Nếu có thể tại Thương Vân giới, nắm giữ một chỗ cắm rủi, bản tọa há lại sẽ lựa chọn ẩn cư ở cái này? Chẳng lẽ chờ lấy bị những cái kia cựu gia tìm tới cửa, thảm tao diệt môn phải không? Nói cho ngươi cũng không sao, nơi đây chính là Thương Viêm giới, một cái tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc giới vực. Tại chỗ này, mỗi ngày đều sẽ có vô tận tranh đấu cùng chém giết trình diễn. Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, thoáng bình phục một cái, nội tâm hoảng hốt, hỏi tiếp, tiền bối, ngài bản thể bây giờ người ở chỗ nào? Phong Hoa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biểu lộ âm lãnh nói, bản thể của ta sớm đã không tại, bị bọn họ âm thầm hạ độc dẫn đến tử vong. May mà bản tọa còn có một tia nguyên thần có thể chạy trốn, trải qua thiên tân vạn khổ, mới trở lại cái này Phong Vân Cốc. Ngươi bây giờ có thể an tâm rời đi, bản tọa muốn tiếp quản cô thân thể này. Lúc này, Mạc Hàm Yên lòng như cho nguội, nàng rõ ràng chính mình không cách nào kháng cự, đến từ vị cường giả này đoạt xá. Vãn bối có thủ lớn chưa trả, tình duyên chưa hết, còn mời tiền bối giúp vãn bối hoàn thành. Tốt. Tất nhiên tiếp quản ngươi thân thể, bản tọa liền giúp ngươi hoàn thành, tâm nguyện chưa thực hiện được. Đa tạ tiền bối. Mạc Hàm Yên mắt nhắm lại, chờ đợi cái này nguyên thần thôn vệ. Trong chốc lát, thôn vệ cảm giác không có truyền đến, nàng lại nghe được nguyên thần nữ tử thanh âm hoảng sợ, đại nhân, cầu ngươi tha tiểu nhân. Tiểu nhân lập tức lui ra nàng thức hải. Không có người trả lời nàng, nàng cũng bị màu đen viên châu vô tình hút vào. Chương 157, thần thú hậu duệ, long hổ phong vân đồ. Chương 157, thần thú hậu duệ, long hổ phong vân đồ. Mạc Hàm Yên biết rõ, nếu như không phải thức hải bên trong viên kia thần bí màu đen viên châu, sợ rằng giờ phút này chính mình sớm đã hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng tràn đầy lòng cảm kích, không khỏi đối với cái kia màu đen viên châu thành khẩn nói, tiền bối, lần này nhờ có ngài xuất thủ cứu giúp, vãn bối suốt đời khó quên. Như ngài có ý đoạt xá vãn bối thân thể, vãn bối tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Nhưng khẩn cầu ngài hai chuyện, một là đem cái này chân quý linh vật tặng cho Liễu Vân Cực, hai là giúp vãn bối tự tay chém giết cái kia cửu nhân không đội trời chung. Nhưng mà tùy ý Mạc Hàm Yên làm sao kể ra thức hải bên trong thần hồn, nhưng thủy chung trầm mặc không nói, tựa hồ hoàn toàn không thấy nàng tồn tại. Mạc Hàm Yên thấy thế cũng là biết điều, không tại tiếp tục dây dưa, mà là ổn định lại tâm thần, toàn lực khôi phục chính mình thụ thương rất nặng thân thể. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh quay quanh tại cánh tay nàng bên trên ẩn xí Huyễn Vân Xà đột nhiên bắt đầu chuyển động, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, cấp tốc từ Mạc Hàm Yên cánh tay bay ra, chui vào tấm kia băng tinh giường ngọc phía dưới. Không bao lâu, ẩn sĩ Huyễn Vân Xà liền một lần nữa hiện thân, khiến người vui mừng chính là trong miệng nó vậy mà còn nắm lấy một cái khéo léo đẹp đẽ túi chứa vật. Nó bay đến Mạc Hàm Yên trên tay, nhẹ nhàng đem túi chứa vật để tại trong tay nàng. Mạc Hàm Yên lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận túi chứa vật, kìm lòng không được tán dương, Huyễn Vân, ngươi thật sự là quá lợi hại, lại có thể phát giác được cái này băng tinh giường ngọc bên dưới có dấu bà bối. Ẩn sĩ Huyễn Vân Xà đáp ý phun ra lưỡi, hồi đáp, chủ nhân, vừa rồi ta nhìn thấy người kia chính là từ nơi đây đi ra, cho nên suy đoán phía dưới này có lẽ vẫn có những bảo vật khác giữ lại. Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nghi hoặc mà hỏi thăm, Huyễn Vân, ta ngược lại là hôm nay mới kịp phản ứng, ngươi như thế nào miệng nói tiếng người đâu? Theo ta được biết, giống các với linh thú tu luyện tới tứ giai thậm chí ngũ giai về sau mới có như thế năng lực nha. Chủ nhân, ngài có thể biết ta cũng không phải là đồng dạng linh thú a, ta chính là thần thú hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thần thú cao quý huyết mạch, cho nên dù cho ở vào sơ giai trạng thái, ta cũng có thể mở miệng cùng người giao lưu. Ẩn sĩ Huyễn Vân Xà ánh mắt lấp lánh, nhìn xem chủ nhân của nó, tự hào chi tình lộ rõ trên mặt. Cái gì? Ngươi đúng là thần thú hậu duệ? Trời ạ, vận khí của ta vậy mà như thế tốt. Bất quá, ngươi thật không có lừa gạt ta sao? Mạc Hàm Yên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm Ẩn sĩ Huyễn Vân Xà, không tin đây là thật. Tuyệt đối không có, chủ nhân. Vừa rồi người kia thực lực quá mức cường đại, liền ta đều nhận lấy, nàng cầm giữ, hoàn toàn không cách nào thi triển ra tự thân bản lĩnh đến bảo vệ chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Ẩn sĩ Huyễn Vân Xà vô cùng ủy khuất cùng áy náy, chậm rãi cúi đầu. Ân, ta minh bạch, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không chắc chắn việc này để ở trong lòng. Mạc Hàm Yên nhịn xuống đau đớn trên người, ôn nhu vuốt ve,
ẩn sĩ Huyền Vân xả đầu, an ủi nó thụ thương tâm linh. Cảm ơn chủ nhân. Được đến chủ nhân tha thứ phía sau, ẩn sĩ Huyền Vân xả vui sướng giao động lên cái đuôi, lộ ra 10 phần vui vẻ. Mạc Hàm Yên thành công nhận chủ, cái kia thần bí túi chứa vật, đồng thời không kịp chờ đợi, bắt đầu thăm dò huyền bí trong đó. Nhưng mà, để nàng cảm thấy có chút thất vọng là, cứ việc bên trong tồn phóng, đông đảo chân quý tài nguyên, nhưng duy chỉ có không thấy, hiện kia trong truyền thuyết linh khí. Ai, thoạt nhìn cái này linh khí, quả thật không phải dễ dàng như vậy, liền có thể có được đồ vật ta. Muốn thu hoạch nó, sợ rằng tuyệt không phải chỉ dựa vào mượn, nhất thời cơ duyên xảo hợp liền có thể đạt tới. Nghe nói tại cái kia phong vân cốc bên trong, có giấu một bức thần kỳ long hổ phong vân đồ. Chỉ cần có thể hiểu thấu đáo, cái này cầu bên trong chỗ huyền diệu, liền có thể tìm tới long hổ sơn vị trí chính xác. Có thể là, vì sao ở chỗ này cũng không nhìn thấy, tấm này cực kỳ trọng yếu, long hổ phong vân đồ đâu. Chẳng lẽ nói, nàng ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, mục đích thực sự chính là muốn tìm kiếm, núp ở long hổ sơn chỗ sâu bí mật. Đang lúc Mạc Hàm Yên rơi vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Hồng Vân Vấn Thiên kiếm bay trở về đến trước mặt nàng, thân kiếm hưng phấn run rẩy, phát ra trận trận âm u, mà êm thai ong ong minh thanh. "Chủ nhân, ta vừa rồi khắp nơi tra xét thời điểm, một lần tình cờ phát hiện một chỗ sụp xuống động phủ. Từ bên ngoài nhìn qua, cái kia động phủ có vẻ hơi rách nát không chịu nổi, mà còn bên trong rõ ràng có bị phá hư qua vết tích. Kỳ quái hơn nữa chính là, phía trước tựa hồ còn thiết lập một đạo trận pháp xem như ngăn trở." Đang trầm tư bên trong Mạc Hàm Yên, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Phía trước quanh quẩn trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nháy mắt giải quyết dễ dàng. Trong mắt nàng hiện lên một tia minh ngộ chi sắc, tự đủ, thì ra là thế. Xem ra người này nói tới, tất cả đều là nói bậy nói bạn. Nơi đây chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Long Hổ Sơn, không thể nghi ngờ. Nếu muốn từ nơi này thoát thân mà ra, sợ rằng nhất định muốn tiến vào tòa kia sụp xuống động phủ không thể. Nghĩ đến đây, Mạc Hàm Yên quay đầu nhìn hướng bên cạnh ẩn sĩ Huyền Vân xả. "Huyền Vân, ngươi hiệp trợ Hồng Vân, cùng nhau tiến đến thanh trừ hết những cái kia ngăn cản a. Đợi ta thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, liền sẽ lập tức lên đường tiến về cùng các ngươi hội họp." "Là, chủ nhân." Nhưng mà lúc này, Hồng Vân lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Chủ nhân, không cần. Chút chuyện nhỏ này, ta một người liền có thể giải quyết. Huyền Vân muội muội, ngươi vẫn là lưu tại chủ nhân bên cạnh, chiếu cố thật tốt nàng a." Không đợi Mạc Hàm Yên đáp lại, Hồng Vân vấn thiên kiếm lần thứ hai hướng về cái kia sụp xuống động phủ bay đi. Kỳ thật Hồng Vân sở dĩ như vậy vội vàng một mình rời đi, là vì nó bén nhạy phát giác được chủ nhân có thể gặp phải một loại nào đó tiềm ẩn nguy hiểm, mới lòng nóng như lửa đốt vội vàng đuổi về. Bây giờ tất nhiên đã xác định nguy hiểm tạm thời giải trừ, như vậy nó cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng tranh thủ thời gian thâm nhập động phủ nội bộ, bài trừ trận pháp tìm kiếm bảo vật, tới thực tế chút. Cứ như vậy, Hồng Vân một mình bay vào tòa kia thần bí sụp xuống động phủ. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua, có thể nó y nguyên chưa thể thành công xông ra mảnh này từ trận pháp tạo thành mê trướng. Chỉ vì tòa động phủ này bên trong bố trí trận pháp uy lực mạnh vượt qua tưởng tượng của nó, lấy nó thực lực trước mắt cần rất thời gian mới có thể toàn bộ phá giải. Bên kia trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng cùng nghỉ ngơi, Mạc Hàm Yên thương thế trên người cuối cùng có thể khỏi hẳn, mà hết thảy này đều phải nhờ vào dược viên bên trong những cái kia vô cùng chân quý linh vật, chính là bọn họ thần kỳ dược hiệu, làm cho Mạc Hàm Yên có khả năng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì trong cốc trận pháp thực tế quá mức cường đại, trình độ phức tạp vượt xa khỏi Mạc Hàm Yên năng lực phạm chủ, cho nên nàng căn bản là không có cách cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Vào giờ phút này, nàng duy nhất có thể làm chính là gửi hy vọng ở Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm, dựa vào lực lượng của nó một lần hành động phá vỡ cái này khó dây dưa trận pháp. Nếu như không cách nào thành công phá vỡ bên trong trận pháp, như vậy các nàng liền sẽ bị trận pháp vây ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đến tiếp sau tất cả kế hoạch cùng kỳ vọng đều sẽ tan thành bọt nước, đây là nàng không thể nhất tiếp thu. Mạc Hàm Yên không thể không xoay người lần nữa, quay trở về trong cốc, đi tìm kiếm những phương pháp giải quyết. Nàng không chối từ vất vả đi khắp cả trong cốc mỗi một cái nơi hẻo lánh, tỉ mỉ nghiêm túc quan sát một phen. Cuối cùng được ra kết luận, toàn bộ sơn cốc đều bị một tầng thần bí mà trận pháp cường đại bao phủ. Nhưng mà, liền tại nàng gần như lúc tuyệt vọng, tại một mảnh xanh tươi dược viên bên trong, một lần tỉnh cờ phát giác được một tia khác thường. Trải qua tiến một bước xem xét phía sau, nàng kinh ngạc phát hiện, có một nơi rõ ràng có bị người lật qua lật lại qua vết tích. Không những như vậy, phía khu vực này bên trong lớn lên linh vật cũng có vẻ hơi không giống bình thường. Bọn họ phát ra linh khí so với xung quanh đồng loại, tựa hồ thiếu hụt mấy thành. Đối mặt trường hợp này, Mạc Hàm Yên trong lòng hơi động, lập tức quyết định động thủ, đem nơi đây đào móc ra tìm tòi hư thực. Theo không ngừng đào sâu, một cái to lớn ngọc thạch màu xanh quan tài dần dần hiện lộ ra. Mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm, nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem nắp quan tài từ từ mở ra. Làm nắp quan tài sau khi hoàn toàn mở ra, một bộ nữ tử thi thể bất ngờ đập vào mi mắt. Không ngoài dự đoán, bộ thi thể này chính là phía trước cái kia mưu đồ đối nàng tiến hành đoạt xá người. Mà càng làm nàng kinh hỉ vạn phần là, tại quan tài nội bộ, trừ bộ thi thể này bên ngoài, còn có một bức cuốn lại bức tranh, an tĩnh để ở một bên. Nàng cầm lấy bức tranh này, nhẹ nhàng đem mở rộng. Chỉ thấy phía trên vẽ tranh, sinh động như thật long hổ đồ án, khí thế bàng bạc rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hình ảnh bên trong sôi nổi mà ra. Trong chốc lát, Mạc Hàm Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng lập tức ý thức được nguyên lai phá giải trước mắt hoàn cảnh khó khăn mấu chốt chi pháp, liền nút ở tấm này thần bí khó lường long hổ phong vân đồ bên trong. Dù sao, nếu như không có phương pháp phá giải tồn tại lời nói, tiền nhân như thế nào lại cố ý thiết lập gian nan như vậy hiểm trở thử thách đâu. bọn họ tuyệt đối không có khả năng nguyện ý để chính mình vất vả lập nên truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt. Chương 158, phương pháp phá giải, một bộ kiếm trận. Chương 158, phương pháp phá giải, một bộ kiếm trận. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh, chỉ thấy trên không có một đầu uy phong lẫm liệt ngũ trảo kim long. Nó toàn thân lóe ra chói mắt kim quang, râu rồng tung bay, vảy rồng lấp lánh. Nó trợn mắt tròn xoe nhìn chăm chú lên phía dưới đầu kia uy mãnh hùng tráng bạch sắc mãnh hổ. Mà cái kia bạch hổ đồng dạng không cam lòng yếu thế, răng nanh lộ ra ngoài, miệng to như chậu máu bên trong phun ra từng trận gió tanh, tại cùng kim long giằng co. Giữa hai bên tạo thành một loại vận sức chờ phát động thái độ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở rộng, một tràng kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Mạc Hàm Yên mới nhìn bức họa này lúc, cũng không lập tức bị trên không kịch liệt giao phong long hổ hấp dẫn, mà là dẫn đầu đem lực chú ý tập trung vào phía dưới, cái kia liên miên núi non chập trùng bên trên. Nhưng mà, làm nàng tập trung nhìn vào, lại kinh ngạc phát hiện, tòa sơn mạch này đúng là chính mình đã từng tiến vào qua địa phương. Đặc biệt là hang núi kia lối vào, vừa lúc nằm ở bạch hổ bên phải phía sau chảo, vị trí bằng vào đối phiến khu vực này quen thuộc, cùng nhạy cảm sức quan sát. Mạc Hàm Yên rất nhanh liền suy đoán ra, bạch hổ bên phải chân trước chỗ đứng, vô cùng có khả năng chính là cái kia thần bí truyền tống trận. Vì xác nhận chính mình suy đoán, nàng bắt đầu tại xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trải qua một phen tỉ mỉ thăm dò, trừ cái này hư hư thực thực truyền tống trận vị trí bên ngoài, không còn gì khác đặc biệt phát hiện. Rơi vào đường cùng, Mạc Hàm Yên đành phải đem tìm kiếm ánh mắt rời về phía trên không đầu kia, khí thế bảng bạc kim long. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, có lẽ có thể từ kim long trên thân tìm tới tiến vào động phủ mấu chốt manh mối. Vì vậy, nàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú kim long mỗi một mảnh lần phiến mỗi một cái móng vuốt, tính toán từ trong giải độc ra một con đường nào đó hoặc là ám thị. Nhưng khiến người hề bại chính là, vô luận nàng làm sao tả tiểu hữu khán, bên trên xem bên dưới xem, vẫn cứ không cách nào nhìn ra cho dù một tơ một hào liên quan tới tòa kia động phủ mánh khỏe. Nhiều lần vấp phải chắc trở về sau, Mạc Hàm Yên cũng không có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Nàng hít vào một hơi thật dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía cao xa bát ngát bầu trời bên trong. Những cái kia nhìn như tùy ý phiêu tán, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa quy luật đám mây, nháy mắt hấp dẫn nàng ánh mắt. Những này đám mây hình thái khác nhau, hoặc tập hợp hoặc tản, lúc thì bay đến phương xa, lúc thì lại tới gần trước mắt. Mạc Hàm Yên không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tỉ mỉ quan sát mỗi một đám mây hình dạng quy tích, cùng với lẫn nhau quan hệ trong đó. Nàng hy vọng có thể từ trong tìm ra, giải ra bí ẩn chìa khóa. Có lúc trước tích lũy được kinh nghiệm quý báu, nàng lần này đặc biệt cẩn thận, lại lần nữa tiến hành so với. Nàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú trên không đầu kia uy phong lẫm liệt kim long, chỗ hiện ra đến tư thái. Đột nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật đồng dạng, con mắt đống nhiên sáng lên. Nguyên lai cái kia một mực bị nàng coi nhẹ rơi đôi dòng chỗ, lại chính là toàn bộ không gian lối vào vị trí. Lại hướng bên cạnh nhìn, những cái kia nhìn như tùy ý phân tán đám mây, trên thực tế chính là hình thành cái này thần bí trận pháp vị trí then chốt. Bọn họ xảo diệu, sắp xếp tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng đầu thông hướng, không biết chi địa thông đạo đường đi. Nàng tiếp tục thâm nhập sâu quan sát, còn chú ý tới, mỗi khi chính mình dọc theo long thân đi tới lúc, đều sẽ gặp được uy lực cực kỳ cường đại trận pháp ngăn cản. Mà còn tình huống như vậy, tổng cộng cần trải qua dòng dã 3 lần. Đáng được an mừng chính là, trong tay Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm đã thành công phá vỡ trong đó một cái trận pháp. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, bởi vì muốn cuối cùng đến long đầu vị trí, các nàng còn nhất định phải lại phá vỡ hai cái đồng dạng trận pháp cường đại mới có thể làm đến. Nhưng mà liền tại nàng càng thêm tỉ mỉ quan sát về sau, một cái kinh người hiện tượng đưa tới độ cao của nàng quan tâm. Tại mỗi một cái long thân vị trí, đặc biệt vị trí bên trên, vậy mà đều nhịp phân bố hai mảnh hình dạng khác nhau đám mây. Mạc Hàm Yên lập tức ý thức được, đây chính là phá vỡ trận pháp mấu chốt, quyết định lập tức đi thử một chút. Nàng không dám có chút chủ quan, đem long hổ phong vân đổ cuốn lên, thu vào trong chữ vật đại. Lại cẩn thận, đem để một bên nắp quan tài, một lần nữa khép lại. Đồng thời thi triển pháp thuật, đem tất cả xung quanh đều khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Sau khi làm xong những việc này, nàng thân hình lóe lên, như một đạo như lưu quang, cấp tốc hướng về động phủ nội bộ mà đi. Làm nàng thuận lợi tiến vào động phủ lúc, lập tức dừng bước lại, lấy ra bức kia long hổ phong vân đồ, chậm rãi mở rộng. Chỉ thấy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm, trong hình miêu tả đến cực kỳ kỹ càng bản đồ. Đồng thời không ngừng cùng trước mắt, thực tế nhìn thấy cảnh tượng, ấn chứng với nhau đối chiếu. Cuối cùng tại đi tới cái thứ nhất long thân phụ cận thời điểm, nàng không chút do dự lựa chọn, bước lên nằm ở trên cùng cái kia mảnh đám mây. Khiến người không tưởng tượng được là, cứ việc trước mặt nhìn qua, rõ ràng là một bức cứng rắn vô cùng vách đá. Nhưng nàng cả người lại giống như xuyên qua một tấm lụa mỏng, không trở ngại chút nào, trực tiếp tiến vào vách đá bên trong. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, liền tại nàng thành công xuyên qua vách đá này về sau, nguyên bản hẳn là ở vào trước người, cường đại trận pháp lại biến mất không thấy. Thay vào đó, xuất hiện ở trước mắt nàng thì là một đầu thẳng tắp con đường, phần cuối chính là vòng qua trận pháp thông đạo. Cái này nhất kinh hỉ phát hiện, nháy mắt chiếu sáng Mạc Hàm Yên thế giới. Nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt, bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, hai mắt lóe ra hưng phấn tia lửa. Nàng nhẹ nhàng bay lên, giống như một đạo lưu tinh, cấp tốc hướng về Hồng Vân vị trí bay đi. Lúc này, Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm còn tại không biết mệt mỏi, công kích tới cái kia kiên cố vô cùng trận pháp. Cảm nhận được chủ nhân tới gần, nó không khỏi dừng động tác lại. "Chủ nhân, ngài tại sao lại trở về? Có phải là phát sinh cái gì không tưởng tượng được tình huống?" Mạc Hàm Yên khó nén vui sướng trong lòng, kích động không thôi nói, "Hồng Vân, đừng có lại phí sức công kích, ta đã tìm tới, tránh đi tòa đại trận này phương pháp, mau theo ta tới đi."
Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, lần thứ hai hướng về vách đá đi đến. Chỉ thấy nàng xe nhẹ đường quen, đi tới trước vách đá, hơi ngưng lại phía sau, vậy mà trực tiếp xuyên qua vách đá, ổn ổn đương đương đứng ở đối diện. Thấy cảnh này, Hồng Vân bước nhanh đuổi theo trước đến, tò mò hỏi tới, "Chủ nhân, ngài đến tột cùng là như thế nào làm đến nha? Thần kỳ như vậy phương pháp, thật là khiến người sợ hãi thán phục không thôi." Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve, trong tay Long Hổ Phong Vân Đồ. "Ta một lần tình cờ tìm được, tấm này Long Hổ Phong Vân Đồ, chính là từ phía trên lĩnh ngộ được phương pháp phá giải." Hồng Vân nghe xong, đối nhà mình chủ nhân thông minh, bội phục đầu rạp xuống đất, liên tục ca ngợi nói, "Vẫn là chủ nhân anh minh, cơ trí à. Tòa trận pháp này một lần so một lần cường đại. Nếu như không có cái này xảo diệu phương pháp phá giải, sợ rằng chúng ta không có mấy chục năm, đều mơ tưởng đi ra đâu." Mạc Hàm Yên khẽ gật đầu, đều đâu vào đấy phân phó nói, "Hồng Vân, tiếp xuống liền từ ngươi tiến đến bài trừ phía trước bốn đạo trận pháp, mà ta thì phải trở về chỗ cũ, đem những cái kia chân quý linh vật cùng với băng tinh giường ngọc thu thập thỏa đáng." "Được rồi, chủ nhân yên tâm a." Mạc Hàm Yên biết rõ thời gian cấp bách, trận pháp biến ảo khó lường, lúc nào cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Bởi vậy, nàng không dám có chút trì hoãn, cấp tốc quay người rời đi, sợ bỏ qua những này khó gặp bà bối. Toàn bộ dược viên bên trong linh vật, số lượng phong phú chủng loại phức tạp, cần không ít thời gian cùng tinh lực đi thu thập cùng chỉnh lý. Từ ban đầu bước vào, mảnh này thần bí dược viên bắt đầu, nàng đã dòng giá hao phí, dài đến 2 canh giờ lâu. Nhìn qua trước mắt, tòa kia tạo hình cổ phát nhà gỗ, nàng không khỏi có chút do dự. Dù sao tòa này nhà gỗ, thoạt nhìn bình thường, nhưng cẩn thận quan sát phía sau lại có thể phát hiện, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, mơ hồ tỏa ra yêu ớt sóng linh khí. Trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng nàng vẫn là quyết định, đem tòa này nhà gỗ cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Bởi vì, chỉ vì nhà gỗ bên trên, đồng dạng sinh trưởng rất nhiều chân quý linh vật. Làm nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, tấm kia trong suốt long lanh băng tinh giường ngọc lúc, làm nàng ngạc nhiên một màn phát sinh. Tại giường ngọc góc trên bên phải chỗ, bất ngờ xuất hiện một cái có khắc rồng hổ đồ án, hình chữ nhật hộp ngọc. Cái này hộp ngọc làm công tinh xảo, bên trên chỗ điêu khắc long hổ sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vách tường mà ra đầu dạng. Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, nàng nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy trong hộp, chỉnh tề trưng bày 36 thanh khéo léo đẹp đẽ màu đỏ tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm toàn thân đỏ rực, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, xem xét liền biết cũng không phải là phàm phẩm. Chẳng lẽ nói, đây là một bộ kiếm trận? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta còn cần thật tốt tu tập một cái trận đạo mới được a. Lập tức nàng đem chứa hồng kiếm hộp ngọc cẩn thận thu vào chính mình trong túi chứa vật, sau đó vội vã hướng về động phủ phương hướng phi thân mà đi. Chương 159, cửa đá bản đồ mới hiện tam bảo. Chương 159, cửa đá bản đồ mới hiện tam bảo. Cũng không lâu lắm, nàng liền về tới lúc trước vị trí. Hồng Vân Vấn Thiên kiếm đang lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung bên trong, tựa như trung thành vệ sĩ yên lặng chờ đợi nàng trở về. "Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào đi đâu?" Lần này xuất khẩu chính là bên phải vách đá, người này thực sự là quá mức cẩn thận. Mạc Hàm Yên lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngay tại vừa rồi, nàng suýt nữa liền nhìn lầm phương hướng. Nếu như không phải kịp thời kịp phản ứng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên phải vị trí. Lần này, tất cả đều 10 phần thuận lợi, nàng rất nhanh liền thành công tiến vào đối diện thông đạo bên trong. Mà Hồng Vân Vấn Thiên kiếm thì vẫn như cũ một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo màu đỏ tấm lưu quang. Nó lấy thế như trẻ che thế, liên tiếp xung phá bốn đạo uy lực mạnh mẽ trận pháp, vững vàng dừng ở một cái nặng nề trước cửa đá. Chỉ thấy cái kia quạt to lớn mà nặng nề trên cửa đá điêu khắc một bức thần bí lại phức tạp đồ án. Cái này đồ án lại cùng Long Hổ Phong Vân Đồ có kinh người chỗ tương tự, nhưng nhìn thật kỹ liền có thể phát hiện trong đó tồn tại rất nhiều nhỏ xíu khác biệt. Đông đảo sâu cạn không đồng nhất hình dạng khác nhau, lỗ khảm trải rộng bên trên phản phất tẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Mặc Hàm Yên trầm ổn dị thường, cũng không bị cảnh tượng trước mắt chỗ nhiễu loạn tâm thần. Nàng trầm ổn lấy ra Long Hổ Phong Vân Đồ, cẩn thận từng ly từng tí tại trên mặt đất mở ra, bắt đầu nghiêm túc so với lên trên cửa đồ án cùng trong tay bảo đồ. Nàng ánh mắt như nước, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, sợ bỏ lỡ chỗ mấu chốt. Trải qua một phen cẩn thận so sánh phía sau, Mạc Hàm Yên trong lòng dần dần có đầu mối. Nàng nhẹ nhàng mở ra bên cạnh để hộp ngọc, bên trong sắp hàng chỉnh tề 36 thanh tinh xảo nhỏ nhắn tiểu kiếm. Nàng êm ái cầm lấy một cái tiểu kiếm, chậm rãi đem khảm bảo trên cửa đá đối ứng lô khảm bên trong. Cứ như vậy, nàng rất phiền phức tái diễn động tác này, mãi đến đem tất cả tiểu kiếm đều nhất nhất thu xếp thỏa đáng. Chờ tất cả sau khi hoàn thành, Mạc Hàm Yên tỉ mỉ đem hộp ngọc một lần nữa đắp kín, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đưa nó bỏ vào trong cửa đá hương, cái kia lớn nhất xấu nhất trong rãnh. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là cứ việc nàng đã làm xong những này trình tự cửa đá, nhưng như cũng không hề động một chút nào, không có chút nào muốn mở ra dấu hiệu. Đối mặt trường hợp này, Mạc Hàm Yên cũng không có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, nàng lại lần nữa tới gần cửa đá, tập trung tinh thần từ đầu đến cuối lại kiểm tra một lần. Lần này nàng cuối cùng có chỗ phát hiện, tại trên cửa đá phương một chỗ nhìn như không đáng chú ý sơn mạch đồ án, vậy mà ẩn giấu đi một cái hình tròn lỗ khảm. Tìm tới nơi mấu chốt, Mạc Hàm Yên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng vội vàng đem trong tay Long Hổ Phong Vân Đồ nhẹ nhàng cuốn lên, giống như đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo, cẩn thận. Sau đó, nàng nhắm ngay cái kia hình tròn lỗ khảm vị trí, vững vàng đem bức tranh cắm vào trong đó. Liên tại bức tranh hoàn toàn chui vào lỗ khảm nháy mắt, chói mắt khiến người không cách nào nhìn thẳng, chói mắt hồng quang sáng lên. Cùng lúc đó, trên cửa đá nguyên bản bất động đồ án,
giống như là đột nhiên được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng tinh như tuyết đám mây, trong nháy mắt hóa thành tươi đẹp như lửa hồng vân, nhưng vị trí nhưng cũng không thay đổi mảy may. Thần kỳ nhất chính là tòa kia lúc trước không chút nào thu hút sân mạch, giờ phút này cũng hiện ra hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một đầu sóng lớn mãnh liệt khí thế bàng bạc sông lớn, giống như một đầu như cự long vốn lượn bao quanh một tòa cao vút trong mây xuyên thẳng chân trời hùng vĩ ngọn núi, trình bức họa lộng lẫy làm người ta nhìn mà than thở. Bạch hổ cái kia hùng tráng uy vũ thân thể vững vàng đứng ở đỉnh núi, cái kia bốn cái tráng kiện có lực hổ trảo thật sâu khảm vào núi đá bên trong, phản phất cùng ngọn núi hòa làm một thể. Nó có chút túi đầu, ánh mắt sáng ngời có thần địa phủ khám, phía dưới lao nhanh không ngừng nước sông, phản phất cái kia sôi trào mãnh liệt dòng nước bên trong có vô cùng trọng yếu đồ vật. Cùng lúc đó, kim long vẫn như cũ duy trì hướng phía dưới căm tức nhìn tư thái, nhưng khiến người ngạc nhiên là nó viên kia vô cùng uy nghiêm long đầu vậy mà chuyển hướng đỉnh núi phương hướng, cùng bạch hổ xa xa tương đối, cả hai ở giữa có một loại vô hình ăn ý cùng giao lưu, để người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Một bên Mạc Hàm Yên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này một màn kỳ dị, nàng bắt hết óc cũng vô pháp lý giải ẩn chứa trong đó thâm ý, nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng vẫn là bằng vào hơn người trí nhớ đem những này rung động nhân tâm hình ảnh vững vàng ấn khắc tại sâu trong thức hải. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, sau một lát tất cả hình ảnh giống như khói đồng dạng dần dần tiêu tán vô tung. Cái kia quạt cửa đá khổng lồ cũng phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, nháy mắt vỡ vụn thành vô số nhỏ bé hòn đá rơi lả tả trên đất. Theo cửa đá rạn nứt, phía sau cửa cảnh tượng cuối cùng hiện ra ở Mạc Hàm Yên trước mặt, chỉ thấy ba kiện vật phẩm tiên tĩnh lơ lửng giữa không trung bên trong, phía dưới lại không có bất kỳ cái gì chống đỡ đồ vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối toàn thân đỏ rực hình tròn ngọc bội, chính diện tỉ mỉ mài rũa, sinh động như thật long hổ đồ án, mà mặt sau thì khắc lấy hai cái cứng cắp có lực chữ lớn chu thiên. Theo sát ngọc bội là một quyển tản ra nhàn nhạt tia sáng ngọc giản, ngọc giản bên trên bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, đặc biệt làm người khác chú ý chu thiên trận quyết. Kiện vật phẩm cuối cùng chính là một cái tinh xảo màu đỏ hình chữ nhật hộp ngọc, hộp mặt ngoài đồng dạng khắc lấy bốn cái bắt mắt chữ lớn chu thiên phi kiếm. Nhìn thấy cái này ba loại vô cùng chân quý bảo vật, Mạc Hàm Yên mừng rỡ trong lòng quá sức, nàng không chút do dự đem cái này ba loại bảo vật từng cái thu vào trong chữ vật đại. Sau đó nàng quay người bước nhanh hướng đi tận cùng bên trong nhất vách đá, nhưng lại tại nàng vừa vặn phóng ra mấy bước thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Đột nhiên phía sau của nàng truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, nàng nhìn lại chỉ thấy toàn bộ sân động bắt đầu kịch liệt lay động, mà còn hướng trên đỉnh đầu không ngừng có cự thạch rơi xuống, bốn phía vách đá cũng nhộn nhịp xuất hiện vết rách, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra. Hiển nhiên hang núi này sắp sụp xuống, hết thảy tất cả đều sắp hủy diệt. Nàng lòng nóng như lửa đốt, hướng về vách đá chạy như bay, thân hình nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở một cái khiến người dùng mình thâm viên biên giới. Trước mắt thâm viên rộng lớn vô cùng, liếc nhìn lại chừng trăm trượng rộng, phản phất là đại địa, bị cứ thế mà vỡ ra đến, hình thành một đạo to lớn miệng vết thương. Nó cái kia chiều dài càng làm cho người sợ hãi thán phục không thôi, giống như một đầu rốn lượn quanh co màu đen cự long, vô tình bắt ngang tại hai tòa núi cao ở giữa, đưa bọn họ triệt để ngăn cách ra. Từng trận thấu xương âm lãnh chi khí từ thâm viên phía dưới liên tục không ngừng phun ra ngoài, những này rét lạnh đến cực điểm khí lưu phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, dương nhanh múa vút hướng bốn phía lan tràn. Vẹn vẹn chỉ là tới gần một ít, liền để nàng toàn thân cao thấp lông tơ cũng không khỏi tự chủ dựng lên. Một cỗ cường đại hàn ý theo lưng thẳng hướng bên trên bọn, nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ một cái. Mạc Hàm Yên biết do nơi đây không thích hợp ở lâu, đội vàng thôi động Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm rời xa cái này khủng bố dị thường địa vực. Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm lóe lên hào quang chói sáng, mang theo nàng bằng tốc độ kinh người hướng về phía trên phóng đi. Nhưng mà dù vậy, cỗ kia cường đại khí âm hàn vẫn như cũ giống như giỏi trong xương, xích sao quấn quanh lấy nàng, làm cho trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển đều thay đổi đến hơi chậm một chút ngưng động. Càng là như vậy, trong lòng nàng càng cảm thấy cái này thâm viên dưới đáy tất nhiên ẩn giấu đi kinh thế hãi tục bí mật. Nếu không như thế nào tỏa ra đáng sợ như vậy khí tức? Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới không có bất luận kẻ nào dám can đảm tùy tiện tiến vào mảnh này cấm địa. Không phải vậy cái này độc phủ sẽ không còn không có bị người phát hiện, chỉ là đứng thẳng chỗ liền vô cùng làm người khác chú ý. Cuối cùng trải qua một phen chật vật phi hành thuật phía sau, Mạc Hàm Yên thành công đến đỉnh núi. Làm nàng phóng nhãn nhìn về phía dưới chân núi lúc, bất ngờ phát hiện cách đó không xa, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hùng vĩ khí thế bàng bạc cự hình thành trì. Thời suy tư phía sau, nàng quyết định trước cần nấp tự thân khí tức, lặng lẽ chui vào tòa này thần bí thành trì bên trong, để thám tính một chút tin tức hữu dụng. Làm nàng dần dần tới gần cửa thành lúc, ngẩng đầu trông thấy trên cửa thành phương treo cao ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn hàng long thành. Chương 160, thi đấu thông tin, hy vọng đốt lên. Chương 160, thi đấu thông tin, hy vọng đốt lên. Ngay một khắc này, Mạc Hàm Yên tựa hồ đột nhiên minh bạch rất nhiều phía trước không ngờ thông sự tình. Nguyên lai nơi đây đúng là Thương Viêm giới, nếu biết rõ Thương Viêm giới, có thể là một cái địa vị tôn sùng giới vực. Nó áp đảo Thương Long giới cùng Thương Vân giới bên trên, là một cái danh xứng với thực cao đẳng giới vực. Truyền thuyết tiến vào nơi này sẽ rất khó lại trở về, nhất định phải xuyên qua tử vong chi viêm mới có thể đi vào Thương Hải giới. Lấy ta thực lực bây giờ, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Việc cấp bách, có lẽ tìm một chỗ đặt chân chi địa, dốc lòng tu hành mới tốt. Sớm biết như vậy, còn không bằng ở lại bên trong, thật sự là phúc họa tương ý địa, lợi và hại cùng tồn tại a. Nàng tâm sự nặng nề bước vào tòa này phồn hoa thành trì, hai bên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt.
chỉ thấy đông đảo tu sĩ xuyên qua trong đó, từng cái khí vũ hiên ngang, khuôn mặt hiền lành. Nơi này hiện ra hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng, cùng vị nữ tử thần bí kia miêu tả hoàn toàn ngược lại. Làm nàng đi qua, mấy vị ngay tại nhiệt liệt thảo luận, tu sĩ bên cạnh lúc không tự chủ được dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe trong đó một nam tử thần bí bị nói, nghe nói Hàng Long môn bây giờ bắt đầu mời chào tán tu, chúng ta muốn hay không đi thử một chút? Ta cũng không đi, ta đối với trận pháp có thể nói nhất khiếu bất thông, đi cũng không thích ứng. Ngươi có thể thử nghiệm luyện đan a, mà còn Hàng Long môn bên trong không phải còn có tu tập kiếm pháp người sao? Đây chính là ngàn năm một thở, tốt đẹp kỳ ngộ a, ngàn vạn không thể bỏ qua. Hàng Long môn từ trước đến nay lấy tinh diệu tuyệt luân trận pháp nổi danh trên đời, phương diện khác sợ rằng khó mà được đến, môn phái đầy đủ coi trọng, muốn trở nên nổi bật lại nói nghe thì dễ a. Lời tuy như vậy, nhưng dù sao đó cũng là Thương Viêm giới nhất lưu đại phái nha, gia nhập về sau tối thiểu không cần lại gặp chịu người khác ức hiếp vũ nhục a. Một vị tu vi hơi cao nam tử thần sắc tự nhiên nói, các ngươi nghĩ đến khó tránh quá mức ngây thơ, chỉ bằng chúng ta điểm này bé nhỏ tư chất, vô luận đi đến cái nào môn phái kỳ thật đều không kém bao nhiêu. Dù cho đại gia cùng là một môn đệ tử, nhân gia có thể sẽ bởi vì tình đồng môn đối ngươi thêm chút tha thứ, nhưng cuối cùng có thể hay không có thành tựu còn muốn dựa vào tự thân cố gắng mới được. Nhưng nếu là có thể đưa thân vào danh môn đại phái bên trong, tóm lại là cho ích lợi rất nhiều, như công pháp bí tịch cùng với các loại tu luyện cần thiết tài nguyên đều có thể tại môn phái bên trong thu hoạch được. Chỉ cần cố gắng tu hành sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Vì sao Hàng Long môn sẽ như thế làm việc, vậy mà tuyển nhận những cái kia nhàn tản tu sĩ mà không phải là giống môn phái khác đồng dạng quảng đạt môn đồ đâu? Có người nghi hoặc không hiểu đưa ra nghi vấn của mình. Không sai a, dòng dã 50 năm mới mở ra một lần tuyển nhận, nhưng cuối cùng lại lựa chọn thu nạp tán tu, trong này nhất định giấu giếm huyền cơ có khắc giáp tâm nha. Thử hỏi tán tu bên trong chân chính xưng là thiên tài lại có thể có mấy người? Bọn họ làm như vậy đến tột cùng toàn tính chuyện gì? Theo ta thấy a, đơn giản chính là muốn thông qua loại này phương thức đến mở rộng tự thân phạm vi thế lực, từ đó hấp dẫn càng nhiều dị bẩm thiên phú đệ tử thiên tài chủ động dấn thân vào môn hạ mà thôi. Trong đám người một tên nam tử có vẻ hơi không kiên nhẫn, hắn cao giọng nói, quản như vậy nhiều làm gì, đã có như thế khó được kỳ ngộ bày ở chúng ta trước mắt, chúng ta còn không tranh thủ thời gian hành động? Các ngươi nếu là không dám đi, vậy ta nhưng muốn đi trước một bước. Lại như thế do dự dự đi xuống, đợi đến nhân gia đóng lại sơn môn thời điểm, hối hận cũng không kịp rồi. Mà còn nghe nói, lần này chỉ tuyển nhận chỉ là 50 người mà thôi. Nói xong, nam tử này liền dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Còn lại mọi người thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn có một ít xoắn xuýt, nhưng nghĩ tới đây có lẽ là thật sự có thể thay đổi tự thân vận mệnh tuyệt giai thời cơ, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi theo. Chờ mấy người kia rời đi về sau, Mạc Hàm Yên vẫn như cũ lưu tại trong thành, khắp nơi hỏi thăm tương quan thông tin. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, tùy ý nàng cố gắng như thế nào, lại ngay cả nửa điểm có quan hệ tin tức của ngoại giới đều không thể thu hồi đến. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, nàng đành phải cất bước đi vào một nhà tử lâu, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, bàn bên mấy vị khách nhân, chính khí thế ngất trời, đàm luận một kiện đại sự, chưa bị nhưng có biết. Liên tại 10 năm sau hôm nay, là cái gì tốt thời gian? Không phải là ngươi lại thêm một tử a? Ta ngược lại là nghĩ a, có thể là đạo lữ không hăng hái nha. Nếu như thông tin chuẩn xác, 10 năm sau sẽ nên đón một tràng rung động tầm giới, đệ tử thiên tài đại đối quyết. 5 năm sau, đến từ Thương Viêm giới thanh niên tài tuấn bọn họ đều sẽ tập hợp tại Hàng Long môn, phân cao thấp. Nếu người nào có thể may mắn thu hoạch được tiến về Thương Hải giới tư cách, sẽ có được một viên Thương Viêm quả, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với thượng phẩm thiên khí một kiện, cho phép tiến vào Thương Viêm bí cảnh bế quan, cho đến thi đấu tới gần mới xuất quan. Nếu như tại Hán Hải Các tổ chức so tài bên trong lại dũng đoạt thứ nhất, liền có thể tận mắt nhìn thấy vị yêu trong truyền thuyết tuyệt thế giai nhân Long Thiên Ngữ, đồng thời cùng nàng nói chuyện trắng đêm. Đồng thời, còn có thể cùng Long Thiên Ngữ cùng một chỗ tiến vào Thương Hải Thiên vực 10 ngày, đoạt được đồ vật đều là về chính mình a. Cái này cũng quá dụ hoặc người a. Chỉ tiếc a, chúng ta cũng không có dạng này tốt số nha. Có người không khỏi cảm thán nói, trong lời nói tràn đầy ghen tị cùng tiếc nuối. Đúng vậy a, Long Thiên Ngữ nhân vật như vậy, quả thực chính là cao không thể chạm, giống như ngôi sao trên trời, càng là xa không thể chạm a. Chúng ta vẫn là đường si tâm vọng tưởng, không bằng tranh thủ thời gian đi Hàng Long môn, nhìn một cái đồng thiện ngu a. Nghe nói nàng có thể là cái đại mỹ nhân như đâu, người nào có thể làm đạo lữ của nàng, đời này đều không cần buồn. Mà lại nói không chừng bận khí tốt, còn có thể may mắn mắt thấy một cái vị tia thần bí khó lường Hàng Long sứ giả đâu. Vậy hôm nay Hàng Long môn lúc nào mới chính thức mở ra tuyển nhận đệ tử mới a? Giờ thị tính toán thời gian đại khái còn có 2 canh giờ tả hữu. Còn tốt còn tốt, thời gian coi như dư giả, dù sao chúng ta cũng không phải là đi làm nhân gia đệ tử, đi sớm như vậy cũng đã làm trở lấy, chẳng bằng muộn chút đi qua uống 2 ly rượu ngon. Nhưng mà bọn họ phiên này nói chuyện tiếm lại bị một bên Mạc Hàm Yên nghe vào trong lòng. Chỉ nàng nguyên bản an tĩnh ngồi ở trong góc, giờ phút này đột nhiên đứng dậy yên lặng rời đi từ lâu. Trong lòng nàng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định muốn tiến vào Hàng Long môn, đồng thời tham gia trận kia trong truyền thuyết tam giới thi đấu, nhờ vào đó bước vào Thương Long quốc. Ra tiểu lâu về sau, Mạc Hàm Yên hướng người qua đường nghe được Hàng Long môn chuẩn xác vị trí, sau đó nàng không chút do dự hướng về phía đông bay đi. Cũng không lâu lắm, một tòa bị nước biết vần quanh thanh trúc khắp núi ngọn núi liền đập vào mi mắt của nàng. Mà lúc này Hàng Long môn dưới chân núi đã là biển người phun trào, nam nữ già trẻ đều là tụ tập ở đây.
Trong đó càng có mấy vị tóc trắng xóa khuôn mặt nghiêm túc lại thần sắc uy nghiêm lão giả đang ngồi ngay ngắn ở một khối trắng tinh như tuyết ngọc thạch phía trước. Rất rõ ràng, lần này chiêu thu đệ tử còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên tạm thời còn không có người dám can đảm tùy tiện tiến lên tiếp thu kiểm tra. Mạc Hàm Yên biết rõ, mình không thể làm người khác chú ý, bởi vì một khi như vậy, thân phận chân thật của nàng cùng thánh thể liền sẽ không cách nào ẩn tàng. Tùy theo mà đến, chắc chắn là vô tận truy sát, để nàng không chỗ che giấu. Vì vậy, nàng tựa như một cái du hồn, yên lặng xếp tại đội ngũ bên trong, đứng ở một vị lao giả sau lưng. Thời khắc này nàng nhìn như yên tĩnh, kỳ thực nội tâm lo lắng bất an, một đôi mắt đẹp cũng không ngừng quét mắt xung quanh mỗi một tên tu sĩ. Trải qua một phen tỉ mỉ quan sát về sau, Mạc Hàm Yên không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Nguyên lai, tại cái này rộn rộn ràng ràng giữa đám người, vậy mà không thiếu nguyên anh kỳ cường đại tu sĩ. Bọn họ quanh thân tản ra khí tức, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, khiến lòng người sinh kính sợ. Càng làm Mạc Hàm Yên cảm thấy khiếp sợ là, tại cái này trong đám người, thế mà còn có một vị xuất khiếu kỳ cường giả. Khí thế của nó bằng bạc, quả thực giống như sơn nhạc cát đỉnh, để người không thở nổi. Mà trái lại tự thân, còn chưa bước vào kim đăng kỳ, chút tu vi ấy tại cái này, khắc lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể, không có chút nào ưu thế có thể nói. Trong chốc lát, một loại sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu, làm cho nguyên bản lòng tin tràn đầy nàng nháy mắt mất đi tất cả dũng khí cùng hy vọng. Nhưng mà liền tại nàng sắp bị tuyệt vọng thôn phệ lúc, sâu trong đáy lòng đột nhiên dâng lên một cô vô cùng mãnh liệt chấp niệm. Cỗ này chấp niệm phản phất một đạo ngọn lửa sáng ngời, chiếu sáng nàng hắc ám nội tâm thế giới, đưa cho nàng một lần nữa tỉnh lại lực lượng. Cứ như vậy, bằng vào cỗ này cường đại chấp niệm, Mạc Hàm Yên ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ đứng lặng tại nguyên chỗ, dũng cảm nên đón phía trước không biết khiêu chiến. Chương 161, Tuệ Nhãn Thức Châu, Bái Sư Đồng Vô Hối. Chương 161, Tuệ Nhãn Thức Châu, Bái Sư Đồng Vô Hối. Mà lúc này, nằm ở đội ngũ ngay phía trước, ngồi ngay thẳng một vị áo xám lão giả, đã sớm đem Mạc Hàm Yên nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Nhìn trước mắt, cái này kiên cường nữ tử, áo xám lão giả trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Áo xám lão giả bên cạnh lão giả tóc trắng, bén nhạy bắt được trên mặt hắn cái kia không tầm thường biểu tình biến hóa. Trong lòng hắn tràn ngập tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, "Nhị phong chủ a, đến tột cùng là gặp cỡ nào thiên đại hỷ sự, có thể để ngươi cười đến như vậy thoải mái? Không ngại nói nghe một chút, cũng tốt để chúng ta những lão gia hỏa này cũng cao hứng theo cao hứng nha." Áo xám lão giả khẽ lắc đầu, cười nhẹ hồi đáp, "Ha ha, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là ta cái kia đệ nhị phong, bây giờ đã là chỉ còn trên danh nghĩa, dòng dã 100 năm, đều chưa từng tuyển nhận qua bất luận một vị nào đệ tử mới. Bất quá, lần này ta ngược lại là nhìn chúng một cái hạt giống tốt, tính toán phá lệ nhận lấy tên đệ tử này, không biết chư vị đối với cái này có gì dị nghị không?" Dứt lời, hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía nơi xa Mạc Hàm Yên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. "Ngươi lại muốn không thông qua kiểm tra, liền trực tiếp cướp người? Cái này sợ rằng hợp quy củ a." Người nói chuyện nhíu mày, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vị này nhị phong chủ, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn. Được xưng là nhị phong chủ lão giả, nhưng là không hề lo lắng cười cười, "Làm sao? Có gì không thể? Ta nhìn vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ, chính là thiên phú dị bẩm, quả thật khó gặp nhân tài. Nếu để cho hắn thông qua thông thường kiểm tra, nói không chừng sẽ bị mặt khác phong cấp đi đâu." Nghe nói như thế, một vị khác lão giả lập tức phản bác, "Nhị phong chủ, ngươi sẽ không phải là coi trọng vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ a? Đại gia đều là dựa theo quy củ đến tuyển chọn đệ tử, ngươi làm như vậy chẳng phải là phá hư quy củ?" Nhị phong chủ đội vàng xua tay, đầy mặt lúng túng giải thích nói, "Ai nha, đại phong chủ, hiểu lầm hiểu lầm. Mặc dù vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ thiên phú quả thật không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là thuộc về các ngươi đệ nhất phong người, ta tự nhiên sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt. Ta chỉ nghĩ muốn một tiểu nha đầu mà thôi, các ngươi không biết cái này đều ngăn cản a?" "A, không biết nhị phong chủ coi trọng là cái nào tiểu nha đầu đâu? Theo ta được biết, lần này chưa đến tham gia tuyển chọn mọi người bên trong, tựa hồ cũng không có đặc biệt xuất chúng đệ tử thiên tài a." Nhị phong chủ thần bí cười một tiếng, trái lương tâm nói, "Cái này sao? Nàng cũng không phải là đệ tử thiên tài, ta là có khác dụng ý. Tóm lại, không quản cuối cùng xuất hiện cái dạng gì đệ tử, ta đều tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi tranh chấp. Thế nào? Lần này các ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Liên tính như vậy, vậy còn dư lại danh lệch, lại nên như thế nào phân phối đâu?" Nhị phong chủ sớm có đoán, đã tính trước hồi đáp, "Ha ha, cái này còn không dễ làm. Trường môn có thể là cho ta chọn vẹn 5 cái danh lệch đâu. Ta chỉ cần một người trong đó, cũng không tính quá đáng a. Đến mức còn lại 4 cái danh lệch, các ngươi 4 vị vừa vặn mỗi người một cái, không như lệnh. Kể từ đó, có thể nói là tất cả đều vui vẻ a." Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, hơi chút sau khi tự hỏi, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý tốt ta. "Tất nhiên nhị phong chủ đều nói như vậy, chúng ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta cũng đồng ý, dạng này phân phối phương thức." "Ân, ta không có ý kiến." Thấy mọi người đều không có phản đối, nhị phong chủ vui vẻ ra mặt, "Ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Đa tạ các vị thành toàn. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền mang nàng về ta đệ nhị phong đi." Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, không kịp chờ đợi quay người, chuẩn bị đi tìm Mạc Hàm Yên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại có người lên tiếng trêu chọc nói, "Nhị phong chủ, ngài khó tránh cũng quá nóng lòng chút a." Nhị phong chủ cũng không quay đầu lại, đáp lại nói, "Ừ, có thể không đội sao? Ta cái kia đệ nhị phong bây giờ tới lúc gấp rút cần, ưu tú như vậy đệ tử gia nhập. Nếu không đám người kia, cả ngày không muốn phát triển, thực sự là để người đau đầu a." "Thì ra là thế a. Ngươi là muốn dùng vị nữ đệ tử này đến kích thích đám kia tiểu tử ngốc ca. Vị lão giả kia không tiếp tục để ý bọn họ, chỉ thấy thân ảnh hơi chao đảo một cái, trong chớp mắt liền từ tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên trong lòng đống nhiên nhảy dựng, một cỗ cực kỳ cường đại linh lực như mãnh liệt sóng lớn hướng nàng cuốn tới. Xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng cấp tốc tế lên trong tay thanh đoạn kiếm này, chuẩn bị chống cự đột phát nguy hiểm. Dừng tay. Sư phụ cái này liền dẫn ngươi trở về đệ nhị phòng. Nhưng mà, còn chưa chờ Mạc Hàm Yên làm ra đáp lại, tên lão giả kia đã mang theo nàng, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Qua trong giây lát, hai người lại trống rông xuất hiện tại một tòa cổ kính trang nghiêm túc mục đạo quán bên trong. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Mạc Hàm Yên nhưng cũng không hiện lộ ra mảy may thất kinh chi sắc, chỉ vì nàng rõ ràng nghe thấy được lúc trước tên lão giả kia nói tới lời nói ngữ. Vì vậy, nàng lấy lại bình tĩnh, chắp tay thở dài hỏi, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh, lại vì sao muốn đem văn bối đưa đến nơi đây đâu? Chỉ nghe lão giả kia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, tiểu nha đầu, nơi đây chính là ta Hàng Long môn, sở thuộc đệ nhị phong, mà lão phu chính là cái này đệ nhị phong phong chủ Đồng Đồng Vô Hối. Hôm nay lão phu gặp ngươi căn cốt kỳ giai thiên phú dị bẩm, cho nên có ý thu ngươi làm đồ. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý bái nhập lão phu môn hạ a? Vào giờ phút này, Đồng Vô Hối nội tâm kỳ thật dị thường khẩn trương. Hắn cái kia tràn ngập mong đợi, cùng ôn hòa chi ý ánh mắt, xích sao khóa chặt tại Mạc Hàm Yên trên thân, rất sợ trước mắt tiểu cô nương này sẽ một cái từ chối chính mình. Dù sao, chỉ có hắn chân thành cảm nhận được, Mạc Hàm Yên tại trong lúc lơ đãng, chỗ thả ra loại kia khí thế bằng bạc. Mà khi Mạc Hàm Yên dương mắt nhìn hướng Đồng Vô Hối lúc, lại ngoài ý muốn tại đối phương hai mắt bên trong bắt được một loại chỉ có phụ thân mới sẽ toát ra đến từ ái tia sáng. Trong chốc lát, đáy lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm, không chút do dự gật đầu đáp, đệ tử Hàm Yên bái kiến sư phụ. Đồng Vô Hối đầy mặt vẻ mặt hưng phấn, chỉ thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, phảng phất bị vui sướng bao phủ, khó mà ức chế nội tâm kích động. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Mạc Hàm Yên đỡ lên. Mau mau miễn lễ, từ nay về sau sư phụ cho phép ngươi nhìn thấy sư phụ lúc không phải làm lễ. Đồng Vô Hối lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy từ ái cùng quan tâm. Mạc Hàm Yên nghe vậy, trong lòng vui mừng, đội vàng nói cảm ơn, tạ ơn sư phụ. Đỗ Nhi vô cùng cảm kích. Đi thôi, sư phụ cái này liền dẫn ngươi tiến về đại điện, ngươi sáu vị sư minh chẳng mấy chốc sẽ đến. Đồng Vô Hối tâm tình thật tốt, dẫn đầu cất bước hướng đại điện đi đến. Mạc Hàm Yên theo sát phía sau, vừa đi một bên tỏ mò hỏi, sư phụ, ta đều không cần trải qua kiểm tra liền có thể trở thành ngài đồ đệ sao? Đồng Vô Hối cười ha ha một tiếng, hồi đáp, không cần kiểm tra. Sư phụ nhìn người từ trước đến nay chỉ bằng thuận mắt, liền tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, sư phụ liền đã phát giác ngươi không giống bình thường. Tiên Nhi, vậy ngươi nhưng có nghĩ kỹ muốn tu tập loại công pháp nào nha? Mạc Hàm Yên hơi chút sau khi tự hỏi, nhẹ giọng đáp, sư phụ, Đồ Nhi muốn chủ tu trận đạo, chỉ là đối với đạo này Đồ Nhi tôn sùng không đủ tinh thông, ngày sau mong rằng sư phụ có khả năng chỉ được thêm. Dễ nói dễ nói, sư phụ giao đấu nói có thể là tràn đầy nghiên cứu, chắc chắn đối ngươi không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Như gặp phải bất luận cái gì không hiểu chỗ, chỉ để ý trước đến hỏi thăm sư phụ chính là. Mạc Hàm Yên lại lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đối hắn tràn đầy lòng cảm kích. Nếu như không phải Đồng Vô Hối tuệ nhãn thức châu, nàng tuyệt đối không thể thông qua kiểm tra, lại không dám tại trước mắt bao người bộc lộ ra thánh thể. Đa tạ sư phụ. Đỗ Nhi ổn thỏa cố gắng học tập, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Đúng vào lúc này, chỉ thấy sáu cái hình thể khác nhau nam tử nối đuôi nhau mà vào, đi tới Đồng Vô Hối trước mặt. Trong đó một vị dáng người hơi có vẻ mập mạp, làn da trắng chỉ toàn nam tử, mang trên mặt một ít không tình nguyện thần sắc. Sư phụ, ngài đột nhiên triệu tập chúng ta tới chỗ này, đến tột cùng vì chuyện gì a? Chẳng lẽ là muốn để chúng ta đi khiêu chiến cái kia đệ nhất phong sao? Nếu là như vậy, ta cũng không làm nha. Cái kia Đồng Thiện U thực tế quá mức lợi hại cùng mạnh mẽ, ta không muốn cùng nữ nhân độc thủ. Một vị hình thể cường tráng, mày kiếm mắt sáng nam tử ở một bên treo chọc nói, đại sư minh, ngươi là đánh không lại a? Lần trước Đồng Thiện U nói đem ngươi vây lại hai ngày, là thật là giả a? Nhị sư đệ, ngươi cũng đừng chỉ nói ta nha, chính ngươi lại có thể tốt đi đến nơi nào đâu? Trên đùi ngươi khối kia vết sẹo đến cùng khôi phục không có a? Vị đại sư minh này một mặt hài hước nhìn đối phương, được xưng nhị sư đệ nam tử hừ lạnh một tiếng, cứng cổ trả lời, đã sớm tốt, ta bất quá là lười cùng nàng tính toán mà thôi, bằng không chỉ bằng nàng chút bản lĩnh ấy, làm sao lại là ta đối thủ? Nói xong, hắn còn cố ý ưỡn ngực, tựa hồ muốn phơi bày một ít chính mình thực lực.